Chương 129, tới chơi cái trò chơi chương 129, tới chơi cái trò chơi đối với tu sĩ mà nói, đạo tâm tương đối quan trọng, có thể nói là một cái kiên định suy nghĩ, cũng có thể nói là coi trọng chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đối với một ít tu sĩ mà nói, có thể nhìn như không thấy, nhưng đối với những cái kia lòng cao hơn trời thiên kiêu mà nói, ảnh hưởng sâu xa, đối với tương lai tiên độ có rất lớn ảnh hưởng. Lần này Tề Hạo đối mặt Huyền Thiên, lựa chọn chạy trốn, ngày sau tu vi có thành tựu, tất sinh tâm ma. Trừ phi Huyền Thiên vẫn lạc, hoặc là sẽ cùng Huyền Thiên đường đường chính chính đánh một trận, hoặc là liền để phía sau Tề gia xuất thủ. Bất quá nếu như Tề gia xuất thủ, cái kia rất đúng vậy chính là Tề Hạo một người mặt mũi, bây giờ đại thế tin tức truyền lại tương đương nhanh chóng, việc vui người càng là nhiều vô số kể. Ai, cái này Tề Hạo chỉ sợ phế đi có thiên kiêu tiết hận nói ra, ai có thể nghĩ tới, đơn giản Thanh Châu chi hành, đúng là để một tên thiên kiêu đạo tâm có tổn hại. Tâm ma kiếp cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể qua. Huyền Thiên đến tột cùng từ sư môn nào? Vì sao trước kia chưa bao giờ có tin tức về người nọ? Như vậy kiếm đạo thủ đoạn, lại thêm cái kia cố binh ra sát khí còn có võ đạo Huyền Thiên thế lực sau lưng khó có thể tưởng tượng trên bầu trời, Huyền Y thanh niên vẫn như cũ sừng sững vào hư không, từ xuất kiếm đến kết thúc, thân hình ngay cả một phần cũng không từng động đậy, hiển thị rõ phong khinh vân đạm. Đây là trước mắt hắn lực sát thương lớn nhất hai đạo kiếm chiêu, từ khâu thành chi hành sau, hắn liền hạ quyết định qua quyết tâm, về sau đánh người chỉ dùng đại chiêu. Tề Hạo thuê hung muốn giết ta, bản tọa cũng không phải cái gì đại thiện nhân, lúc trước xuất thủ quả thật có chút mạo muội, mong rằng chư vị thứ lỗi. Diệp Đông hướng phía dưới đông đảo tu sĩ ôm quyền nói, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, Tề Hạo không chết, hắn suy nghĩ không thông suốt. Sớm muộn muốn đem Tề Hạo lăng trì xử lý. Vạn dặm truyền tống phụ lục, chính như kỳ danh, mà lại tràn đầy ngẫu nhiên tính, không có dấu vết mà tìm kiếm, muốn tìm được Tề Hạo độ khó cực lớn. Mà giờ khắc này, một đám tu sĩ mồ hôi đầm địa, đội vàng khoát tay, bọn hắn thế nhưng là tương đương hiểu thế cục, được đà lấn tới ở chỗ này căn bản không tồn tại. Huyền Thiên đại lão thật sự là nói đùa, chúng ta cũng không lo ngại một tên nằm trên mặt đất máu me đầm địa tu sĩ miễn cưỡng cười nói. Không sai, Huyền Thiên đạo hữu làm tốt, Tề Hạo tiểu nhân này ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Một kiếm kia chỉ nhằm vào Tề Hạo, cũng không có lan đến gần chúng ta. Như vậy xem ra, Huyền Thiên đạo hữu hay là thiệt tâm. Mười mấy tên trên thân tràn đầy kiếm thương tu sĩ ánh mắt kiên định, không để ý vết thương chảy ra máu tươi, các loại chăm chú mở miệng, tiếng nói đều mang theo mười phần không thể nghi ngờ. Vô luận hôm nay nói cái gì, dù là chết ở đây chính mình cũng không bị thương. Không có việc gì liền tốt. Diệp Đông lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn thoáng qua còn tại nhắm mắt Tô Thanh Huyền, sau một khắc, một bộ luồng gió mát thổi qua, hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đến lúc trước cái kia hơn 300 tên tu sĩ trước mặt. Chư vị, nếu không còn chuyện gì, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi. Diệp Đông ngữ khí hòa ái dễ gần, ánh mắt toát ra từng tia ý cười, hắn vừa rồi hao tổn cũng không ít. Lúc trước ăn cướp có được linh thạch, trong đó một nửa bị mặt nạ hấp thu, người sau có thể ngắn ngủi tăng lên hắn thực lực những cái kia thiên địa tinh khí một tia không còn. Mà dưới mắt, trong cơ thể của hắn linh lực, kiếm ý, khí huyết đều bị dành thời gian, tinh khí thần càng là gần như khô kiệt, nếu không phải phong chỉ nhược bình thuốc nhỏ ra sức, sớm đã hôn mê. Ân, trò chơi gì? Chúng tu sĩ không hiểu, bất quá gặp Huyền Thiên đi vào trước mặt mình, không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Người sau trên người cỗ sát khí kia mãnh liệt như nước thủy triều, thậm chí khí tức cũng là dị thường bình ổn. Quá mẹ nó biến thái. Không ít trên thân mang thương tu sĩ dãy rủa đứng dậy, chính mình không có việc gì, một chút việc cũng không có. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Diệp Đông vừa cười vừa nói, không nhanh không chậm lấy ra một viên hình tròn mục điêu, chính diện có khắc một đóa hoa, mặt sau có một con số 1. Hắn nhìn về phía số lượng một cùng sử dụng ngón tay chỉ lấy, ngữ khí không có chút rung động nào, ta cảm thấy đây là một đóa hoa, các ngươi cảm thấy thế nào? Vừa mới nói xong, một cỗ túc sát hơi thở đột nhiên bay lên, một đạo băng lãnh hở hững ánh mắt đảo qua nơi đây tất cả tu sĩ. A, cái này rõ ràng chính là lá hoa. Một người tu sĩ chém đinh chặt sắt nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào Diệp Đồng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, Huyền Thiên đại lão, đây chính là một bá hoa. Không sai, lá hoa. Tại hạ hai mắt chứng giám nhật nguyện tinh thần, từng bị người ca tụng là mắt đỏ con xem xét chính là một bá hoa. Bất quá trong chốc lát, đã có một bộ phận tu sĩ biết được Diệp Đồng dụng ý, nhao nhao đi vào bên cạnh hắn, lời thề son sắt bảo đảm nói, đây chính là hoa. Đánh chết cũng là. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng đều có ban thưởng. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, đem một viên nội bộ không gian tương đương to lớn nhẫn chứa vật ném vào giữa không trung, cùng sử dụng một tia linh lực cuối cùng đem nó ổn định lại. Linh thạch đều giao ra, không cần ta tự mình động thủ đi. Tính giống như yên tĩnh một cách chết chóc. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, giao chỉ thánh nữ ánh mắt ngưng lại, tản mát ra một cỗ khí tức như có như không, một mực khóa chặt lại những cái kia đáp đúng tu sĩ. Những cái kia các tộc thiên tiêu, sắc mặt tại một chút kinh ngạc đằng sau, trở nên dở khóc dở cười, Huyền Thiên thật sự là người có tính tình, chỉ yêu quý linh thạch. Bất quá bọn hắn trong lòng có chút may mắn, còn tốt Huyền Thiên không hỏi chính mình yêu cầu linh thạch, thật sự là một chuyện may lớn. Tự nhiên, Huyền Thiên đạo hữu thay chúng ta đuổi đi Tề Hạo, lẽ ra cho một ít linh thạch. Tại hạ nhẫn chứa vật có chút chứa không nổi, làm phiền Huyền Thiên đạo hữu hỗ trợ đảm bảo một ít linh thạch. Những này trả lời tu sĩ tranh nhau chen lấn mở miệng nói, nhao nhao đem tự thân linh thạch ném vào nhẫn chứa vật kia bên trong, sợ cho đã chậm liền lại phải bị một kiếm. Đây chính là trả lời ban thưởng a, Huyền Thiên đạo hữu quả thật ân hào phóng. Các ngươi, không sai. Diệp Đông hiển nhiên tâm tình cũng tệ. Sau đó vừa nhìn về phía những cái kia một mực chưa từng mở miệng tu sĩ, ngữ khí hờ hững, đến các người, cuối cùng là hoa, hay là số lượng một đầu. Những cái kia giao ra linh thạch tu sĩ, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, khí thế hung hăng nhìn về phía những cái kia chưa từng mở miệng tu sĩ, chúng ta đều giao, các ngươi không giao đúng không? Nơi đây không khí trong lúc bất chợt trở nên dương cung bạc kiếm, thần hồn nát thần tính, hai phe tu sĩ khí tức nặng nề, lại có một cố địa vị ngang nhau cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn tại một khắc đồng hồ trước, hay là cùng một chỗ muốn tiến đánh các tộc thiên tiêu. Hoa, lá hoa. Ân, Huyền Thiên đạo hữu nói rất đúng. Rốt cục, có không ít tu sĩ nhịn không được mở miệng, Huyền Thiên vừa rồi một màn kia thực sự quá mức khủng bố, dù ai cũng không cách nào đoán được, người này đến tuột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuệ tiệt. Nơi đây đều là tương đương có nhãn lực độc đáo tu sĩ, bọn hắn cùng Diệp Đồng mới quen đã thân, muốn cho điểm linh hạch, đúng gì thôi, đây không phải. Một đám tu sĩ giao ra linh hạch, trên mặt mang dáng tươi cười, trong lòng thầm mắng Huyền Thiên bất đương nhân tử, lòng lang dạ thú, suốt đời sở học thô tục, tất cả cái này. Huyền Thiên rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, nhất định phải chơi cái trò chơi. Việc này nhìn như là đoán đồ vật, nhưng nếu là xử lý bất tiện, tất nhiên sẽ rơi vào cái nguyên địa chết bất đắc kỳ tử hạ tràng. Huyền Thiên dụng tâm ác độc, những tu sĩ này trong lòng đều cực kỳ có bài. Chớ nói chi là, những cái kia âm thanh báo trước trả lời tốt tu sĩ, tại bỏ ra linh thạch đằng sau, tự nhiên trong lòng không cam lòng, đánh không lại Huyền Thiên còn bức bách không được những người khác sao? Diệp Đồng trên mặt nhộn nhạo lên nhàn nhạt mỉm cười, trong nhận chữ vật linh thạch đã đếm không hết cụ thể, nhưng có thể xác định chính là, so với hắn trước đó kiếm được linh thạch muốn bao nhiêu rất nhiều. Vào thời khắc này, Tô Thanh Huyền chậm rãi mở mắt ra, tại không người có thể biết tình huống dưới, sau lưng nàng màu tử kim khí vận đã là hóa thành một cái che trời tiên hoàng. Đa tạ. Thiếu nữ thanh lãnh tiếng nói truyền đến Diệp Đồng trong đầu, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Thanh Huyền đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh núi. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy thế đang muốn quên can, đỉnh núi chỗ uy áp cũng không bình thường, bất quá làm nàng không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tô Thanh Huyền không nhìn uy áp, không nhìn hết thảy, trực tiếp đến cửa cung điện. Cung điện cửa lớn tự động mở ra, thiếu nữ thân ảnh liền như vậy biến mất tại vô số tầm mắt của người bên trong. Thấy tình cảnh này, không ít tiên tiêu nhao nhao ngự không mà lên, phóng tới đỉnh núi, nhưng mà thân hình đột nhiên trì trệ, cốt tủy kết rung động, sắc mặt thống khổ và mẹo, hạ tràng tương đương thế thảm. Uy áp còn tại, Tô Thanh Huyền dựa vào cái gì đi lên? Không hổ là có đại khí vận bản thân. Giao Chỉ Thánh Nữ trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ, Thanh Huyền muội muội vận khí quá tốt rồi, đầu tiên là cùng Tề Hạo đại chiến lúc, Huyền Tiên ngang nhiên mà tới, cuối cùng càng là không nhìn uy áp thẳng đến đỉnh núi. Lúc trước thiếu nữ hư hư thực thực đốn ngộ chẳng cảnh, thế nhưng là bị tất cả mọi người nhìn thấy, tuyệt đối là có một loại nào đó đại cơ duyên. Người so với người làm người ta tức chết, không ít tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, lúc trước Tề Hạo tìm tới bọn hắn, cho một ít linh hạch, tại khi tất yếu xuất thủ liền có thể. Không ngờ rằng, đầu tiên là bị Huyền Tiên một kiếm chém thành trọng thương, cuối cùng tức thì bị đánh cướp trên thân tất cả linh hạch. Diệp Đồng cao mày nhìn về phía đỉnh núi, trong lòng có chút lo lắng, sư tỷ sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Làm sao hắn hiện tại liền ngay cả ngự không đều rất khó làm đến, đành phải đứng bình tĩnh tại cái kia, một bộ cao nhân bộ dáng. Huyền Tiên đạo hữu, một ngày sau, uy áp liền sẽ tán đi. Giao Chỉ Thánh Nữ bình tĩnh nói ra, nàng nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng thâm thúy, Huyền Tiên tuyệt đối không thể quá mức giao hảo, người này mặc dù thực lực cường đại, nhưng phỉ khí mười phần. Như cùng Huyền Tiên giao hảo, chưa chừng ngày nào liền bị một khối đánh vào chấp pháp điện trong đại lao. Đa tạ thánh nữ giải hoặc. Diệp Đồng ôm quyền mỉm cười nói, trong lòng nghi hoặc cũng là giải khai, vì sao lúc trước bí cảnh muốn chờ đợi sau 5 ngày mới có thể tiến nhập? Chắc hẳn những cái kia sớm tiến vào bí cảnh cường giả, sớm đã phát hiện cô uy áp này, cũng suy tính suất cụ thể biến mất thời gian. Đây chính là đại thế, dù là tiến vào bí cảnh, cũng có tiên đạo tiền bối cho người trải tốt đường. Diệp Đồng tại kiếm lời linh thạch lúc biết được qua, trong bí cảnh những cái kia vượt qua kết đan cảnh cỏ cây tinh quái, sớm liền bị chém giết, chỉ để lại uy hiếp không lớn kết đan cảnh. Đạo hữu coi chừng Tề Hạo. Giao Chỉ Thánh Nữ nhẹ giọng truyền âm nói đi đằng sau liền không còn đi xem Diệp Đồng. Tại nàng lúc trước trong cảm giác, truyền tống ba động mặc dù lớn, lại không đủ để Tề Hạo rời đi chỗ bí cảnh này, có thể thấy được người sau cũng chưa chết âm. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, cái kia tiểu hoàng mao nếu như còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhất định phải đem nó nhân đạo hủy diệt. A, cung hoàng cũng không dám nói như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, thù này đã ghi lại, sau đó tùy ý tìm khối đá vụn tọa hạ, tâm thần chui vào kính nguyệt trong không gian. Hắn còn muốn hỏi Bạch Khởi một phen, tòa cung điện kia đến tuột cùng là cái gì? Chương 130, Chí Thánh Tiên Sư Nho Ra Khổng Thánh. Chương 130, Chí Thánh Tiên Sư Nho Ra Khổng Thánh kính nguyệt không gian. Diệp Đồng chậm rãi hít một hơi, nhìn về phía trước mắt một màn không biết làm sao mở miệng, trong lúc nhất thời có chút khoanh tay luôn cuống, hắn hiện tại nhưng không có nhất kiếm phá bản pháp. Oanh! Phương xa bầu trời truyền đến động tĩnh to lớn, chỉ gặp Bạch Khởi cùng Si Vưu hai người chém giết cùng một chỗ, khí tức kinh khủng quét sạch bát phương, liền ngay cả kính nguyệt không gian tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy Diệp Đồng đến lúc này, Bạch Khởi đúng là đi đầu ngừng tay, nguyên bản túc sát khí chất trong khoảnh khắc hóa thành nho nhã hiền hòa, người bật vô hại. A! Si Vưu khẽ gi một tiếng, huyền tiên thế nhưng là có đoạn thời gian không có bà qua. Hắn tiếng nói ngột ngạt, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Khu cụ gần đây tu hành có cảm giác ngộ, bế quan mấy ngày. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, ngày xưa Huyền Băng kiếm làm hắn linh lực biến thành màu lam, bây giờ cũng là biết cụ thể tác dụng. Trong cơ thể hắn linh lực phụ lên một cỗ không hiểu hàn ý, có thể đồng kết tu sĩ linh lực, khiến cho điều động linh lực tốc độ trở nên chậm chạp, tương đương chi bá đạo. Tiến đến có chuyện gì? Bạch Khởi ánh mắt tiến tĩnh, phất tay nguyên hoa ra một bộ đồ uống trà, không nhanh không chậm pha lên trà đến. Chắc là cần ta dạy bảo. Si Bưu lớn tiếng cười nói, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, tiểu tử, ta lúc đầu dạy ngươi chỉ là một chút thể tu chi đạo, cái này chân chính võ đạo, ngươi có học hay không? vị này võ hoàng có chút hồi ức lúc trước cùng Diệp Đồng chiến đấu chẳng cảnh. Từ Diệp Đồng đánh bại đạo nguyên 10 tuyệt đằng sau, Sibiu liền rốt cuộc không có thể nghiệm đến loại kia ngược sát người khác cảm giác, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Không được, tại hạ có một kiếm liền là đủ. Diệp Đồng ra đầu hơi có chút run lên, da thịt đúng là không hiểu cảm thấy một trận cảm giác đau, bắt đầu nói sang chuyện khác, lần này tới là muốn hỏi thăm tướng quân, trong cung điện có cái gì. Nghe vậy, Sibiu hiển nhiên có chút tiếc nuối, cuộc đời của hắn tâm huyết còn không có truyền xuống đâu. Cung điện. Bạch Khởi hiển nhiên hơi kinh ngạc, còn không có đổ sụp. Không sai. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, chắc không được Bạch Khởi lúc trước chưa nói cho hắn biết chuyện này, nguyên lai là coi là cung điện đã sớm đổ sụp. Đó là cho đế hậu tu kiến cung điện. A. Diệp Đồng có chút ngượng bức, vô ý thức nói cái kia trên núi cổ uy áp kia lại là từ đâu mà đến. Tiện tay bố trí một đạo khí cơ thôi, mục đích là vì bảo hộ cung điện. Bạch Khởi ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí phong khinh vân đạm, chỉ là không nghĩ tới, trăm vạn năm trôi qua, cái kia một sợi khí cơ còn không có biến mất. Hắn thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói khẽ, kỳ thật, bản tướng làm thần tử, tòa kia bảo địa cùng cung điện là chuẩn bị tặng cho đế hậu. Thời kỳ thượng cổ, lục tiên, đại tần võ an quân sự tích một mực thịnh truyền tại giới vực Cửu Châu vô số cường giả bên hai, nó uy chi khủng bố, phổ thông sinh linh căn bản là không có cách minh bạch. Vào niên đại đó, thanh danh của hắn chỉ là đề cập, tu sĩ bình thường chỉ có kính sùng, mà tiên đồ đi xa những tu sĩ kia chỉ có tim đập nhanh cùng sợ hãi. Vị kia đóng tại Cửu U cực địa, đại tần trấn vực tiên vương một trong Bạch Khởi, cái kia một đôi quan sát chúng sinh lạnh nhạt tiên đồng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại vô số sinh linh phía trên. Như vậy lục tiên, cắt chém ra một tòa vạn giảm bảo địa, cũng ở vùng trung tâm tu kiến cung điện, Triệu, Sở hai nước thiên tài địa bảo đều là ở trong đó. Thủ đoạn như vậy, chỉ là vì tại đế hậu ngày sinh nhật lúc, lấy ra theo lễ. Làm sao trời không tội lòng người, Bạch Khởi tiên vẫn Cửu U cực địa. Chắc không được Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Khởi làm thống soái đại quân người, tịch thu được thiên tài địa bảo không cho mình dùng, cũng không phân phát cho tướng sĩ, liền như vậy đặt ở chỗ đó. Nguyên lai cũng là vì đạo lý đối nhân xử thế a. Ý niệm tới đây, Diệp Đồng thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Khởi, thực lực cường đại, EQ cực cao, thân phận nghịch tiên, rất khó tưởng tượng cùng loại người này làm đối thủ, là như thế nào tuyệt vọng cảm giác. Đúng rồi. Bạch Khởi chậm rãi ngước mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên hôn mê bầu trời, nơi này rất nhanh lại sẽ có một vị đạo hữu. Diệp Đồng nghe vậy vô ý thức nhắm đôi mắt lại, gần đây mặt nạ hấp thu linh thạch không phải số ít, hoàn toàn chính xác nên đến người mới. Quả nhiên, mặt nạ bắt đầu phát lực, trong đầu của hắn dần dần hiện ra một đoạn chữ viết, chỉ có giải rác bốn chữ, Nho Thánh, Khổng Câu. Diệp Đồng hốc mắt có chút phát run, ngoa tạo, ta mẹ nó, mình tuyệt đối xuyên qua cái tịch mịch. Bất quá hắn ngược lại là không có quá kinh hãi, dù sao sớm tại Huyền Khư các bên trong, liền nghe nói Nho Thánh hai chữ, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, nhân vật bậc này, vậy mà cùng kiếp trước nghe thấy tục danh mở dạng, thậm chí xuất hiện ở kính nguyệt trong không gian. Tướng quân, có thể từng nghe nói qua Nho Thánh, hắn nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng mình thần thức. Bạch Khởi ánh mắt ngưng lại, lại là hắn. Sau đó lời ít mà ý nhiều nói chí thánh tiên sư, không thánh. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Diệp Đồng hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, cố gắng hao hết chính mình toàn bộ tài hoa, biệt xuất đến một câu, cái kia Chu Du Liệt Quốc, nhận vô số người kính ngưỡng đại thành chí thánh tiên sư, Nho gia chi đạo người sáng lập không thánh. Bạch Khởi trầm mặc hồi lâu, ánh mắt khá phức tạp, có hay không nhận vô số người kính ngưỡng ta không biết, nhưng là ta biết, vị kia không thánh đem thể tu một đạo tu luyện đến đỉnh phong, một trưởng có thể rời sông lấp biển, một kích có thể khiến trăm vạn dặm dãy núi đứt đoạn, cuối cùng cảm thấy thể tu chi đạo không gì hơn cái này, tạo dựng Nho gia chi đạo, miệng ngậm thiên hiến, một lời có thể bằng sơn, một lời có thể liệt địa, một ý niệm có thể chấn áp ước vạn vạn sinh linh. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng rơi vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, một mực chưa từng mở miệng Sibiu, cuối cùng là nhịn không được, phiền muộn nói, tiểu tử, ngươi cũng biết lúc trước đại thế có bao nhiêu loạn, vị này khổng thánh tại Thủy Hoàng Tiên Đế còn chưa sinh ra thời khắc, liền đã mang theo mấy chục danh đồ đệ trà trộn tại giới vực các nơi. Cho dù là hoang vu giới vực, những cái kia tự khoe là tiên triều quốc gia, cũng bị hắn một trưởng chấn áp. Nghe ngươi lời nói, đây chính là Chu Du Liệt Quốc đi. Vừa mới nói xong, Bạch Khởi cùng Sibiu đều là mắt lộ ra phức tạp nhìn về phía Diệp Đồng, chăm miệng một lời, bây giờ ngoại giới đã không có chính xác tiên sứ sao? Diệp Đồng vẫn tại trầm mặc, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Huyền Cơ các bên trong, những cái kia Nho gia tu sĩ đối với Nho Thánh có thể nói là tôn kính đến một cái điên cuồng trình độ. Nếu như những này Nho tu biết được trận tướng, sợ rằng sẽ đạo tâm phá toái. Ngươi vững tin, sau đó xuất hiện người chính là Khổng Thánh sao? Bạch Khởi ngữ khí ngưng trọng, trong mắt vẻ phức tạp không giảm chút nào. Phải biết lúc trước hắn biết được Khổng Thánh cuối cùng tin tức, chính là Khổng Thánh đến Đế Vũ Điện, mà dưới mắt đúng là xuất hiện ở kính nguyệt không gian. Kể từ đó, đến tột cùng là bực nào kinh thiên đại sự có thể làm Khổng Thánh tiên vẫn. Ta rất vững tin. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt nạ định sẽ không lừa hắn, mà giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng buông lỏng một chút, trải qua sự tình quá nhiều, bây giờ điều chỉnh tương đương nhanh chóng. Hắn giờ phút này có chút chờ mong, nói không chừng chính mình còn có thể Khổng Thánh trên thân học được một chiêu kia luôn xuất pháp tùy. Một lời nhất niệm trấn vạn linh, hắn có thể quá muốn học. Chương 131, chính nhân quân tử Diệp Đồng là cũng chương 131, chính nhân quân tử Diệp Đồng là cũng giờ này khắc này, Bạch Khởi ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ dần dần lên, hắn vẫn lạc thời gian thực sự quá sớm, căn bản không biết to như vậy một cái tiên đỉnh tại khi nào phá diệt. Ai cũng nhìn không thấu, vị này đại tần võ an quân hiện tại ý nghĩ. Tướng quân, Diệp Đồng khẽ nhíu mày, Khổng Thánh hẳn là cùng Bạch Khởi có một loại nào đó quan hệ. Bạch Khởi đem tạp niệm ném ra ngoài, lộ ra một cái nho nhã dáng tươi cười, khẽ cười nói, Sibiu lúc trước bị Khổng Thánh trấn áp qua, ta chỉ là không nghĩ tới, Khổng Thánh có được mãnh liệt như vậy thực lực, vậy mà cũng sẽ tiến vẫn. Đúng vậy a. Diệp Đồng hơi xúc động, mạnh như khổng thánh, bây giờ cũng muốn sắp xuất hiện tại kính nguyện không gian, hắn lập tức liền muốn vô địch. Binh gia chi đạo, võ đạo hơi thở, kiếm chi sát phạt, ba đạo tập một thân, rất nhanh liền sẽ có nho đạo. Diệp Đồng không khỏi lòng sinh vẻ kích động, ban đầu ở Bạch Khởi trước mặt câu kia nói đùa, chỉ sợ thật sẽ trở thành sự thật. Trăm đạo tập một thân, Huyền Thiên. Sibiu đột nhiên vô Diệp Đồng bả vai, hắn bây giờ chân linh đã là khôi phục rất nhiều, cũng như đã từng bị Diệp Đồng chém tới một nửa thực lực trước đó. Ngươi không có tiến đến nơi đây thời điểm, Bạch Khởi một mực tại lo lắng ngươi, cảm thấy ngươi chết tại ngoại giới, nhưng hắn một mực không chịu nói ra đến, ngược lại lôi kéo ta đánh nhau, đã đánh 5 ngày thời gian. Sibiu trầm giọng nói ra, hắn nhưng là lòng dạ hẹp hòi, năm đó Khổng Thánh tiến về hoang vu giới vực, đem chính mình chấn áp một lần, việc này có thể nói lung tung sao? Bạch Khởi ngón tay khẽ run lên, bất quá sắc mặt vẫn như cũ thong dong lại nho nhã, hắn bình tĩnh nói, Huyền Thiên, đã ngươi tại ngoại giới đạt được cơ duyên, chắc hẳn thực lực cũng tăng lên không ít. Võ An Quân tiếng nói có chút dừng lại, lấy ra một thanh giống như bị máu tươi thẩm thấu màu đỏ thâm trường thương, sát khí ngút trời. Hắn nhìn về phía Sibiu, mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh, "Sibiu, ngươi bị bản tướng chỗ chém, ta từng thỉnh cầu thủy hoàng bệ hạ đưa ngươi thi thể cắt ra, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lấy ra." Bạch Khởi. Sibiu sắc mặt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, ngàn trượng chân thân bỗng nhiên hiện lộ mà ra, "Ngươi cái lão âm bị, lão tử muốn giết chết ngươi." Diệp Đồng thấy thế quá sợ hãi, đang muốn chủ động thoát ly kính nguyệt không gian, nhưng mà lại bị một cái đại thủ nắm chặt bả vai. Hắn cứng đờ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đại tần Võ An Quân, vị này Lục Tiên Bạch Khởi, nho nhã cười một tiếng, "Huyền Thiên, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có hay không tiến bộ." "Tướng quân, ta cái gì cũng không nghe thấy." "Bạch Khởi, cho lão tử chết." "A, cùng tiến lên." Ánh trăng u ám thâm thúy, vô biên đêm tối bao phủ đại địa, vạn vật hình dáng dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Màn đêm nặng nề, sơn dã mênh mông, trong bí cảnh hoàn toàn yên tĩnh, phản phất trước khi mưa báo tới cuối cùng yên tĩnh. Trung tâm của bí cảnh chô dưới núi cao, đã hội tụ gần ngàn tên tu sĩ, các tộc thiên kiêu cũng không ngăn cản nhiều người như vậy tới đây, mà là nhìn về phía đỉnh núi thật lâu không nói. Tô Thanh Huyền đã tiến vào cung điện, nội bộ thiên tài địa bảo, thần binh pháp bảo, chỉ sợ đều là đã bị nó lấy đi, vô số tu sĩ cái kia phiền muộn à, thật sự là đi không. Giao Chỉ Thánh Nữ ngược lại là lộ ra mỉm cười, cùng mọi người không hợp nhau, nàng lần này sở dĩ đến đây bí cảnh, thậm chí triệu tập các tộc thiên kiêu hội tụ cùng một chỗ, tất cả đều là vì Tô Thanh Huyền. Dù là quá trình khúc chiết, chỉ cần kết cục không thay đổi đều có thể. Giao Chỉ Thánh Địa, Phù Diêu Thánh Địa, hai đại thánh địa liên hợp, thánh nữ cùng thánh tử thông ra, đây là quần quận đại thế, tuyệt đối không thể nghịch. Nhưng khi Nguyệt Sư Tôn từng nói với nàng, nếu như Tô Thanh Huyền nguyện bái nhập Giao Chỉ Thánh Địa, thông gia thích hợp tiêu, ta muốn cũng không phải hủy bỏ thông gia. Giao Chỉ Thánh Nữ ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi, nàng gái kia tuyệt sắc dung nhan phát họa lên một vòng mỉm cười, tại màn đêm phía dưới càng lộ vẻ tiên tư xuất trần, băng cơ ngọc cốt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng vốn là câu đối nhân một chuyện bất mãn, thậm chí từng có rời đi Giao Chỉ Thánh Địa ý nghĩ, bất quá khi nàng biết được Tô Thanh Huyền tin tức sau, liền cải biến chủ ý, chân chính đại thế thiên tiêu, thiên phú, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được, không có bối cảnh tu sĩ, cho dù là tiên linh dễ, một mình tu tiên, chỉ có thể chẳng khác người thường. Nàng muốn cùng Tô Thanh Huyền giao hảo, dù là chính mình thật gả làm vợ người, cũng muốn đợi đến ngày đó. Khai tông lập phái, đi chỗ dựa chi lộ, cũng hoặc trở thành Giao Chỉ Thánh Chủ. Mà chỗ dựa, chính là Tô Thanh Huyền. Khi Nguyệt biết rõ, Tô Thanh Huyền tuyệt sẽ không bái nhập Giao Chỉ Thánh Địa, cùng mở miệng bị cự tuyệt, còn không bằng lựa chọn tiếp tục kéo dài đoạn này nhân tình. Huyền Tiên từng cũng tại Giao Chỉ Thánh Nữ trong cân nhắc, bất quá khi nàng gặp được kẻ này gây sự năng lực, lúc này bỏ đi suy nghĩ. Giao Chỉ Thánh Nữ có chút ghé mắt, nhìn về phía giờ phút này tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần Diệp Đồng, truyền âm nói, ngươi đắc tội quá nhiều người, rời đi bí cảnh đằng sau, nhất định có người tập sát ngươi. Kinh biến nổi lên. Diệp Đồng đột nhiên mở to mắt, một cỗ mênh mông túc sát hơi thở lấy hắn làm trung tâm, quét sạch đến bốn phương tám hướng, cả kinh vô số người vội vàng lấy ra pháp bảo, Huyền Tiên lại phải đánh cướp. Đa tạ. Diệp Đồng hướng phía Hy Nguyệt trịnh trọng ôm quyền, trong mắt mang theo thật sâu cảm kích, cùng một tia mờ mịt, Bạch Khởi quá tàn bạo. Vừa rồi Giao Chỉ Thánh Nữ truyền âm, để hắn có rời đi kính nguyện không gian lấy cớ. Về phần vì sao không trực tiếp rời đi, chỉ là hắn không muốn cô phụ Võ An Quân hảo ý, nói cách khác, nếu như lần này chạy, tuyệt đối còn sẽ có lần sau, Bạch Khởi định sẽ không buông tha. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, tại Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt khó hiểu bên dưới, lần nữa trịnh trọng ôm quyền cảm tạ, "Ân nhân à, về phần sẽ có người tới tập sát." "A, Tần điện chủ, giao cho ngươi." Diệp Đồng nghĩ như thế đến, Tần Thiên Thu cũng đã có nói, hết thảy đều có hắn tại, bất cứ chuyện gì đều có thể giữ được. Thời gian dần trôi qua, Huyền Y thanh niên ánh mắt nhìn về phía các tộc thiên tiêu, một đôi mắt đen giống như dưới ánh trăng vũ tuyển, bình tĩnh lại thâm thúy. Một cái tề hạo liền có nhiều như vậy linh thạch. Cái kia, những thiên tiêu này đâu? Cái gì gọi là thiên tiêu? Đó chính là nhà giàu đại danh tử, phía sau nắm giữ một cái tông môn khổng lồ cho nó tu tiên tài nguyên, linh thạch tuyệt không có khả năng thiếu. Cũng không biết Thanh Huyền tiên tử làm cái gì ở bên trong, những thiên tài địa bảo kia chỉ sợ tất cả đều là nàng. Đúng vậy a, bất quá ta thật cũng không quá nhiều ý nghĩ, Tô tiên tử vô sự liền tốt. Làm sao? Ngươi vậy một tên thiên tiêu ý vị thâm trường cười nói. Ha ha, Thanh Huyền tiên tử như vậy vẻ đẹp, rất khó không khiến người ta lòng sinh ái mộ cảm giác. Dù là thấp chút, ta cũng nguyện ý, huống hồ trong đại thế có thể tăng cao bảo vận, cũng không ít. Một đám tiên tiêu nhao nhao trêu ghẹo nói, không có chút nào che che lấp lấp, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây vốn là một kiện chuyện rất bình thường, che che lấp lấp ngược lại làm cho người buồn cười. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số tiên tiêu đều là vì Tô Thanh Huyền tiên linh dễ thiên phú, nếu là mang nàng này trở lại tông môn, địa vị chắc chắn thẳng tắp tăng lên. Tại không người có thể biết tình huống dưới, Diệp Đồng yên lặng nhớ kỹ những thiên kiêu kia dung mạo, đồng thời nhớ cho kỹ. Hán, ích kỷ, xấu bụng, hẹp hòi, tái tài. Quả thật chính nhân quân tử cũng. Chương 132, địch tập thủ hộ chương 132, địch tập thủ hộ tranh thủ tất cả đều giáo huấn một lần, thuận tiện kiếm chút linh hạch, chỉ bất quá ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, có chút khó khăn a. Diệp Đồng trong lòng âm thầm nhíu mày, trước mắt hắn thực lực không đủ để đem toàn bộ thiên kiêu ăn cướp cục. Giáo huấn một lần, chỉ cần một tế hạo, liền tay cầm thiên bảo. Nhiều thiên kiêu như thế, có được thiên bảo có khứa người. Hắn nhìn về phía trong nhẫn chữ vật, tần thiên thu tặng kiện kia thiên bảo bại hoại, đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót, chính mình hay là quá nghèo. Ông. Đúng lúc này, Tố Uyển Thi Thi nhiên dạo bước mà đến, tuyệt sắc dung nhan hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, nàng tay lấy ra ghế nằm, cũng bắt đầu pha lên trà đến. Công tử, trên mặt đất ngồi cứng rắn. Ân. Diệp Đông đứng dậy nằm trên ghế, hai tay ôm ở sau đầu, nhìn về phía bầu trời không biết suy nghĩ cái gì. Công tử, uống trà. Ân. Công tử, ăn trái cây. Ân ân. Ta tự mình tới. Đeo mặt nạ ăn cái gì? Bất quá dễ như trở bàn tay, cho dù là pháp khí phẩm chất mạng che mặt đều có thể làm đến. Huyền Thiên thật đáng chết ta. Chính là, nào có tiến bí cảnh mang thị nữ. Xuyệt, nói cẩn thận, hắn thị nữ kia thật không đơn giản, hoặc là chính là tính hải cảnh tu sĩ, hoặc là chính là nắm giữ lực lượng không gian một đám tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhất là những cái kia trên thân mang theo kiếm thương tu sĩ, bọn hắn nằm trên mặt đất, nhìn thấy một màn này tiện sát không thôi, răng đều kém chút cắn nát. Sư muội, sư minh nơi này có một chút hoa quả, không biết ngươi sư minh xin tự trọng, rời đi bí cảnh sau, ta sẽ nói cho tông chủ, ngươi chờ xem. Ấy, ta còn chưa nói xong a, sư minh là muốn hỏi, ngươi có muốn hay không ăn chút? Sáng sớm hôm sau, Loan Dương bay là tả đại địa, gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác, lại không đem qua cô áp lực kia không khí. Lúc này, những tu sĩ này nên đàm luận hay là tại đàm luận, còn có không ít một mặt sợ hãi cùng đầy người tất cả đều là vết máu tu sĩ từ phương xa mà đến, giống như là đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn. Trong bí cảnh tuy chỉ có kết đan cảnh có cây tinh quái, nhưng số lượng lại là rất nhiều, trăm vạn năm phát triển, sớm đã nhiều đến làm cho người ra đầu tê dại tình trạng. Mà cũng có thể bởi vậy có thể thấy được, sớm tại những tu sĩ này còn chưa tiến đến thời khắc, thanh lý những cái kia kết đan cảnh trở lên tinh quái cường giả nhân tộc, lại là cường đại cỡ nào. Giờ này khắc này, trên núi uy áp bắt đầu trở nên suy yếu, Lục Tiên lưu lại một sợi khí cơ, cuối cùng lá sắp biến mất. Các tộc thiên kiêu không ngăn cản nữa tu sĩ tới đây tin tức đã truyền ra, nơi đây trùng trùng điệp điệp đã có gần ngàn người. Bí cảnh là rất nhiều tu sĩ hiển lộ tài năng chi địa, nếu có thể ở đây tiệm lộ phong mang, đợi có cơ hội tiến vào thế lực lớn sau, ngày sau tiên độ sẽ tạm biệt được nhiều. Mặc dù vô chủ bí cảnh xuất hiện số lần cực ít, ở thời đại này thậm chí gần như tuyệt tích, bất quá cách mỗi mấy năm đều có mộ mộ tu sĩ tại nơi nào đó trong bí cảnh một tiếng hót lên làm kinh người. Thí dụ như thượng cổ di tích, Càn Nguyên Tông đệ tử, có thể nói là chân chính một tiếng hót lên làm kinh người, rất nhiều sinh linh đều nhớ kỹ mấy cái này thổ phỉ, nó những nơi đi qua, không có một mặt cỏ. Thưa cảnh bên trên các nơi đều có, Càn Nguyên Tông tu sĩ xách một tòa bảo sơn, trên đường đã trải qua các đại địa vực, ngạnh sinh sinh khiêng mang về Thanh Châu tin tức. Cách thiên hạ to lớn phổ. Bây giờ tu tiên đại thời đại, tài nguyên phong phú, đại thế bồng bột phát triển, thậm chí dưới mắt càng là thăng hoa sắp đến, cường giả nhiều vô số kể. Tạm thời còn không tồn tại, đi qua tu sĩ chính là vô cùng cường đại, trong bí cảnh có tàn hồn nhưng không bị phát hiện, cũng hoặc là tà tu chuẩn bị ở trong bí cảnh làm ra đoạt xá không hợp tối thường sự tình. Sớm đã bị cường giả thăm dò thấu triệt. Tiên đạo phát triển đến nay, nếu như không người có thể siêu việt lịch đại tiên hiền, đó mới là càng sống càng trở về, từ thượng cổ truyền thừa biến thành gân gà chi đạo liền có thể biết được. Đến tận đây, tất cả tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía đỉnh núi, chờ đợi uy áp biến mất một khắc này, cũng không sợ hãi nội bộ có cái gì đại nguy cơ. Sớm tại lúc trước, liền có thiên cơ tiên điện đại năng bói toán qua, trong cung điện cũng không có nguy hiểm, uy áp chỉ là thủ hộ, đúng vậy dùng dò xét, nội bộ có tài nguyên, nhưng không nhiều. Lúc này mới không có thiên tài địa bảo trước đó bị cường giả đoạt đi chuyện đi tiên. Diệp Đồng mang theo Tố Uyển đi vào tối hậu phương, một cái không chút nào thu hút trên gò đất nhỏ, "Uyển Nhi, ngươi lúc đó có thể cảm giác được cái gì?" Hắn hỏi là Tô Thanh Huyền sở dĩ rời đi nguyên nhân. "Công tử, người cái kia sư tỷ, có đại khí vận tại thân, thậm chí khả năng còn có thể chất đặc thủ." Tố Uyển ngữ khí hơi nặng nề, nàng tại Tàng Kiếm Phong bên trên gặp qua Tô Thanh Huyền năng lực, đó là một cỗ có thể làm nàng lòng sinh sợ hãi cảm giác áp bách, nhất là sau lưng đầu kia lửa hoàng hư ảnh. Nàng đã là nửa bước hỏi hư cảnh, chỉ kém đem hư linh hóa thực, vượt qua lôi kiếp. Thật sao? Diệp Đồng trong mắt mang theo mỉm cười, trong lòng mười phần chờ mong, sư tỷ hỏi hư cảnh liền sẽ dài cao. Chắc hẳn sư tỷ đã được đến, có thể làm cho nàng đột phá tới hỏi hư cảnh độ vật. Diệp Đồng trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, không hiểu có loại kích thích cảm giác, đây chính là dưỡng thành niềm vui thu a. Nghe Bạch Khởi lời nói, trong cung điện chỉ có thiên tài địa bảo, sư tỷ cũng sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ân, còn có tiên tần chiến tượng. Chờ chút. Diệp Đồng trong lòng giật mình, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, gần đây kiếm tiền đại sự quá nhiều, hắn đúng là quên đi vấn đề này. Lúc trước vì để tránh cho nghe Bạch Khởi mê hoặc, lấy Thủy Hoàng Tiên Đế thân phận tại ngoại giới sống sáo, hắn tận lực làm giảm bớt cái này một chút ký ức. Bất quá dù là nhớ tới cũng vô dụng, hắn cũng đánh không được cô uy áp kia. Lại càng không cần phải nói lúc đó đi khuyên giải Tô Thanh Huyền đừng đi vào. Dù sao, thiếu nữ căn bản sẽ không phản ứng Huyền Thiên. Giờ phút này, uy áp dần dần bắt đầu biến mất, đã có tu sĩ tiến đến nếm thử, nhưng hạ chẳng đều không ngoại lệ, suýt nữa bị nghiền thành một đoàn bọt máu, dưng dưng mà về. Diệp Đông nhíu mày, có chút gấp, sư tỷ có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, những cái kia tiên tần chiến tượng đều là ẩn chứa ngập trời sát khí. Chính là đại tần quân đỉnh, Lục Tiên Bạch lên dưới trướng trọng yếu chiến lực, không phải cái gì đơn giản khôi lỗi, mà là quân đỉnh binh gia tướng sĩ sau khi chết lưu lại chân linh luyện chế, đều là cam tâm tình nguyện, chỉ vì đi theo Võ An quân tiếp tục công kích giết địch, tái chiến bách thế. Trăm vạn năm trôi qua, lưu lại chân linh sớm đã biến mất, đây là không thể nghi ngờ. Huyền Nhi, uy áp biến mất trong nháy mắt, mang ta đi cung điện. Ân. Tố Huyền khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng có chút không hiểu, công tử không phải đã nói, chúng ta cuối cùng mới vào sao? Diệp Đông lại đang vô số người dưới tầm mắt, mang theo Tố Huyền đi tới chân núi, khoảng cách cô uy áp kia chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, những sự tình kia trước thăm dò cường giả chỉ sợ cũng không có phát hiện tiên tần chiến tượng tồn tại, thậm chí đều không có phát hiện chân chính thiên tài địa bảo ở nơi nào. Dù sao, đây chính là đường đường lục tiên chỗ bố trí cung điện, dù là chỉ là tiện tay vẫn như cũ có thể làm hậu thế cường giả, thiên cơ tiên điện cường giả, không thể nhận ra đến nội bộ chân chính tình huống. Ai có thể nghĩ đến, thời kỳ thượng của vị kia lục tiên, đúng là tại Thanh Châu vực này tiểu châu lưu lại một tòa bí cảnh. Diệp Đông nếu là đem việc này cáo tri, không có gì bất ngờ xảy ra, đại thế tất cả đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất một nhóm kia sinh linh, chắc chắn hấp tấp chạy tới, muốn cùng một đám bọn vãn bối tranh phong. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Giao Chỉ Thánh Nữ đột nhiên lạnh lẽo mở miệng, trong cung điện nói tới không có nguy hiểm, nhưng không thể không đề phòng, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ, không thể đem tính mệnh phó thác cho người khác miệng bên trong. Tất cả tu sĩ thần sắc nghiêm một chút, hộ thân linh cháo khoảnh khắc mở ra, phù lục càng là không cần tiền giống như đập vào trên thân, coi trọng chính là một cái thiết mệnh. Trở thành con đường thành cường giả kính có rất nhiều, nhưng tốt nhất đi duy trì có hai đầu. Một là cẩn thận đến cuối cùng, hai là vô địch đến cuối cùng. Hô, gió nổi lên. Chấn thủ tòa này cung điện cổ xưa trăm vạn năm cổ lao khí cơ, rốt cục tại thời khắc này, tại vô số thân ở mới một cái tu tiên đại thời đại tu sĩ trong mắt, hoàn toàn biến mất, không lưu vết tích. Cùng lúc đó, cung điện nội bộ truyền đến liên tiếp thanh âm vang minh. Cổ lao tang thương đế hậu hành cung, nó đất cung bên trong bắt đầu hiện ra huyết sắc đỏ tươi, đó là độc thuộc về trăm vạn năm trước cổ chiến trường sát khí. Nơi này tự thành một phương thiên địa quy tắc, thương khung lờ mờ, nặng nề thiết huyết sát khí quần quần lấy, thỉnh thoảng lộ ra âm trầm quang mang. Tại cái này mờ tối trong ánh sáng, có cao lớn hình dáng như ẩn như hiện, cho người ta một loại đã chân thực lại hư ảo cảm giác, một cô tang thương thuế nguyệt hơi thở đập vào mặt. Trong thoáng chốc, như là như vực sâu địa cung, một đôi tiếp lấy một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đống nhiên mở ra, con ngươi cô quạnh hoang vu, không có một tia sinh linh sinh cơ. Trong đó một đôi khiếp người chỗ chống đôi mắt hiện lên một tia linh quang. Địch tập thủ hộ chương 133, bước vào cung điện binh gia sát khí chương 133, bước vào cung điện binh gia sát khí tiến. Giao Chỉ Thánh Nữ ra lệnh một tiếng, mọi người đều lên, từng đạo sáng chói ánh sáng cầu vồng từ không trung sẽ qua, dù là giờ phút này chính vào ban ngày, vẫn như cũ như là sao băng lộng lẫy. Uy áp lúc này không còn sót lại chút gì, các tu sĩ không có chút nào một tia ngăn trở đến đỉnh núi, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn vui mừng, lại chỉ gặp hai bóng người đã ở cửa cung điện. Cửa mở không ra, Diệp Đồng khẽ nhíu mày, cánh cửa này tựa hồ có chút nặng, dù là hắn bây giờ cường độ nhục thân rất cao, vẫn như cũ không cách nào mở ra. Chuẩn xác mà nói, đây là một tòa cửa đồng lớn, toàn thân hiện lên màu mực, mặt ngoài khắc rõ thâm ảo thiên địa đường vân, tản mát ra một cỗ bàng bạc hơi thở. Nó ẩn chứa vô tận tuế nguyệt cảm giác tang thương đập vào mặt, cổ lao đến đủ để khiến người da đầu run lên. Nó ngăn cách không gian, cho dù là Tố Huyền cũng vô pháp tiến vào, không gian thông đạo không cách nào kéo dài đến cung điện nội bộ. Đúng lúc này, Giao Chỉ Thánh Nữ chậm rãi tiến lên, trong tay tiêu tán ra điểm điểm quang mang, ngón tay ngọc sờ nhẹ cửa đồng lớn. Theo một đạo âm thanh chói tai truyền đến, cánh cửa lớn này đúng là từ từ mở ra một cái khe. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm binh gia sát khí từ nội bộ hiện lên mà ra, vô số tu sĩ phải sợ hãi, nhao nhao triệt thoái phía sau. Cái quỷ gì động tĩnh? Tòa bí cảnh này chủ nhân hẳn là người binh gia. Giao Chỉ Thánh Nữ ngữ khí bình tĩnh, ngón tay theo thứ tự điểm tại trên cửa chính trên phù văn, theo mỗi một lần đụng vào, cửa lớn vết nứt đều sẽ mở rộng một phần. Diệp Đồng thấy thế bất động thanh sắc, có chút đồ vật, nhưng so với chính mình kém ba phần, hắn sớm muộn cũng sẽ, chính mình cả đời không kém ai. Người binh gia. Một tên tiên tiêu như có điều suy nghĩ, bốn chỗ nhìn mấy lần, lập tức ánh mắt sáng lên, hạ vô địch, ngươi đến dẫn đường, nói không chừng bên trong còn sẽ có binh gia chuyển thừa, đến lúc đó sẽ là của ngươi. Hậu phương một chỗ trong đám người, hạ vô địch thân ảnh nguyên bản không chút nào thu hút, nhưng ở tên kia thiên tiêu ngôn ngữ bên dưới, vô số đạo ánh mắt trực tiếp đặt ở trên người hắn. Giờ này khắc này, hắn chính là chúng nhân chú mục đối tượng. Hạ vô địch trong lòng thầm mắng mấy âm thanh, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tới Diệp Đồng. A, Diệp Đồng khẽ di một tiếng, trong mắt mang theo từng kia ý cười, đúng dịp lại gặp mặt. Ân sát thực rất khéo. Hạ vô địch khỏe miệng có chút run rẩy, đã không dám nhìn thẳng Diệp Đồng, hắn có chút sợ, từ học tiên đến nay chưa bao giờ có như vậy cảm giác vô lực, vô luận như thế nào, chính mình cũng đánh không lại Huyền Thiên. Hắn có chút hối hận, hôm qua bị cướp đi linh thạch lúc, không nên nói nghiêm túc, bây giờ lần nữa gặp mặt, hận không thể tìm khe hở chui vào. Ta đến dẫn đường. Hạ vô địch hít sâu một hơi, dưới mắt vừa vặn có đầu khe hở có thể chui, hắn cất bước tiến lên, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Đạo tâm của hắn hay là cực kỳ kiên cố, nhất thời không địch lại Huyền Thiên, không có nghĩa là tương lai cũng đánh không lại. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn đánh bại Huyền Thiên. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đánh bại Huyền Thiên. Cung Hoàng thầm nghĩ trong lòng, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cũng dậm chân đến cửa cung điện, phong chủ để hắn hiệp trợ Tô Thanh Huyền, nhất định phải trước tiên tìm tới người sau. Một đám tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt một cái so một cái trịnh trọng, từ xưa đến nay, nhưng phàm là đến từ người binh gia bí cảnh, nội bộ đều tương đương khủng bố. Đã từng liền có một kiện huyên náo xôn xao sự tình, trong một chỗ bí cảnh đúng là xuất hiện mấy triệu tu sĩ đại quân, chân linh mặc dù tịch diệt, nhưng ý chí còn tại. Đi vào tu sĩ đều không ngoại lệ, thân tử đạo tiêu, chết không thể chết lại. Sau đó có cường giả điều tra biết được, một chi kia mấy triệu tu sĩ đại quân, đến từ thời kỳ thượng cổ Ngụy Quốc, bị trong truyền thuyết Lục Tiên lấy binh ra quân trận một kích chôn bụi. Từ đó đằng sau, tiên sứ ghi chép, thời kỳ thượng cổ, Lục Tiên bạch khởi, đổ mấy triệu sinh linh. Mà cái này, cũng là bây giờ tu tiên giới, đối với Lục Tiên bạch khởi duy nhất đã biết tin tức. Đám người đã là bắt đầu thảo luận lên chuyện này, lúc trước mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng nơi đây người bối cảnh đều không nhỏ, biết đến tự nhiên nhiều. Diệp Đồng Lỗ hai dựng thẳng lên, trong lòng cảm khái không thôi, thật sự là không nghĩ tới, bạch khởi cư nhiên còn làm qua bực này kinh thiên đại sự, thậm chí còn làm cho hiện thế tu sĩ đều đã chết không ít. Ầm ầm. Đột nhiên, cung điện phát ra tiếng vang cực lớn, cả tòa cung điện bắt đầu rất nhỏ rung động, tựa như một đầu ngủ say đã lâu cự thú bị tỉnh lại. Bên ngoài tản ra khí tức cổ lão, cửa lớn cùng phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án tại trong chấn động phóng xuất ra hào quang chói sáng. Hạ Vô Địch đi đầu bước vào trong đó, Diệp Đồng ánh mắt hơi nhấp nháy, mang theo Tố Uyển theo sát phía sau, sau lưng một đoàn người vội vàng đuổi theo, sợ chậm một bước liền bỏ lỡ cơ duyên. Mà cái kia mở ra cung điện cửa lớn giao trì thánh nữ, không nhanh không chậm đi tại tối hậu phương, tính cách của nàng xưa nay cẩn thận, chỉ là ánh mắt một mực đặt ở Diệp Đồng trên thân. Bước vào cung điện, sáng tỏ thông suốt, không gian tương đương to lớn, tự thành một phương tiên điện. Trong đó đại điện, đình viện, hành lang mọi thứ đều đủ, chỉ một thoáng, từng viên to lớn dạ minh châu chiếu sáng mỗi một hẻo lánh, tản mát ra ấm áp mà hào quang sáng chói. Trong cung điện có bảy long trụ, cùng các loại kỳ quái pho tượng, lộng lẫy chi cảnh hiện lộ mà ra, hiển thị rõ phú quý thái độ. Bọn chúng phảng phất tại giờ phút này thức tỉnh, vô số cự long cùng tiên thú, cánh có chút chấn động, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất muốn thoát ly cột đá trói buộc, bay lượn chân trời. Mỹ lệ cung điện nội bộ, tồn tại một loại khó nói nên lời trang nghiêm khí tức, nó tại thời khắc này, tựa hồ trở thành trung tâm của bí cảnh hải đăng, làm cho vô số có cây tinh quái sợ hai ánh mắt bắn ra mà đến. Một cỗ thật lớn binh ra hơi thở tốc thẳng vào mặt, đứng tại phía trước nhất Diệp Đồng cùng Hạng Vô Địch ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trở nên dị thường trịnh trọng. Tố Uyển vô ý thức đến Diệp Đồng bên cạnh, đại biểu không gian ngân mang tại trong mắt lưu chuyển, như tình huống hơi có gì bất bình thường, nàng có thể trước tiên mang công tử rời đi. Bầu không khí một trận túc sát, tất cả tu sĩ như lâm đại địch, trong mắt bọn họ mang theo một cỗ hồi ức cảm giác tựa hồ chính là tại đối mặt huyền thiên. Đây là tới từ viễn cổ tu sĩ địch ý, đây là một cỗ nồng đậm đến cực hạn binh gia sát khí. Chư vị, ta đề nghị tách ra hành động. Đột nhiên, một tên khuôn mặt phổ thông thanh niên nhẹ giọng mở miệng, chúng ta nhiều người như vậy, bên trong bảo vật căn bản không đủ phân, nếu là gặp được nguy hiểm, hô to một tiếng là được. Không sai, bảo vật người có duyên mà có được, quá nhiều người, có thể không đủ phân, một người tu sĩ trầm giọng phụ họa nói. Lại một người tu sĩ gật đầu nói, đạo hữu đề nghị rất đúng, không phải vậy dễ dàng nội đấu, dù sao, ai lại sẽ ngại tư nguyên của mình nhiều đây. Có thể giao chỉ thánh nữ ngữ khí nghe không ra mảy may cảm xúc, Tô Thanh Huyền đã trước đó tiến vào cung điện, chắc hẳn đã đạt được cây kia kỳ lạ bảo dược. Nàng chỉ cần tìm tới Tô Thanh Huyền, thủ hộ lấy thiếu nữ đột phá tới hỏi hư cảnh, liền có thể. Các tộc tiên tiêu tại ngâm nghĩ một phen sau, đều là khẽ bước cằm, lấy thực lực của bọn hắn, đối mặt những đại thế lực kia tử đệ, cơ hội là tất thắng, có thể không sợ hết thảy. Duy nhất cần cẩn thận, chính là trong cung điện cái kia cố binh ra sát khí chủ nhân. Chương 134, Vũ Chi Thần Dũng Thiên Cổ 02 chương 134, Vũ Chi Thần Dũng Thiên Cổ 02 cố sát khí kia, hy vọng không phải quân đỉnh binh gia tướng sĩ. Đúng vậy à, thời kỳ thượng cổ, những cái kia các quốc gia quân đỉnh tướng sĩ, một cái so một cái khủng bố, đơn thuần tồn tại Ngụy Quốc quân đỉnh tướng sĩ bí cảnh, có thể để tính hải cảnh tu sĩ vẫn lạc trong đó cố sát khí kia khủng bố như vậy, các ngươi nói, có khả năng hay không là Tiên Tần Đế Quốc? Thì như, Đại Tần quân đỉnh. Tĩnh yên tĩnh như chết. Những cái kia đang muốn độc thân hành động tu sĩ, liền ngay cả bước chân đều dừng lại, cả người không rét mà run, trái tim nhảy dị thường kịch liệt. Tiên Tần Đế Quốc đây chính là bây giờ tu tiên giới, duy nhất chân chính tuyên cổ tiên đỉnh, nó uy không cần nói lời, chỉ bằng vào danh tự, liền có thể làm cho vô số thế lực sợ hãi. Tiên quốc cũng không phải từ dự liền có thể trở thành, đó là chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa, cử quốc chi lực đắc đạo chứng tiên. Dù là hiện nay, Tiên Tần Đế Quốc dư uy vẫn như cũ ảnh hưởng tới giới vực Cửu Châu, vô số thế lực đến nó phúc trạch. Còn có không ít quốc gia cho là mình mới là Tiên Tần người thừa kế, vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy, la hét mình mới là Tiên Tần chính thống. Lúc này, tầm mắt của mọi người đều là đặt ở Diệp Đồng trên thân, trong mắt tinh quang ý vị không rõ, kẻ này có được tiên đế pháp tướng không thể không phòng. Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, nào chỉ là Đại Tần quân đỉnh, càng là Võ An quân giới chướng mạnh nhất tướng sĩ, Tiên Tần chiến tượng. Các vị nói đùa, Tiên Tần đã vẫn. Một tên thân mang hoa lệ phục sức thiên kiêu lắc đầu cười nói, tại hạ là Sanh Vận Tiên Quốc hoàng tử, đọc qua rất nhiều cổ tịch, Tiên Tần không có khả năng còn có di tích bộc lộ tại thế. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, khí chất mang theo một tia quân lâm thiên hạ cảm giác, trên quần áo càng là có thêu một đầu cựu trảo kim long, lóe ra quang mang màu vàng. Nó không thể nghi ngờ tiếng nói truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả tu sĩ tất cả đều thở dài một hơi, không phải Tiên Tần liền tốt. Sanh Vận hoàng tử nói không sai, thú hồ, chư vị cũng chớ có lo lắng, bí cảnh sớm đã bị chấp pháp điện cường giả thăm dò qua. Ân, ta đến từ Thất Tinh Tông, tông chủ nói với ta, trong cung điện cũng không có uy hiếp, lớn mật thăm dò chính là. Tại rơi xuống Hà Tông, tông chủ cũng là thuyết pháp như vậy, cứ yên tâm đi. Các tộc tiên tiêu bắt đầu cất bước hướng về phía trước, nơi đây không gian quá lớn, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng thăm dò cho hết. Chỉ bất quá, còn có không ít tiên tiêu ánh mắt đều là đặt ở Sanh Vận hoàng tử trên thân. Bây giờ đại thế, nhận tiên tần phúc trạch quốc gia đều là lấy tiên quốc tự xưng, cũng là có thể hù dọa một chút không hiểu tu sĩ bái nhập trong đó. Mà từ bước vào cung điện đằng sau, vị này một mực yên lặng không nghe thấy sanh vận hoàng tử, tựa hồ bắt đầu tiệm lộ phong mang, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, giống như thiên thần giáng lâm. Đã có một chút thiên tiêu lựa chọn theo hắn cùng nhau thăm dò cung điện, còn có một số thiên tiêu dẫn đầu mười mấy tên tu sĩ trùng trùng điệp điệp quét sạch cung điện mỗi một chỗ. Diệp Đông ánh mắt xa xăm, đều là lão lục à, một cái so một cái âm, những thiên tiêu này tiến vào bí cảnh sau chưa bao giờ xuất thủ qua, có thể thấy được dấu rốt chi đạo đã là lô hỏa thuần thành. Sau một lát, nơi đây tu sĩ trừ hắn cùng Tố Huyền duy chỉ có hạng vô địch một người, những người còn lại đều là đã tiến vào đại điện chỗ sâu, trang diện trở nên trống không không ít. Làm sao còn muốn cùng ta đánh một trận? Diệp Đông giống như cười mà không phải cười nói, trong tay đã là nắm chặt màu mực trường kiếm. Không đánh, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Hạng vô địch khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ chần chờ nói, ngươi có thể nói cho ta biết lính của ngươi ra truyền nhận là từ đâu tới sao? Ngươi đoán? Ta đoán không được. Hạng vô địch ngữ khí tương đương chăm chú. Diệp Đông, ngươi cứng nhắc như vậy, ngươi trưởng bối biết không? Diệp Đông khoe miệng có chút dương lên, nhiều thiên kiêu như thế chỉ sợ cũng hạng vô địch một cái người thành thật, còn lại đều là lao ấm bỉ. Hạng vô địch trầm mặc không nói, hắn căn bản nghe không ra Diệp Đông nói bóng gió, chỉ là trong lòng đang tự hỏi, Huyền Thiên có được như vậy bàng bạc binh ra sát khí, lấy được truyền thừa, chỉ sợ lai lịch cực lớn. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Diệp Đông, ngữ khí trầm rãi nói, ta là người hạng gia, tổ thượng chính là binh gia thứ một người hạng vô địch. Tiếng nói có chút dừng lại, trong mắt mang theo nồng đậm kính ngưỡng, sau đó phun ra hai chữ, Hạng Vũ. Diệp Đông rơi vào trầm mặc, phản ứng cũng là không lớn, dù sao gần nhất nhận trùng kích đã tương đương to lớn, chỉ là Tây Sở Bá Vương mà thôi. Vũ Chi Thần Dũng, Thiên Cổ Không Hai. Tố Huyền ôn nhu mở miệng nói, công tử, người này là thời kỳ thượng cổ, sở quốc người. Ân. Diệp Đông sắc mặt ngốc trệ, vô ý thức nói Tây Sở Bá Vương thôi, có phải hay không còn có cái đạo lữ gọi Ngô Cơ? A. Hạng vô địch trong mắt sáng lên, thật sự là không nghĩ tới, Huyền Thiên vậy mà cũng biết qua hẳn ra, đạo hưu nói không sai, lão tổ cả đời chỉ có nàng một cái đạo lữ. Bất quá hắn nhíu nhíu mày, do dự nói, lão tổ cũng không có Tây Sở Bá Vương cái này tôn hiệu, mà là bị đơn giản ca tụng là Bá Vương, có thể là Vũ Hoàng. Bá Vương Hạng Vũ. Diệp Đông há to miệng, đầu óc suýt nữa đừng máy, chính mình nhất định xuyên qua cái tịch mịch. Đại Tần, Bạch Khởi, Simu, Ứng Long, Trúc Cửu Âm, Khổng Thánh, Hạng Vũ. Tiếp trước nghe nhiều nên thuộc danh tự, một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở trong tu thiên giới. Diệp Đông trong mắt mang theo mê mang, nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn giật mình, đột nhiên giật mình. Chỗ này trong cung điện, có Triệu, Sở hai nước thiên tài địa bảo. Sở. Ha ha. Diệp Đông hít sâu một hơi, nhìn về phía Hạng Vô Địch, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết Bá Vương Hạng Vũ, làm sao tiên vẫn sao? Hạng Vô Địch thần sắc bình tĩnh, vấn đề này cơ hồ hàng năm đều có người hỏi thăm, hắn ngữ khí không có chút rung động nào, lão tổ chính là Sở quốc trấn thủ biên cương địa vực tiên vương một trong, chinh chiến cả đời, chưa bao giờ bại qua. Thẳng đến, Lục Tiên cùng Bình Tiên liên thủ, đem lão tổ khốn tại một tòa gọi là Ô Giang trong tiểu thiên địa, cuối cùng lão tổ tự bạo thiên vẫn, Sở quốc cũng bởi vậy hủy diệt. Hắn thản nhiên nói ra, không làm mảy may che giấu, có thể chết ở trên chiến trường, vốn là binh gia tu sĩ trí cao vinh dự. Cũng là, trong chốc lát phương hoa sáng chói, Bá Vương tự vẫn tại Ô Giang chỗ Diệp Đồng nhỉ non tự nói, luôn cảm giác suy nghĩ đến cái gì, nhưng này cố huyền ảo cảm giác, giống như phiêu đạm trên không trung hỏa hoa, hắn muốn đi tóm lấy, lại bị bỏng đến đau đớn không thôi. Huyền Thiên, ngươi lấy được binh gia truyền thừa, đến tột cùng là ai? Hạng vô địch ánh mắt sáng ngời, lộ ra vô tận chiến ý, hắn đánh không lại Huyền Thiên, chắc hẳn người sau binh gia truyền thừa, nhất định là vô cùng cường đại. Từ xưa đến nay binh gia tu sĩ, rất rất nhiều. Ngươi đoán? Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, tuyệt đối không thể nói cho Hạng vô địch, dù sao, hắn lấy được chính là Lục Tiên Bạch Khởi truyền thừa. Ngươi làm sao không vào đi? Diệp Đồng đột nhiên hỏi, bên trong tài nguyên cũng không ít, vạn nhất có Sở quốc bảo vật đâu, có lẽ còn có thể trông thấy Bá Vương truyền thừa. Nghe vậy, Hạng vô địch khí thế lập tức liền xẹp xuống tới, ta sở dĩ đến Thanh Châu, chính là vì đánh với ngươi một trận, cũng không phải vì bảo vật gì. Hắn ngữ khí vi ngưng, thú hổ, Sở quốc sớm đã biến mất tại trong tuyến nguyện, không có khả năng có bảo vật lưu lại, về phần lao tổ truyền thừa, chúng ta Hạng gia truyền thừa cũng không thiếu thốn. Vậy giúp ta chuyện? Giúp cái gì? Diệp Đồng giờ phút này tương đương như mặt, đầy mắt chân thành nói, giúp ta đem nơi này cây cột, còn có sàn nhà, đều tháo ra. Vừa mới quá nhiều người, ta không có ý tứ, ngươi nếu không đi, vậy liền lưu lại hỗ trợ. Tố Huyền, Hạng vô địch, chương 135, thần dược hiện thế bắt rùa trong hũ chương 135, thần dược hiện thế bắt rùa trong hũ. Tố Huyền trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, công tử thật sự là quá ái tài, khoe miệng nàng nhấc lên một vòng đường cong, bắt đầu lợi dụng không gian cắt chém thủ đoạn, đem cây cột từng cái cắt chém. Cũng may trăm vạn năm trôi qua, những này nhìn như bất phàm long trụ, hoặc là tiên thú hoa bích, đều có thể nhẹ nhõm gỡ xuống. Hạng vô địch đang trầm mặc một hồi sau, một quyền đánh phía mặt đất, vung tay lên, trong nháy mắt, mấy chục khối do không biết tên đỉnh vật liệu chế tạo thành sàn nhà bị hắn trồng chất tại một bên. Diệp Đồng cũng không có nhàn rỗi, dùng kiếm khí không ngừng bổ về phía cây cột cùng đất tấm, thần sắc có chút kích động, nơi đây đổ dùng trong nhà thực sự quá nhiều, hắn muốn phát tài. Nếu không phải thực lực không cho phép, hắn đều muốn đem trọn tòa cung điện đều dọn đi. Một lúc lâu sau, đại địa rực rỡ hẳn lên, không gian tương đương trống trải, dõi mắt một chút, tràn đầy tấm màn đen, không nhìn thấy cuối cùng, duy chỉ có từ chỗ cửa lớn bắn ra mà đến ánh nắng. Có thể thấy được Diệp Đồng liền suốt đêm Minh Châu cũng chưa thả qua. Đáng tiếc, vách tường quá cứng, thủy đi không xuống. Diệp Đồng hơi tiếc hận nói, lắc đầu, tiếc nuối mang theo hai người rời đi, lưu lại thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ bị bão tố quét sạch qua mặt đất. Hạng vô địch tựa hồ là đi theo Diệp Đồng, không nói tiếng nào theo ở phía sau. Diệp Đồng trong lòng tuy không lại, nhưng cũng không tốt đuổi người rời đi. Trên đường đi, bọn hắn cũng không có gặp được tu sĩ khác, chắc hẳn đều đã tại cung điện chỗ sâu, nơi đây tự thành một phương thiên địa, không người có thể biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Diệp Đồng cũng không phải là đơn thuần đi đường, còn xốc không ít sàn nhà, trông thấy thuận mắt đồ dùng trong nhà, cũng không cẩn thận cho thuận đi, tất cả đều là linh thạch, tuyệt đối không thể lãng phí. Nơi này rất khó nhìn thấy linh dược cũng hoặc bảo dược, dù sao trăm vạn năm năm tháng trôi qua, đủ để san bằng hết thể sinh cơ. Bất quá nếu như vận khí tốt, nhặt được một kiện thiên bảo, vậy liền thật phát tài, phát bảo sẽ chỉ sói mòn linh vận, có thể tiêu hao tài nguyên bổ sung. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Đồng cũng không lâu lắm, liền sơ ý một chút, gặp một chút tu sĩ, càng xảo tới, những tu sĩ này còn không có bị hắn ăn cướp qua. Các ngươi những linh thạch này, làm sao lại sơ ý một chút rơi ta trong nhận chữ vật? Diệp Đồng khẽ nhíu mày, ngữ khí rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn giao phí bảo hộ? Không sai, một người tu sĩ mặt mũi bầm dập, hắn ra tay trước, hạ tràng thảm nhất, Huyền Thiên đại lão, linh thạch làm ơn tất nhận lấy. Đúng vậy a, đều là phí bảo hộ, vất vả Huyền Thiên đại lão. Hơn 10 người tu sĩ cười làm lành nói, trong lòng chửi mẹ, bọn hắn ở bên ngoài vì tránh né Huyền Thiên, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, không nghĩ tới tiến vào cung điện sau gặp tên thổ phỉ này. Nên tới, cũng nên tới. Ai, các ngươi đây là hại ta à? Diệp Đồng có chút không đành lòng, cố mà làm đem nhẫn chứa vật cất kỹ. Một màn này, làm cho Hạng vô địch nẹn họng nhìn chân chối, người ăn cướp ta thời điểm, nhưng không có không biết xấu hổ như vậy. Tố Uyển mặt không biểu tình, quen thuộc. Mà Diệp Đồng cũng không có để đoạn kiếm cùng mặt nạ hấp thu linh thạch, dù sao đất này nguy hiểm cực cao, cựu nhân quá nhiều, vạn nhất lâm vào đốn ngộ thì hư chuyện. Đưa mắt nhìn Diệp Đồng bọn người sau khi rời đi, có một tên nam tử khóc không ra nước mắt, rốt cục không kiềm được, tiếng nói đều trở nên khàn khàn, "Chư vị, ta cảm thấy chúng ta có cần phải cùng những người khác liên hợp, tìm cơ hội đem Huyền Thiên hắn nói còn chưa tận." Hốc mắt kịch liệt co bảo, cổ họng tựa hồ bị thứ gì hế trụ, tiết hầu hơi nhấp nhô, đem Huyền Thiên lúc này, một cái đại thủ từ phía sau lưng đập vào trên vai của hắn, phía trước hơn 10 người tu sĩ điên cuồng nháy mắt, nhanh im miệng, không muốn sống nữa. Nhưng mà, nam tử càng nói càng khởi kình, vung tay lên, ngựa khí càng là tương đương như bước, đem Huyền Thiên đại lao uy danh, vang vọng tại tu tiên giới. Chỉ nguyện Huyền Thiên đại lao đạo pháp hưng vượng, vạn tiên đến chúc, tường vân đưa phúc, hắn tất thuận gió cưới hạng, đắc đạo thành tiên, thiên phàm cấp tiến, Huyền Thiên đại lao vô vãng bất thắng, đánh đầu thắng đó. Tê Diệp Đồng hít một hơi lãnh khí, lỗ thai có chút khô nóng, cho hắn chỉnh đều không có ý tứ. Một bên Tố Uyển ánh mắt băng lãnh, tản ra khí tức nguy hiểm, lại có người đoạt nàng sống đáng giận. Diệp Đồng thu cánh tay về, trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí hiền lành nói ta muốn hỏi hỏi, những người khác đi đâu rồi? Nam tử thần sắc nghiêm một chút, đột nhiên quay đầu, đống cảm giác giật mình, trong mắt lộ ra nồng đậm ngưỡng mộ, còn có một tia vừa đúng nghi hoặc, Huyền Thiên đại lão, ngươi vậy mà không đi? Sau đó, hắn thu liêm thần sắc, không kiêu ngạo không tự tin nói, những người khác tại cung điện chỗ sâu, tựa hồ là tìm được Thanh Huyền Tiên tử tung tích. Ân. Diệp Đồng khẽ gật đầu, quay người rời đi, chỉ là sơ ý một chút, mất rồi một bình tứ phẩm đan được chữa thương. Càng xảo tới, bình kia tứ phẩm đan được chữa thương vừa bận rớt xuống nam tử trong lực. Có thể là Diệp thổ phỉ nhận chữ vật, hôm nay xuất hiện dị thường đi. Sau một nén nhang, Diệp Đồng đám người đi tới một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện, trong mắt chấn kinh lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi đây một mảnh hỗn độn, tiên tĩnh như vĩnh hằng, hắc ám trở thành duy nhất giai điệu, vô biên hắc mang thôn phệ tất cả quang minh cùng sát thái, làm cho người hết cách cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ kính sợ cảm giác. Ở chỗ này, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, hết thảy đều tại trong bóng tối vô tận tuần hoàn qua lại, sinh ra cùng chôn vùi lẫn nhau xen lẫn. Nhưng mà, hư vô hỗn độn trung tâm chỗ, chói mắt hồng mang đang hiện lên, nó giống như tảng sáng chi quang giống như phá vỡ cái kia một vùng tăm tối, quang mang mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hồng mang hình thái biến ảo khó lường, có khi giống như là một đầu dương cánh bay lượn tiên hoàng, có khi lại phảng phất một viên chói mắt tinh thần, khi thì tách ra ngũ thải bàn làn quang mang. Cửu tiên lưu ly thần dược. Giờ này khắc này, vô số tu sĩ đều là thân ở trong bóng tối, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cây kia có thể làm cho một phương địa vực nhấc lên đại chiến thần dược. Bọn hắn không có phát ra một tia thanh âm, đều là dùng thần thức lẫn nhau câu thông lấy, dù là Diệp Đồng đám người đi tới nơi đây, cũng không có quá nhiều đi chú ý công tử, nơi đây pháp tắc có gì đó quái lạ, tựa hồ đem thời gian dừng lại. Tố Uyển nhẹ giọng truyền âm nói, nàng nhìn về phía phương xa hờ mang, đó là một gốc thần dược, hẳn là cung điện chủ nhân vì để tránh cho thần dược sói mòn dự tính, xuất thủ sáng tạo ra như thế một phương tiểu thiên địa. Nàng vừa nhìn về phía những tu sĩ kia, ngữ khí hơi ngưng trọng, nguyên bản nơi này không gian có thể duy trì thật lâu, nhưng bây giờ có như thế nhiều tu sĩ tại cái này, cái kia cố pháp tắc sắp biến mất. Tiếp qua không lâu, không gian phá toái, thần dược hiện thế. Thì ra là thế. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, trang, kỳ thật hắn ngay cả thần dược là cái gì cũng không biết. Chỉ là hắn hơi xúc động, không hổ là lục tiên, lại có cường đại như vậy chữa vật thủ đoạn. Mở ra một phương không có thời gian trôi qua thiên địa. Huyền Thiên, có sắc ý. Đột nhiên, Hạng vô địch chậm rãi truyền âm nói, hắn toàn thân nổi lên nổi da gà. Đó là một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua sát ý, dù là hắn từng tại vạn tộc chiến trường bên trên đợi đếm rõ số lượng thắng, cũng chưa từng cảm thụ qua cỗ này phảng phất từ vô tận chỗ xa xa khuấy động mà đến khát máu sát cơ. Ở đâu? Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, vô ý thức lấy ra màu mực trường kiếm, chẳng lẽ là Tề Hạo? Tứ phương hư không tĩnh mịch tí mắng, tất cả tu sĩ nín hơi ngưng thần. Một đạo rất nhỏ tiếng vang dần dần truyền đến. Một tên kết đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhíu mày, thanh âm là từ bên cạnh hắn truyền đến. Hắn ghé mắt nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Phốc phốc. Một thanh màu mực chiến mâu trùng điệp rơi xuống, tên tu sĩ này trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu, liền ngay cả thần hồn đều bị đến từ viễn cổ binh ra sát khí bỗng nhiên xoắn nát. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã có mấy chục đạo màu đỏ tươi đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Đây là bắt rùa trong hũ. Chương 136, bàng bạc quân uy, tuyệt đại song tiêu. Chương 136, bàng bạc quân uy, tuyệt đại song tiêu. Có quân trận. Hạ Vô Địch gầm thét một tiếng, hỗn độn trong bóng tối, mấy chục đạo thân ảnh cao lớn đi ở trong đêm tối, trung quanh lệ khí trùng thiên, sát cơ đột nhiên lộ ra. Không đến 50 người, Xanh Vận Hoàng tử thân hình nhanh lùi lại, hắn thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, càng là trải qua chiến trường chân chính, đối với quân trận cảm ứng cũng không so Hạ Vô Địch kém bao nhiêu. Diệp Đông ánh mắt ngưng tụ, hai đầu lông mày một sợi lam mang hiện lên, màu mực sợi tóc xen lẫn mấy sợi huyết sắc, kiếm thế mãnh liệt như nước thủy triều. Đông đảo tu sĩ thần sắc kinh hãi, đã là người được mùi máu tươi, tuyệt đối là có tu sĩ bất lạc, làm sao nơi đây quá mức hắc ám, thấy không rõ cụ thể, thậm chí liền ngay cả thần thức cũng vô pháp vận dụng. Đám người rối loạn tương mừng, đủ mọi màu sắc hào quang nóng ánh bao phủ ở trên không, đó là vì bảo hộ chính mình thuật pháp. Từ xưa đến nay, tiến vào binh gia bí cảnh tu sĩ, hạ chàng cũng sẽ không rất tốt, khai tiệc sát suất cao hơn rất nhiều. Diệp Đông hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chư vị, là tiền tần chiến tượng." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người sắc mặt chỉ trệ, nguyên bản ồn ào tràn diện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, trong lúc mơ hồ có thể nghe từng đạo thanh âm nỉ non, những âm thanh này khàn khàn lại cổ quái, há biết không có quần áo. Cùng con đồng bào Diệp Đồng chậm rãi ghé mắt, trong lòng không hiểu hiện ra một cô mãnh liệt rung động. Tố Huyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, lặng lặng thủ hộ lấy Diệp Đồng hậu phương. Há biết không có quần áo. Cung tử Đồng Trạch Hạng Vô Địch sắc mặt kỳ biến, một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm xúc bỗng nhiên ảnh hưởng tới tâm thần của hắn, đây là bá vương tử địch. Tất cả tu sĩ câm như hến, thần dược tại lúc này giống như không khí, dù là các tộc thiên kiêu cũng không ngoại lệ, giao chỉ thánh nữ cũng không ở chỗ này, bọn hắn liền phảng phất đã mất đi chủ tâm cốt. Há biết không có quần áo. Cùng con cùng bấy, vương vu hương sư, tu ta binh giáp. Trong lúc bất chợt, thanh âm đột nhiên biến lớn, càng là mang theo một cỗ không gì sánh được của nhiệt. Đó là tiên tần thê thảm nhất bài ca phùng điếu, là từ mâu chi tóc trắng, xuân khuê chi ngắm nhìn, trẻ con chi dạ khóc, liều ấm hạ tối hậu xa nhau, cùng tự giai hành. Ầm ầm. Một đạo diệu thế quang mang đống nhiên một phát, cả vùng không gian tại thời khắc này sáng như ban ngày, bạch mang thôn phệ thiên địa, tất cả tu sĩ con ngươi đột nhiên co lại, bọn hắn đã bị vây quanh. Trang diện một lần lâm vào tĩnh mịch. Vô tận sát khí xuất hiện ở đây phương thiên địa ở giữa, nhưng là trừ Hạng Vô Địch bên ngoài, không có một người tu sĩ có thể cảm thụ được sát cơ. Phương xa, nhuốm máu huyền điệu cờ sĩ tại đón rượu nhãn quang mang tung bay, trên đó lăn mình một cái chữ lớn chấn động tất cả mọi người tâm thần. Tần. Một cỗ vô hình khí thế chế trụ trái tim tất cả mọi người cùng hô hấp, đại tần chiến kỳ theo gió tung bay vũ động, giống như một tòa vạn trượng tiên sơn hoành đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Đại phong khởi hề vân phi dương, quần quần cắt vàng đầy trời mà đến, tất cả tu sĩ tâm thần trở nên hoảng hốt, trong khoảnh khắc liền phát giác, chính mình đã thân ở chiến trường thời viễn cổ cắt vàng trên đại địa. 32 tôn tiên tần chiến tượng tốc nhiên nhi lập, giống như tượng bùn giống như trên gương mặt tràn đầy kiên nghị cùng sát phạt, song mi ở giữa tuyên khắc lấy đối với tang thương tuế nguyệt ngàn vạn phiên muộn. Đại tần luật lệ, bệ hạ ngủ say, đế hậu vô tung, võ an quân tiên vẫn cửu u. Phía trước nhất tiên tần chiến tượng lưng thẳng tắp, mênh mông thanh âm lôi cuốn quần quần đại thế, trùng kích tứ phương, đại địa cắt vàng phảng phất như sóng biển gào thét mà lên. Nay bản tướng Trương Hàm toàn quyền tiếp quản toàn quân, phàm ta đại tần quân đỉnh tướng sĩ, nghe ta phân công. Cắt vàng đại địa, mênh mông bao la rộng lớn, tiên tần đại quân đống nhiên hoành không, tinh kỳ như rừng, trừ bỏ 32 tôn tiên tần chiến tượng. Trên đại địa đứng vững chân chính thiết huyết binh gia tu sĩ đại quân, không thể nhìn thấy phần cuối, bọn hắn thần sắc chất phát, cầm trong tay đại tần chiến mâu, thế muốn rung trời. Nhưng mà theo Trương Hàm ra lệnh một tiếng, giống như tử vật giống như đại tần quân trận tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục, bọn hắn ầm vang mở mắt, đột nhiên hướng về phía trước dậm chân, tiếng như đất bằng sấm rền, gõ đánh lồng ngực, cúi đầu tuân mệnh. Duy, thanh âm hội tụ như lôi đình băng động, cuồng phong tàn phá bờ bãi, đại tần tam quân thanh âm gào thét rung trời, thương khung lay động, cắt vàng rung động, tiếng nổ lớn liên miên bất tuyệt. Trương Hàm cầm trong tay một cái phá toái đầu thương, hắn cái kia hơi có vẻ đờ đẫn đôi mắt hiện lên một sợi linh quang, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giết, giết, giết. Tiên tần đại quân đang gào thét, bàng bạc binh ra sát khí ở trên không bạo động, chân trời truyền đến viễn cổ tiếng kèn, xa xăm lại phân chấn lòng người, càng có chống trận gióng lên, rung chuyển trời đất. Đại tần chiến cung giống như trăng tròn, xâm hàn lợi tiễn đông nhiên tề sạng, như là mây đen ngập đầu, đại địa một mảnh bóng đen. Một cỗ mênh mông kinh thiên sát khí tốc thẳng vào mặt, nơi đây tất cả tu sĩ cầm chặt pháp bảo, máu của bọn hắn đang sôi trào, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời sắc cơ. Các vị đạo hữu, bố trí đại trận, ngăn cản cung tiễn. Đại tần quân đỉnh hư hư thực thực vừa mới khôi phục, thực lực cũng không mạnh, chỉ có kết đăng cảnh, chúng ta cũng có một chút hy vọng sống. Hạ Vô Địch trầm giọng mở miệng, hắn nắm thật chặt trường thương, phủ thêm áo giáp, hai đầu lông mày đều là băng lãnh, một cỗ thiết huyết chi uy tại nhàn nhạt bộc lộ, chư vị, theo ta một trận chiến. Liên miên vô tận sát cơ quanh quần bát phương, ngàn tên kết đan cảnh tu sĩ lặng im không nói, khí chất đang không ngừng kéo lên, sát khí tung hành. Hạng Vô Địch chính là người binh gia, nghe hắn nói như vậy sinh cơ lớn nhất. Diệp Đông đeo mặt nạ, không người có thể biết hắn hiện tại cảm xúc, ánh mắt không vui không buồn, hắn đem Tố Huyền bảo hộ ở sau lưng, trong lòng rất là không hiểu. Đại tần quân đỉnh sát cơ, tựa hồ không phải đối bọn hắn mà đến. Quả nhiên, chỉ gặp đầy trời mang theo vô tận sát phạt cung tiễn, đúng là vượt qua ngàn tên tu sĩ, thẳng đến hậu phương mà đi, mưa tên như thác nước, sát cơ ngập trời. Nhìn phía sau, lại có một phương quân đỉnh. Trời ạ, đó là thượng cổ sở quốc. Chư vị, Diệp Đồng quần quận tiếng nói truyền khắp thiên địa, tay hắn cầm mặc kiếm, nhìn phương xa một phương khác đại quân, theo quân tần công kích, đánh tan sở quân. Đây là vì gì? Chúng ta thân ở trong chiến trường, không còn cách nào khác. Xanh vận hoàng tử lạnh giọng mở miệng, tiên tần quân đỉnh không thể nghi ngờ so đại sở quân đỉnh cường đại. Hai quân giao chiến, động tĩnh giống như khai thiên lập địa, đủ để cho ở giữa vô số sinh linh lùi bước, cũng không hề có đạo lý có thể giảng, kẻ cản đường, chết. Ha ha ha. Đại sở quân trong đỉnh, một vị thấy không rõ khuôn mặt nam tử cao giọng cười to, hắn đứng tại quân trận phía trước nhất, vừa xuất hiện liền bao phủ tại nồng đậm trong huyết quang. Hắn có chút đưa tay, khí tức nhanh chóng cướp, giống như vô số lưu tinh mưa tên đánh kích, bị hắn một kích chôn bụi, thủ đoạn kinh thế. Trương Hàm, ngươi còn không được, để Bạch Khởi đến. Nam tử thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trong thiên địa, thần sắc của hắn mang theo một loại trấn áp vạn thế vô thượng ba khí, ngắn ngủi vài câu ngôn ngữ rung động lòng người, khí trùng đồng lưu. Tuế nguyệt tại thời khắc này bị vô hạn rút ngắn, tiên sứ bên trong tiếng tâm lừng lấy tiên vương phảng phất truyền thuyết tái hiện. Hắn thân mang màu đỏ chiến khải, nắm lấy một thanh trường thương, lưng thẳng tắp. Dù là nam tử một thân thực lực hầu như không còn, tương đương với một phàm nhân, nhưng hắn như cũ có thể làm hơn vạn tiên tần đại quân vì đó nghiêm nghị, như lâm đại địch. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai. Ba vương, Hạng Vũ. Chương 137, sinh mà không sợ, chiến đến chương cuối. Chương 137, sinh mà không sợ, chiến đến chương cuối. Lao tổ. Hạ vô địch như bị kinh lôi đánh trúng, rung động không nói gì, toàn thân rung động như run rẩy, thực sự không thể tin được. Là một sợi chân linh. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, Hạ Vũ thời khắc này trạng thái, cùng hắn đã từng nhìn thấy Bạch Khởi lúc, cả hai cũng giống như nhau. Hạ vô địch, ngươi được làm ra lựa chọn. Diệp Đồng ánh mắt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ đối mặt Hạ Vũ. Bất quá bây giờ để hắn quan tâm nhất chính là, Hạ vô địch lúc này làm ra lựa chọn. Là cùng đại tần quân đình cùng một chỗ, hay là hiệp trợ đại sở quân đình. Lao tổ chân thân đã qua đời, định sẽ không lấy một sợi tàn hồn chi thân sống tạm thế gian. Hạ vô địch trầm giọng mở miệng, gió lớn lôi cuốn lấy cắt vàng thổi tới, hắn khuôn mặt vô cùng kiên định, làm con cháu đời sau, lẽ ra để lão tổ suy nghĩ thông suốt, an tưởng nhắm mắt. Lời vừa nói ra, không riêng gì Diệp Đồng, liền ngay cả tu sĩ khác cũng không khỏi âm thầm tắt lưới, bất hiếu tử tôn a đây là. Bất quá lời ấy xác thực như vậy, bá vương là bực nào cao ngạo một người. Ha ha ha, ta Hạng thị tử tôn còn tại. Hạng Vũ cười ha ha. Trường thương trong tay đầu thường có chút hư ảo, chính là không biết Bạch Khởi có thể có huyết mạch lưu truyền tới nay. Lời còn chưa dứt, trên người hắn liền bắn ra kinh người khí thế, cuồn phong cuốn lên đầy đất xoay tròn bụi bặm, hình thành một mảnh cắt vàng sóng to, như sóng chiều giống như hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Không cần võ an quân xuất thủ, bản tướng cũng có thể chém giết ngươi. Chỉ gặp Trương Hàm đột nhiên thẳng hướng Hạng Vũ trước người, đại tần quân trận mang đến cho hắn binh ra chi lực, che khuất bầu trời. Ha ha, dù là dựa vào đế lệnh đem ta tàn hồn khôi phục, chiếm cứ sân nhà, thế nhưng là thực lực của ngươi, hay là quá yếu. Một cỗ ba y khí thế ngập trời từ Hạng Vũ thể nội bay lên, phản phất có một tôn phủ diêu trên 9 tầng trời tiên vương bắt ngang thiên địa, bá liệt khí thế để vạn linh cúi đầu, không dám ngưỡng mộ. Muốn giết ta, hay là để Bạch Khởi tự mình đến? Theo Hạng Vũ cùng Trương Hàm giao chiến, đại chiến hết sức căng thẳng, còn lại 31 tôn tiên tần chiến tượng mãnh liệt bắn mà ra, xuất lĩnh đại tần quân đỉnh công kích mà đi, tiếng oanh minh chấn động vạn dặm. Ta chính là Hạng vô địch, hôm nay xin mời lão tổ chịu chết. Hạng vô địch người khoác tiên bảo chiến khải, hét giận dữ đại địa, hắn xung phong đi đầu, dẫn đầu ngàn tên tu sĩ khởi xướng công kích, cùng đại sở quân đỉnh tướng sĩ chém giết cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, phong vân hội tụ. Ngàn tên tu sĩ đồng thời phát ra gầm thét, gió đang gào thét, phương xa cờ sĩ đang múa may, đầy trời cắt vàng quét sạch thiên địa, sát khí kinh thiên bỗng nhiên bộc phát. Sát phạt khí tức tràn ngập thiên địa, thiên cung rung động, gió nổi mây phun, thuật pháp ánh sáng cầu vồng hóa thành vô số đạo treo ngược thương khung sáng chói tinh hà. Từng vị thiên phu tuyệt đỉnh, lại nghe nói kỳ danh, khó gặp kỳ nhân đại thế thiên điều, tràn vào chiến trường đằng sau, phảng phất một chiếc thuyền đơn độc, ở trong huyết hải trầm luân, tiêu diên. Sở quân tướng sĩ bất quá phất tay, phong vân gào thét, thanh thế ngập trời, binh ra quân trận chỗ kinh khủng, làm cho tất cả tu sĩ vì đó run rẩy. Ầm ầm, siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, thuật pháp oanh minh, dày đặc mà tấn mạnh âm thanh xé gió, vang vọng tại trên mảnh đại địa cổ lão này, bất quá trong một chớp mắt, liền có mấy vạn dư đạo thân hình trong nháy mắt va chạm. Đại tần quân đình mãnh liệt mà tới, trận này sớm tại trăm vạn năm trước liền đã kết thúc chiến tranh, một trận ngập trời giết chóc tình yến. Tại hôm nay, tái hiện tại thế. Quỷ khóc thần hào không ngừng bên hai, vô tận quang mang vì đó ảm đạm, hiến máu cương tràng. Trung tâm trên chiến trường, Diệp Đông ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy, mây trôi bước nhẹ nhàng vận dụng, đã sớm tại kính nguyệt không gian thân kinh bách chiến hắn, đối mặt lần này tràng cảnh vẫn như cũ thông dong. Trong tay màu mực trường kiếm đang không ngừng đổ máu, mỗi một lần chạm kích đều sẽ để một viên sở quân đầu lâu phóng lên tận trời. Hắn một người liền phảng phất một thanh kiếm sắc, thế không thể đỡ, muốn đục xuyên sở quân. Tố Uyển đi theo phía sau phương, chăm chú thủ hộ lấy Diệp Đông phía sau, trong nội tâm nàng tuy có sợ sệt, nhưng cũng không toát ra mảy may, phất tay liền sẽ mang đi mấy tên sở quân tính mệnh. Nơi đây cùng kính nguyệt trong không gian trường bình chi chiến cơ hồ không khác. Vô luận là đại tần quân đỉnh hoặc là đại sở quân đỉnh, thực lực đều không phải là đỉnh phong. Ầm ầm. Đúng lúc này, cung hoàng ngự không mà lên, như lôi thần giáng thế, lan tràn không biết mấy phần thấu xương rét lạnh lôi đỉnh, lấy hắn làm trung tâm, thế như gió bão quét sạch mà ra, lôi diệu ngàn dặm. Giờ khắc này, mấy trăm tên chủ tu đạo pháp tu sĩ, hiện lộ tài năng, bọn hắn ở trong chiến trường liền giống như cỗ máy rất chóc, cùng với những cái khác tu sĩ khác biệt, đạo pháp của bọn họ có thể phân biệt được ta. Thí dụ như Diệp Đồng, hắn nếu là một kiếm chém tới, chết bao nhiêu người tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối sẽ chết mấy tên tu sĩ. Huyền Tiên đạo hữu, giúp ta. Hạ Vô Địch kêu gọi một tiếng, cùng hắn chiến đấu chính là mấy tên Sở Quân đại tướng, sát khí tương đương nồng đậm. Ông, một đạo kiếm quang ngang qua mà đến, cái kia mấy tên Sở Quân đại tướng đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt, kiếm khí chi thế không giảm chút nào, thẳng đến phương xa đánh tới, đúng là suýt nữa đem mấy tên tu sĩ bao trùm. Huyền Tiên đạo hữu, kiếm hạ lưu tình a. Huyền Tiên, chúng ta là cùng một bọn, mà lại linh thạch đều đã cho ngươi. Diệp Đồng lông mày cau lại, huy kiếm chém giết bắt phương Sở Quân, cái kia mùi huyết tinh quanh quẩn ở trong thiên địa, để vô số tu sĩ hô hấp cũng vì đó trì trệ. Huyền Thiên đây là trải qua bao nhiêu lần chiến trường chém giết, liên kết nối lại chống không chương hàm, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đồng, trong lòng có chút kinh ngạc, người này một thân sát phạt thủ đoạn, làm sao như vậy giống ta đại tần chiêu thức, mà lại mặt nạ kia cùng quần áo, tựa hồ có chút quen thuộc. Chương hàm, ngươi đối địch với ta, lại còn dám phân tâm. Hạng Vũ tiếng nói băng lãnh, lửa giận vô hình trong nháy mắt tuôn hướng trong lòng, Bạch Khởi cũng không dám khinh thị như vậy chính mình, Trương Hàm sao dám? Hắn một quyền đem Trương Hàm đánh lui trăm trượng, lấy phàm nhân thân thể, trực diện so với hắn khí tức còn cường đại hơn Trương Hàm. Chết! Thiên địa một trận huyết sắc quần quần đánh tới, Hạng Vũ thân hình nổ bắn ra, trực tiếp đến Trương Hàm trước mặt, một thương trùng điệp đâm ra, người sau giơ kiếm chặn lại, thân thể đúng là xuất hiện rạn nứt. Vốn là thuộc về khôi lỗi Trương Hàm, thân thể vết nứt làm cho người nhìn thấy mà giật mình, mà nguyên bản ở trên người hắn cái kia phá toái đầu đường, giờ phút này bị một cái đại thủ gắt gao nắm chặt. Binh gia danh tướng, Bá Vương Hạng Vũ, trong mắt lần thứ nhất toát ra hồi ức cảm giác, hắn nhìn về phía trong tay phá toái đầu thương, phiền muộn không nói, đây chính là hắn bản mệnh chi khí, Bá Vương thương. Ngày xưa cùng Bạch Khởi một trận chiến, ngươi thảm tao phá toái. Hạng Vũ đột nhiên khẽ cười nói, đầu thương bắt đầu nảy mầm điểm điểm huyết mang, dần dần hóa thành một thanh trường thương đen nhánh, hôm nay lại theo giúp ta chém giết một trận đi. Ông, Bá Vương thương phát ra kim thiết cùng nhau mâu bù bù, một cỗ bảng bạc uy thế theo nó trên thân thương tràn ngập tứ phương, đó là một cỗ vô địch ba ý, đó là thuộc về Bá Vương Hạng Vũ không có địch ý chí. Ha 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 ha. Hạng Vũ đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng là trong tiếng cười lại tràn đầy không cách nào nói lời bi thương, hắn hít sâu một hơi, mắt lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ phong khoáng cảm giác. Sau một khắc, hắn lại cùng Trương Hàm đại chiến cùng một chỗ, thiết huyết sát vân mãnh liệt như nước thủy triều, binh ra phong mang chợt lộ ra. Chương 138, Mên Ngông Tiên Tần, gió nổi lên Vũ Đế. Chương 138, Mên Ngông Tiên Tần, gió nổi lên Vũ Đế. Lúc này, Diệp Đồng tại chém giết một tên Sở Quân sau, đúng là ngừng thân thể, trong thức hải truyền đến một trận nổi giận thanh âm. Thả ta ra ngoài, ta muốn cùng tên kia so tay một chút. Kiếm gậy tức giận, không ngừng giận mắng mở miệng, nó cảm nhận được Bá Vương thương khí tức. Diệp Đồng tại ngẫm nghĩ một phen sau, cuối cùng vẫn là không có sẽ đoạn kiếm lấy ra, thầm nghĩ, thế nào? Không sao, kiếm gậy lập tức hành quân lặng lẽ xuống dưới, nó lại lần nữa cảm giác được Bá Vương thương khí tức, so với chính mình ngữ bức, đánh không lại. Diệp Đồng thấy thế nhíu nhíu mày, nhưng giờ phút này là ở trên chiến trường, tâm tư trong nháy mắt thanh không, đón lấy đi đến. Ở phía sau hắn, Tố Uyển, Hạng Vô Địch, Sanh Vận Hoàng Tử, cùng một đám tu sĩ, đều là mắt lộ ra kính nể. Huyền Thiên đơn giản chính là vì chiến tranh mà sinh, quá kinh khủng. Đây mới thật sự là đại thế thiên tiêu. Diệp Đồng cầm kiếm giết địch, phản phất tử thần giơ lên liêm đao, mà Sở Quân tướng sĩ liền giống như cỏ rác, bất quá trong nháy mắt liền bị cắt lấy đầu lâu, sát khí ngút trời. Hai vị phương quân đình đại chiến, toàn bộ chiến trường phong vân quấy động, dị tượng liên tiếp phát sinh, cắt vàng đại địa bạo động, sơn hà chấn động. Mấy bạn tên binh gia tu sĩ bất quá giao phong trong nháy mắt, bên mông mặt đất liền tứ phương nhuốm máu. Song phương quân đình tướng sĩ trông thấy riêng phần mình sau, chiến ý triệt để bị kích phát, ngươi không chết thì là ta vong. Mà cục diện đã là hướng về đại tần quân đình, ngàn tên tu sĩ nhân số tuy ít, bất quá thực lực lại là cường đại dị thường. Dù sao, nơi đây tất cả tướng sĩ, thực lực đều yếu ớt đến chỉ có kết đan cảnh sơ kỳ, quân trận cung cấp tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều cho Hạng Vũ cùng Trương Hàm hai người. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, trên trăm tên Sở Quân tướng sĩ hướng phía Diệp Đồng tới gần. Tu sĩ trong đám người, ba tên tu sĩ đang nhìn nhau một chút sau, đồng dạng dựa vào hướng Diệp Đồng, trong mắt sát ý tại chiến trường khuyết đại bên dưới, không chút nào thu hút. Ông, một sợi kiếm mang hiện lên, một phương Sở Quân đầu người cùng nhau trùng thiên. Cung Hoàng mặt lộ cảm kích, hắn đã là một thân máu tươi, làm trên chiến trường có được phạm vi lớn lại có thể phân biệt địch ta tu sĩ, tự nhiên không thể thiếu bị Sở Quân nhầm vào. Dù là có thể tu che chở hắn, vẫn suýt nữa bỏ mình. Không có sao chứ? Diệp Đồng lặng yên thu kiếm, Cung Hoàng dù sao cũng là Càn Nguyên đệ tử, giữa bọn hắn tuy có ma sát, nhưng cùng với thuộc về một cái tông môn, lẽ ra chiếu cố. Đa tạ đạo hữu. Cung Hoàng khẽ lắc đầu, ta đổ không có việc gì, chỉ là thể nội linh lực không nhiều lắm. Hắn giờ phút này tâm tình khá phức tạp, chính mình đúng là bị Huyền Thiên cứu được một mạng. Không có việc gì liền tốt. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể hắn linh lực cùng kiếm ý cũng không nhiều, cho dù có bình thuốc nhỏ bổ sung, trong thời gian ngắn cũng khôi phục không được. Mà lại, từ khi hắn đột phá tới kết đan cảnh sau, phong chỉ nhược bình thuốc nhỏ, đối với hắn mà nói không có chút cơ kỳ lúc như vậy lợi hại. Huyền Thiên Cung Hoàng sắc mặt phức tạp, đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc kỳ biến, coi chừng. Ầm ầm. Một thanh do binh ra sát khí ngưng tụ mà thành to lớn trường thương, dường như sấm sét hướng phía Diệp Đồng thẳng tắp đánh tới. Diệp Đồng giơ kiếm chặn lại, trong mũi miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, thể nội ngũ tạng lục phủ run lên. Nội tạng mảnh vỡ theo máu tươi một ngụm phun ra. Chơi đánh lén, hắn giận quá mà cười, trên chiến trường ám tiễn khó phòng đạo lý này hắn tự nhiên hiểu, chỉ là không nghĩ tới, lại có mấy trăm danh tướng sĩ cùng nhau nhằm vào hắn một người. Công tử, sau lưng. Nhưng vào lúc này, Tố Uyển đại mi nhíu chặt, không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh, nàng vừa rồi ngăn trở mấy tên muốn tới gần công tử Sở Vân, mà dưới mắt đúng là có tu sĩ ngang nhiên xuất thủ. Huyền Thiên, một tên khuôn mặt phổ thông thanh niên lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn ánh mắt băng lãnh, trong tay giơ lên một lá cờ, vạn đạo hắc mang bạo dũng mà ra. Cùng lúc đó, còn có hai tên tu sĩ, phân biệt từ Diệp Đồng hai bên tập sát mà đến, bọn hắn khuôn mặt trung hậu, ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Tề Hạo Diệp Đồng lần đầu tiên liền nhận rõ ràng một mặt kia cờ sĩ, hắn hít sâu một hơi, Tố Uyển đang bị trăm tên Sở Quân vây công, cung hoàng linh lực mất hết, căn bản là không có cách viện trợ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Hạ Vô Địch bọn người thậm chí còn chưa từng kịp phản ứng. Bởi vì Sở Quân thế công đột nhiên trở nên cực kỳ hung mãnh. Ầm ầm. Một đạo rung trời tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, một đạo toàn thân tràn đầy vết nứt thân ảnh rơi xuống mặt đất, trên bầu trời, chỉ có cái kia một tên cầm trong tay trường thương nam tử. Có thể thấy được cho dù là Trương Hàm, cũng vô pháp ngăn cản được tay cầm bá vương thương Hàm Vũ. Siêu. Trên mặt đất, Diệp Đồng thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ, mặt nạ cung cấp lực lượng quần quần tràn vào trong cơ thể của hắn, làm cho Tề Hạo con ngươi đột nhiên co lại, huyền thiên linh lực là dùng không hết sao? Một kích thất bại, Tề Hạo sắc mặt dị thường khó coi, hắn gắt gao cắn răng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một tên huyền y thanh niên. Sớm tại vừa đi vào cung điện thời điểm, là hắn đề nghị các tu sĩ tách ra hành động, mục đích đúng là vì tìm cơ hội giết chết Huyền Thiên. Không ngờ rằng, Huyền Thiên tại cửa ra vào không nhúc nhích, Hạng Vô Địch cũng ở bên cạnh, căn bản không có chỗ xuống tay. "Tế Hạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ta nói." Diệp Đồng đè nén xuống lửa giận trong lòng, mặt nạ thật vất vả tích trữ linh lực, lại không, vậy cũng là tần tần khổ khổ kiếm được linh thạch. "Chỉ bằng ngươi?" Tế Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Ngươi hay là ngẫm lại, làm như thế nào chạy đi đi." Khắp nơi bát hoang hoàn toàn tĩnh mịch, Hạng Vũ chậm rãi đạp tiên xuống. Tay hắn cầm bá vương thương, khí tức tại dần dần mạnh lên, phía sau một tôn hư linh chân thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, uy thế tương đương dọa người. Hắn giờ phút này đã có hỏi hư cảnh chi uy, tại giống như một phàm nhân thời khắc, hắn liền có thể làm đến tùy tiện áp chế Trương Hàm. Bá vương chi uy, khó nói nên lời. Trương Hàm, Hạng Vũ tiếng nói đạm mạc, bên ngông tiên nói như là thiên lôi cuộn cuộn, còn không hàng. Bá vương, bá vương. Sở quân sĩ khí đại chấn, nhao nhao giơ lên qua mâu cờ, bọn hắn vốn thuộc về bá vương trong trí nhớ sinh linh, giống như ảo ảnh trong mơ, mà ở giờ phút này lại càng chân thật đứng lên. Trương Hàm thân thể sắp triệt để phá toái, lấy tàn hồn phụ thân tại tiên tần chiến tượng bên trong, hắn năng lực có hạn, căn bản là không có cách chấn áp Hạng Vũ một tia chân linh. Tần quân sĩ khí lại giảm, nhưng không một người thả ra trong tay chiến mâu, làm tiên tần đế quốc tướng sĩ không có đầu hàng nói chuyện. Nếu không hàng Hạng Vũ khẽ lắc đầu, bá vương thương đang điên cuồng ngưng tụ một cỗ túc sát tới cực điểm sát khí, huyết mang che khuất bầu trời, há biết không có quần áo. Đột nhiên, một đạo lẩm bẩm âm thanh tựa hồ từ phương xa bay tới, mang theo đầy trời cắt vàng phiêu đãng tại mỗi một chỗ. Hạng Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng không gì sánh được, hai đầu lông mày thiết huyết chi uy, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Giữa thiên địa, một tên huyền y dị thanh niên đạp trên ung dung bộ pháp, phía trên một tôn huy hoàng pháp tướng đông nhiên sửng sững, lơ lửng tại sau người nó, áo bào phần phần, phong thái vô thượng. Cả tòa chiến trường vì đó ảm đạm phai màu, vạn linh tại pháp tướng này trước rung động như run rẩy, lâm vào tĩnh mịch. Cùng con đồng bào Trương Hàm toàn thân run rẩy, vô số bụi bặm từ trên người hắn bay xuống. Huyền y dị thanh niên yên lặng nhìn chăm chú lên Hạng Vũ. Hạng Vũ cũng đang nhìn chăm chú hắn. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, nơi đây tất cả tướng sĩ như là ảo ảnh trong mơ giống như tan biến, chỉ để lại đã từng lập lòe qua hào quang ở trong tinh không hòa lẫn. Trăm vạn năm năm tháng trôi qua, tại trên mảnh đại địa cổ lão này, bọn hắn lưu lại thâm thúy đường vân, liền phảng phất vùng tiên địa này một dạng phong cách cổ xưa mà cứng cỏi. Tuế nguyệt chưa từng tha thứ qua bất luận kẻ nào, bọn hắn trong năm tháng bút đầu, chém giết lẫn nhau là địch, cuối cùng tại hôm nay, một cái mới tu tiên đại thời đại, lần nữa gặp mặt. Huyền y dị thanh niên tay phải gõ đánh ngực, ngữ khí bình tĩnh, "Đại Tần," tiếng nói rất nhẹ, lại làm cho Đại Tần quân đình tất cả tướng sĩ toàn thân chấn động, bọn hắn gắt gao nhìn về phía cái kia một tên huyền y liễu thanh niên, tại kinh lịch một sát na tĩnh mịch đằng sau, đống nhiên bộc phát, gió nổi lên. Tiếng nói rất lớn, lớn đến phảng phất vượt qua dòng sông thời gian, từ vô tận tuế nguyệt chỗ xa xa khuấy động mà đến, mang theo khó nói nên lời trọng lượng, thiên khung chấn động, mưa gió biến hóa. Diệp Đồng hít sâu một hơi, sau lưng tiên đế pháp tướng trong thoáng chốc nổi lên một tia gợn sóng, hắn ngự khí nhu hòa, "Đại thần, gió nổi lên." Thứ phương im mắng, bát phương yên tĩnh. Trương Hàm run run rẩy rẩy đứng dậy, màu đỏ tươi con ngươi toát ra một vòng kích động đến cực hạn thần thái. Tất cả đại tần tướng sĩ mắt lộ ra điên cuồng nóng bỏng, đó là bọn họ tiên đế, đó là bọn họ dùng sinh mệnh đi theo người, là tất cả tiên tần con dân cao quý nhất tín ngưỡng. Bọn hắn không nhìn bên người sắp phạt, đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng bước chân như là lôi đình đánh mình, vì một chân trên đất, buông xuống đôi mắt, trung điệp gõ đánh ngực, trăm miệng một lời, "Thủy Hoàng bệ hạ." Chương 139, ta cũng có thể thay vào đó chương 139, ta cũng có thể thay vào đó Thủy Hoàng bệ hạ. Mên ngông bao la hùng vĩ thanh âm quanh quần 9 ngày hoàn vũ, thật lâu không dứt, tất cả tu sĩ phảng phất thần hồn bị đánh trúng bình thường sắc mặt biến đến trắng bệch. Tại cái kia vô số thi thể trên chiến trường, quân tần kỷ luật nghiêm minh, trầm mặc không nói, duy chỉ có hai con ngươi nóng bỏng nhìn về phía giữa thiên địa cái kia đạo chói mắt nhất thân ảnh. Đại sở quân đình thần sắc ngốc trệ, trước kia phấn chấn quân tâm vào lúc này lặng yên ở giữa hóa thành mây khói. Chém giết tại thời khắc này, triệt để ngừng lại. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, khi trăm vạn năm trôi qua, nhìn lại quá khứ, giống như một cái chớp mắt khói dáng, lá dụng phiêu linh, duy đại đạo vĩnh hằng, tiên đạo trường tồn, sinh sôi không ngừng. Thời kỳ thượng cổ, Thủy Hoàng Tiên Đế quét ngang yêu ma tàn phá bừa bãi các đại giới vực, thậm chí tự mình dẫn cường giả chấn áp những cái kia yên lặng tĩnh mịch chi địa, tiên cổ cấm địa, nó uy danh trần thế. Hắn ngang nhiên chấn áp thời đại này, phổ biến tiên đạo trật tự, vạn tộc đều là lấy đại tần tiên đình vi tôn, cộng đồng gắn bó thiên địa trật tự. Tiên tần đế quốc tâm hoài thiên hạ, đi này vạn cổ không có chi chẳng nâng, dẫn tới vô số tuyệt thế thiên tài nhao nhao dấn thân vào trong đó, chỉ vì nhìn thấy cái kia một tên tuyên cổ tiên đế, thủy hoàng tiên đế. Nó hy vọng không cần phải nói, tự có người đến sau vì đó lên ngôi. Ngay tại cái này mới tu tiên đại thời đại bên trong, tại ngàn tên các đại thế lực đệ tử trong mắt, vị này tuyên cổ tiên đỉnh chi chủ, đại tần vô thượng tiên đế, tại trăm vạn năm đằng sau, một lần nữa hiện thế. Trong thoáng chốc, thiên địa chúc mừng, tiên đỉnh khí vận hào quang quần quật ước và dặm. Huyền y dị thanh niên cầm kiếm mà đứng, phía sau pháp tướng phảng phất ngồi tại nhân tộc trên hoàn tọa, ánh mắt của hắn lung dung, quan sát cả tòa trên chiến trường mênh mông sơn hà, ta mênh mông tiên tận, bản đế một người tọa chấn chi, dám đến phạm ta đại tần chi địch, toàn diện chấn sát. Hắn cặp kia vẹn vẹn lộ ra trong đôi mắt lộ ra một cố đạm mạc thương sinh thần thái, quan sát chúng sinh vân tranh cùng ồn ào náo động, ngữ khí bình tĩnh như trước, đại tần, vạn thắng. Đại tần, vạn thắng. Quân tần đáp lại thanh âm muốn rung trời, cùng nhau gầm thét làm cho nơi đây toàn bộ sinh linh vì đó sợ hãi, dù là hạng vũ ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Quét qua thượng cổ lục đại tiên quốc, hóa giới vực là Đại Châu. Thủy hoàng chi uy, vang dội cổ kim. Hạng vũ kinh ngạc thất thần, nhìn về phía cái kia một tên huyền y liễu thanh niên, chỉ cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là đại tần quân đỉnh chinh chiến cửu lũ thời khắc. Hắn xa xa nhìn thoáng qua cái kia một tên chói mắt tiên đế. Thời niên thiếu một câu ta cũng có thể thay vào đó, bây giờ trở về nhớ tới, trong lòng tư vị rất là đắng chát. Bá vương Hạng Vũ, đương nhiên sẽ không kiếp được, hắn sắc mặt thông dòng, chậm rãi giơ thương, ngừng chiến. To lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là đất bằng kinh lôi bình thường chuyển khắp chiến trường mỗi một chỗ. Vô số sợ quân tướng sĩ trong khoảnh khắc từ bỏ trong tay chém giết, mắt lộ khiếp người hùng vàng, một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, một bên nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhắc tới cũng cổ quái, bọn hắn vốn là bá vương trong trí nhớ sinh linh, sẽ không có bất kỳ tâm tình gì, mà ở giờ phút này đúng là mặt lộ vẻ may mắn. Bởi vì quân tần vẫn giống như đại dương không giới hạn, huyền điểu cờ xí theo gió cuốn lên, tinh kỳ như rừng, sát khí ngút trời, cỗ này rộng rãi khí thế giống như là còn có thể tái chiến bách thế. Những cái kia còn sống sót tu sĩ khí tức dị thường hỗn loạn, chật vật không chịu nổi, cho dù là bọn họ đã từng cỡ nào hăng hái, cỡ nào tuyệt thế thiên tiêu, bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, còn sống. Huyền tiên vậy mà thật sự là thủy hoàng tiên đế, một đạo hoàng sợ âm thanh từ trong đám người truyền ra. Tất cả tu sĩ nhìn chòng chọc vào nhân vật trong truyền thuyết kia, mang theo một tia sợ hãi cùng không dám tin, vì cái gì hắn còn sống. Duy chỉ có làm huyền thần tình kích động, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, có chút hất cằm lên, có chút kiêu ngạo, làm công tử thị nữ, thật sự là đời này chi đại hạnh. Tế Hạo toàn thân run rẩy như run rẩy, nếu không phải tại hai tên hán tử nâng đỡ, chỉ sợ sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi cực độ không có khả năng. Huyền tiên làm sao có thể là vị kia? Bây giờ Hoang Vũ Châu, vạn linh chỉ sùng bái một người, đó chính là Thủy Hoàng Tiên Đế. Tiên sứ ghi chép, Thủy Hoàng tự Hoang Vũ Châu lập nghiệp, quét qua thiên hạ giới vực, mở tuyên cổ tiên đỉnh. Phàm là Hoang Vũ Châu sinh linh, đều là coi đây là hảo, giống như bình yên. Mà thế ra, liền tới từ Hoang Vũ Châu. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể nào là Thủy Hoàng Tiên Đế. Tế Hạo đột nhiên gầm thét, sợi tóc lộn xộn, đã có tẩu hỏa nhập ma chi dấu hiệu, Huyền Thiên bất quá là đến từ Thành Châu một tên tiểu tu sĩ, huống hồ, Thủy Hoàng đã qua đời, tuyệt không có khả năng khôi phục. Hắn hít sâu một hơi, run giọng giải thích nói, bá vương miện hạ, Huyền Thiên chẳng qua là một tên kết đan cảnh tu sĩ loạn thần tạp tử, nên chu. Tề Hạo nói còn chưa tận, liền bị Trương Hàm nổi giận tiếng nói đánh gãy, một cú ngập trời sát khí đánh tới, Tề Hạo cảm thấy đau đớn một hồi, trong nháy mắt giống như diều đứt dây giống như bay ngược vài trăm mét. Mà cái kia hai tên hán tử, còn chưa xuất thủ liền bị quân tần trấn áp, nếu không phải không có Diệp Đồng mệnh lệnh, chỉ sợ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị chém đầu. Diệp Đồng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tề Hạo, ngữ khí không có chút rung động nào, tiên giả ứng thẳng tiến không lùi, đấu với trời, cùng đất chiến, đùa bỡn âm mưu cùng ám sát, bất quá là không quan trọng tiểu đạo. Hắn ngừng nói, ánh mắt đặt ở Hạng Vũ trên thân, trái tim đang cuộn loạn, cưỡng ép đè nén xuống cảm xúc, lặng lặng nhìn về phía vị bá vương này. Hạng Vũ trầm mặc không nói, khí thế khoảnh khắc biến hóa, lăng lệ khiếp người, một cỗ nặng nề túc sát cảm giác tràn ngập thiên địa. Đột nhiên, hắn cất tiếng cười to nói, Bạch Khởi thật sự là giỏi tính toán, dù là chết đi trăm vạn năm, vẫn như cũ mưu tính hiện thế, cùng hắn đặt song song binh ra danh tướng đứng đầu, thật sự là đọa ta bá vương tên. Trong một chớp mắt, Hạng Vũ phía sau hư linh hai mắt giống như huy hoàng đại nhật, đảo qua trên trời dưới đất, cái kia cố bảng bạc thương thế làm cho Hạng vô địch như si như say, chính mình có thể tự mình chứng kiến lão tổ xuất thương. Thủy Hoàng, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta, bất quá nếu ở thời đại này nhìn thấy ngươi, ta vẫn là nhịn không được, nói với ngươi một câu. Hạng Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo vô địch ba ý, lập tức ha ha cười nói, Thủy Hoàng, ngươi tiên đế tôn sư vị, ta cũng có thể thay vào đó. Vậy hạ cả đời chinh chiến vô số năm, cuối cùng cả nước thăng hoa thành tiên đỉnh, ngươi, Hạng Vũ, còn chưa đủ tư cách. Trương Hàm trợn mắt nhìn, trong tay chính nắm lấy giống như chó chết Tề Hạo, hắn thời khắc này thân thể đã là tại phá toái bên dưới, lại vẫn tản mát ra kinh thiên sát khí. Diệp Đồng trong lòng than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay ngưng tụ điểm điểm lam mang, giữa kiếm thuật sau cùng kiếm ý điên cuồng phun trào, đối mặt hỏi hư cảnh bá vương Hạng Vũ tâm tuy không lực, nhưng chiến ý không giảm. Trương Hàm, ngươi thật coi bây giờ hay là cái kia đại tần tuyệt tự giống như cường thịnh thời đại a, chúng ta đều là thời đại trước người. Hạng Vũ cười lắc đầu, một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, cũng bao gồm Diệp Đồng. Thủy Hoàng, chết. Một đạo bá đạo không gì sánh được thanh âm vang vọng đất trời, từng đạo kinh khủng sát khí hội tụ ở Hạng Vũ trong tay, tản ra làm người sợ hãi sát khí, đầy trời huyết sắc quấy động thiên địa. Chương 140, binh gia danh tướng số mệnh chi chiến chương 140, binh gia danh tướng số mệnh chi chiến bá vương thương hiện ra vô số đạo giống như máu tươi ngưng kết đường vân cổ lão, tại đầy trời huyết sắc chiếu rọi lóe ra quỷ dị hào quang. Ông, một đạo kinh thế thương ảnh từ Hạng Vũ trong tay bắn ra, giống như giữa thiên địa lộng lẫy nhất lưu quang, vạch phá bầu trời, bổ ra ven đường không gian, lộ ra như vực sâu vết nước không gian. Thương ảnh những nơi đi qua, đại địa đều tại kịch liệt run rẩy, vô tận cắt vàng chôn bụi, không gian vặn vẹo phá toái, thương ảnh liền tựa như một đầu cuồng bạo huyết long, mang theo thế dễ như trở bàn tay. Diệp Đồng thân hình trực tiếp mà đứng, làm cho bảo hộ ở phía trước mình quân tần tối lui, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên sắp đến tuyệt thế sắc cơ. Nhưng vào lúc này, kinh biến nổi lên, một cỗ nồng đậm huyết sắc nhộn nhạo lên, không khí phảng phất động lại bình thường, nơi đây toàn bộ sinh linh trong lòng tràn đầy một loại cảm giác bất an. Thiên khung bên trong đạo sát cơ kia ngập trời thương ảnh đúng là bỗng nhiên tiêu tán, không lưu một tia vết tích. Một màn như thế đột nhiên xuất hiện, Hạng Vũ thần sắc lại là dị thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết. Trương Hàm trong phút chốc kinh ngạc đằng sau, hiện ra một cỗ không gì sánh được vui mừng. Cùng con đồng bào nhàn nhạt tiếng nói từ trong hư vô truyền đến, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ cường đại đến làm cho người ngạt thở khí thế, phản phất có một tôn cường giả sắp giáng lâm. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Đông ánh mắt băng lãnh, lặng lặng nhìn chăm chú lên người tới, trong lòng có đối tự thân nhỏ yếu bất đắc dĩ, bị người mưu hại rõ ràng. Trên chiến trường túc sát không khí trong nháy mắt bay lên, cảm giác gáp bách này đến từ Hạng Vũ cùng một đạo mờ mịt thân ảnh, phản phất một tòa to lớn cổ nhạc sắp tầm vang chấn áp và linh. Tất cả tu sĩ hô hấp trì trệ, Hạng Vũ địch hiển nhiên càng khiếp sợ hơn, Huyền Thiên chính là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân, bất quá hắn làm cùng Huyền Thiên cùng một thời đại, thậm chí cùng nhau chém giết người, rung động trong lòng cũng không lớn. Nhưng dưới mắt xuất hiện người, lại là làm hắn sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, trong huyết mạch bóng ma, tại lúc này triệt để thức tỉnh. Hạng Vũ, không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại ngươi, xem ra lúc trước liền không nên lưu lại ngươi cái này một sợi chân linh, hẳn là đưa ngươi triệt để gạt bỏ tại Ô Giang giới vực. Oanh, một đạo rộng lớn không gì sánh được lôi đình anh minh vang vọng tứ phương, trên bầu trời bỗng nhiên nhấc lên một trận huyết sắc lôi đình, giống như thiên kiếp giống như đánh phía đại địa, trong nháy mắt sở quân hóa thành hư không. Hư không pha toái, thời gian ngưng trệ, vạn vật thất sắc, một cỗ vô biên pháp tắc khí tức từ trong hư vô hiện lên, hội tụ ở một đạo mờ mịt thân ảnh bên trên, đem nó không ngừng ngưng thực. Một tên nam tử đứng chắp tay, khuôn mặt của hắn mang theo nho nhã cùng túc sát, hai loại thần sắc duy trì vi diệu cân bằng, ánh mắt lăng lệ không gì sánh được, tựa như vực sâu không cách nào thăm dò một tia cảm xúc. Mà sau lưng của hắn nhấc lên vô biên ngập trời huyết hải, sát khí phô thiên cái địa, làm cho tất cả tu sĩ nổi lên nổi da gà, không biết người này đến tột cùng chém giết bao nhiêu sinh linh. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đại địa, lạnh nhạt mà lạnh nhạt, một đám tu sĩ ở dưới ánh mắt của hắn phảng phất phù du giống như nhỏ bé như hạt bụi, trong lòng chỉ có vô tận hồi hộp cùng sợ hãi. Nam tử đến Diệp Đồng trước người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, huyết hải biến mất, dị tượng không còn, ánh mắt tại một khắc chỉ có tôn sùng. Hắn buông xuống đôi mắt, gõ đánh ngực, "Đại Tần, Võ An, Bạch Hởi, gặp qua bệ hạ." Tiếng nói cực kỳ ôn hòa, theo gió nhẹ dập dần tại giữa thiên địa, quân tần tướng sĩ, bao quát Trương Hàm ở bên trong 32 tôn tiên tần chiến tượng, đều là nổi lòng tôn kính, ánh mắt dị thường tôn kính. Chư Thủy Hoàng Tiên Đế cùng đế hậu, Võ An quân chính là tiên tần đế quốc người thứ ba, Đại Tần quân đỉnh vô số sinh linh đều là nghe nó điều khiển. Tất cả tu sĩ ánh mắt ngốc trệ, một ngày này kích thích thực sự quá nhiều, đã hơi choáng, Lục Tiên Bạch Hởi, đây là một cái chỉ là nghe được danh tự liền sẽ hai chân như nhũn ra tồn tại cổ lão. Mà nghịch thiên như vậy nhân vật, cũng muốn rất cung kính hướng Huyền Thiên túi đầu. Diệp Đông ánh mắt thâm thúy, thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Hởi, chính mình lâm vào kinh thiên tính toán bên trong, hay là trần trụi minh lưu, thậm chí tự biết là hố còn nhảy xuống. Hắn lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười, ánh mắt lại là dị thường băng lãnh, truyền âm nói, tướng quân, thật sự là giỏi tính toán. Tòa bí cảnh này xác thực có thiên tài địa bảo, cũng có tiên tần chiến tượng, thậm chí nội bộ địa hình cũng không một phạm sai lầm. Dù sao Diệp Đồng sở dĩ có thể ăn cướp nhiều như vậy tu sĩ, chính là tình tường hình. Nhưng mà Bạch Hởi chưa từng nói ra, tiên tần chiến tượng có được bản thân ý thức, hay là đại tần danh tướng Trương Hàm, cùng trong cung điện có bá vương Hạng Vũ một sợi chân linh. Đây hết thảy mục đích rất đơn giản, chính là vì tại các tộc thiên tiêu gần ngàn tên tu sĩ chứng kiến bên dưới, để Diệp Đồng ngồi vững Thủy Hoàng Tiên Đế thân phận. Bá vương Hạng Vũ đối mặt Trương Hàm, người sau tự nhiên không địch lại, dù là Diệp Đồng thực sự không muốn bại lộ Tiên Đế pháp tướng, lúc trước giết địch cũng chưa cùng Trương Hàm câu thông. Nhưng vì tính mệnh, hắn không thể không tự khoe là Thủy Hoàng Tiên Đế, phấn chấn đại tần tướng sĩ quân tâm. Mà Hạng Vũ tựa hồ đã sớm biết, lúc này làm sợ quân lui lại, không còn chém giết, dù sao hết thảy cũng chỉ là vị này Võ An quân tính toán thôi. Vậy hạ có thể rời bước một bên, sau đó giao cho ta liền có thể. Bạch Hởi nho nhã cười một tiếng, cũng không làm nhiều đáp lại, hắn lúc này thân hình lạnh nhạt mở miệng, chậm rãi nhìn về phía Hạng Vũ, nhàn nhạt mở miệng, "Hạng Vũ, đến chiến." Hắn vừa mới nói xong, một thanh đỏ tươi đến đã làm màu mực trường thương dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay, không có chút nào khí tức tiết lộ, rất là bình thường. "Bạch Hởi, lúc trước thua dưới tay ngươi, ta còn có chút khinh phục, nhưng hôm nay gặp mặt, ta cũng có chút tính nể ngươi." Hạng Vũ cười bằng nói, hắn cũng biết càn khôn tạo hóa bốn dụng cụ ghi chép đạo kia đoạt thiên địa chi tạo hóa sinh tử chi thuật, mà hắn hôm nay cái này một sợi chân linh khôi phục, vốn là xuất từ Bạch Hởi chi thủ. "Bạch Hởi, một trận chiến." Bá vương Hạng Vũ cười lớn một tiếng, trong tay bá vương thương kích động đến đang tiếng rung, cuồn phong gào thét, sắt vân cuộn cuộn, vô biên binh gia hơi thở tràn ngập ra, cùng Bạch Hởi khí thế tương xứng. Thời kỳ thượng cổ hai vị binh gia danh tướng, tại hôm nay lại mở ra giống như số mệnh bình thường đối chiến. Lục Tiên, Bá Vương, hai người lúc này cách không đối mặt, hờ hững trong mắt phản chiếu lấy song phương thân ảnh. Bọn hắn đều là kinh diễm vạn cổ cường giả, đại biểu cho riêng phần mình thế lực, thời khắc này rằng có giống như binh gia đại đạo chi tranh. Trên chiến trường sinh linh gần như sắp muốn ngạt thở, mắt thấy hai vị kinh thế cường giả giao phong. Hạng Vô Địch thần sắc tối thẳm, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, hắn cũng tốt muốn đi lên đại chiến một trận, nếu có thể cùng lão tổ cùng một chỗ đối kháng lục tiên, đời này không tiếc. Mà Diệp Đồng thần sắc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, cũng không đi xem trên bầu trời, cái kia hai đạo đã là chém giết cùng một chỗ bóng người, mặc cho dư ba cuốn lên kình phong đem áo bào quát bay phất phới. Hắn nhìn chăm chú lên bị Trương Hàm tiện tay ném xuống đất Tề Hạo, ngữ khí không có chút rung động nào, hiện tại ngươi nên ngẫm lại, chính mình làm sao chạy đi. Tề Hạo trên huyết hầu bên dưới chập trùng, trong mắt mang theo sợ hãi cực độ, tiếng nói trở nên dị thường khàn khàn, "Huyền Điên, ta sai rồi, ta thật biết sai." "Không." Diệp Đồng khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, "Ngươi chỉ là biết mình sắp phải chết." "Ta là Tề gia." Tề Hạo nói còn chưa tận, sắc mặt chỉ một thoáng cứng ngắc ở, hắn chậm rãi trong mắt nhìn lại, chỉ gặp một thanh hư kiếm quán xuyên trái tim của mình, sinh cơ không còn. Diệp Đồng thủ đoạn luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không cho địch nhân nói dọa thời gian, cũng để quân tần tướng sĩ đâm xuyên cái kia hai tên hán tử trái tim, chủ tớ ba người đóng thi thể tích tại một khối. Một đoàn linh diễm chậm rãi dâng lên, ba bộ thi thể dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Đồng trong mắt không hề bận tâm, ngựa khí bình tĩnh nói, kiếp sau tính toán, ngươi không có kiếp sau. Chương 141, Thanh Huyền Tiên Tử cuối cùng phá hỏi hư. Chương 141, Thanh Huyền Tiên Tử cuối cùng phá hỏi hư ông. Đột nhiên, không gian nổi lên một đạo rất nhỏ gợn sóng, một sợi cực kỳ bé nhỏ lưu quang từ trong hỏa diễm dâng lên, sau đó tiến vào vết nứt không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy vẫn rất nhanh. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, đối với một màn này cũng không cảm thấy yêu kỳ, Tề Hạo làm đại thế thiên tiêu, phía sau càng là có được Tề gia không có thủ đoạn bảo mệnh đó mới gọi kỳ quái. Mà cái này, là hắn lúc trước cùng Sở Quân lúc đang chém giết, trông thấy thiên kiêu khác vẫn lạc thời khắc phát hiện. Nói cách khác, phàm là có chút điểm bối cảnh tu sĩ, thủ đoạn bảo mệnh liền tuyệt không có khả năng yếu, tái tạo thân thể loại thủ đoạn này, tại bây giờ thời đại, lại cực kỳ đơn giản. Bất quá Diệp Đồng giờ phút này suy nghĩ cũng thông suốt không ít, lần sau nhất định phải đem Tề Hạo giết chết, mắt thấu loại kia. Hắn nhìn bốn phía quân tần, chỉ gặp những này đại tần tướng sĩ ánh mắt đờ đẫn, liền giống như hòn đá bình thường, sẽ chỉ bản năng nghe theo mệnh lệnh. "Tốt ngươi cái Bạch Khởi, vậy cũng là cái ta." Diệp Đồng nhíu nhíu mày, lúc trước quân tần hô to thủy hoàng bệ hạ lúc, hắn còn tưởng rằng những này quân tần là thượng cổ niên đại lưu lại tàn hồn. Nếu như hắn đoán không lầm, đây cũng là Bạch Khởi giở trò quỷ tín nhiệm, vào lúc này không còn sót lại chút gì. Mặc dù Diệp Đồng chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua Bạch Khởi, dù là người sau một mực tại kính nguyệt trong không gian diễn kịch. Mặt nạ từng cáo chi qua Diệp Đồng, nó có thể kính quan sát nguyệt không ở giữa quyền hành bị che giấu mấy lần. Đây cũng là vì gì, Diệp Đồng một mực không muốn trở thành thủy hoàng tiên đế. "Bạch Khởi, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Diệp Đồng ánh mắt xa xăm, nhìn về phía cái kia hai đạo tại thiên khung chém giết thân ảnh, hai vị này binh gia danh tướng chiến đấu, đã vượt ra khỏi kết đan cảnh tu sĩ có khả năng quan sát cực hạn. Không ít tu sĩ hai con ngươi rỉ máu, bị sát khí trùng kích suýt nữa ngủ, cường giả ở giữa chiến đấu, chỉ có thể đứng xa nhìn cảnh tượng, không thể nhìn kỹ chiêu thức, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống cái khai tiệc hạ trạng. Diệp Đồng nghĩ mãi mà không rõ, không nghĩ, cùng lắm thì về sau huyền thiên thân phận này cũng không muốn rồi. Dù sao hắn là Diệp Đồng không phải Huyền Thiên. Cuối cùng phát huy một chút Huyền Thiên thân phận này nhiệt lượng thừa đi. Diệp Đồng lộ ra mỉm cười, nhìn về phía những cái kia các tộc thiên tiêu, trong mắt tựa như phản chiếu ra một đầu viễn cổ sinh linh thân ảnh, Tỳ Hưu. Đây chính là lục tiên sao? Một người tu sĩ đầy mắt thất thần, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời cái kia bị chấn lên tầng tầng sắc vân, bất quá dù là đơn giản như vậy một màn, vẫn như cũ có thể làm người kinh hồn tán đảm. Đời này có thể trông thấy lục tiên cùng bá vương đại chiến, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. A Thanh Vận hoàng tử cảm khái nói ra, làm Thanh Vận tiên quốc hoàng tử, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Hai vị kia tiếng tăm lừng lẫy binh gia tu sĩ, từ nhỏ hiểu qua, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Thậm chí, cái này có lẽ cũng là hắn có thể trở thành đời tiếp theo Thanh Vận Tiên Đế vô liếng. Một bên cung hoàng ánh mắt thăm thẳm, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể hấp thu hết hai vị này chiến đấu, hẳn là có thể đánh thắng cái kia Diệp Đồng. Huyền Thiên thực lực quá mạnh, thân phận cũng quá mức không hợp thói thường, hắn đã không có một huyết tuyết hổ thẹn ý nghĩ, mà Tàng Kiếm Phong nhị sư mình, có thể thành là mục tiêu kế tiếp. Dù sao, Diệp Đồng thế nhưng là ngay cả Huyền Thiên đều muốn nghiêm túc đối đãi người. Cung hoàng trong lòng ngưng trọng không thôi, bất quá cũng không có quá nhiều e ngại, tiên đồ bên trên có thể có được một cái đối thủ, đó là vô số người đều không cầu được đồ vật. Đúng lúc này, hắn lông mày nhíu lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, bọn hắn những thiên tiêu này đã bị quân tần tướng sĩ vây lại, sơn hàn chiến mâu chính trực thẳng đối với bọn hắn tất cả mọi người. Diệp Đồng bị quân tần tướng sĩ chen chúc ở trung tâm, bên người còn có 31 tôn không có ý thức tự chủ tiên tần chiến tượng, hắn cười nói, "Chư vị, ta có một lời, các ngươi có muốn nghe hay không?" Huyền cung hoàng đang muốn mở miệng, nhưng im bặt mà dừng, đây chính là thủy hoàng tiên đế, có thể nào thẳng gọi kỳ danh đâu? Tất cả tu sĩ sắc mặt cực kỳ phức tạp, khó có thể tưởng tượng, đường đường đại tần thủy hoàng tiên đế, đúng là cùng bọn hắn một đoàn người đợi qua hồi lâu, còn tại trên chiến trường cùng một chỗ giết địch. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm bọn hắn thần sắc phức tạp hơn. "Ta nói, đây là một đóa hoa, các ngươi hẳn không có người nghi vấn đi." Diệp Đồng trong tay cầm một viên tiền xu giống như một điều, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tất cả thiên tiêu, hắn nhịn những thiên tiêu này rất lâu, nhất là những cái kia dám đối với Tô Thanh Huyền nói năng lô mãng. Một đám thiên tiêu tại ngắn ngủi mộng bức đằng sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi thế nhưng là thủy hoàng tiên đế, cần thiết hay không? Một màn này khiến cái khác tu sĩ trong mắt sáng lên, có chút quen thuộc, cái này không phải liền là chỉ một là hoa thôi, chỉ bất quá bây giờ biến thành chỉ một là hoa. Cái này Thanh Vận hoàng tử há to miệng, mắt nhìn chung quanh băng lãnh túc sát quân tần, lại nhìn mắt nơi xa bị thiêu đến đã người tàn tật trạm ba bộ thi thể. Linh thạch đều ở nơi này, hắn lấy ra một viên nhẫn chữ vật, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Tế Hạo đã chết, cái này giải rắc bốn chữ theo một người tu sĩ truyền âm sau, không ngừng ở trong đám người truyền băng lấy. Có chút tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn sớm đã bị Huyền Thiên ăn cướp qua một lần, nghĩ đến đây, lại còn có chút tự hào. Dù sao, không phải ai đều có thể bị Thủy Hoàng Tiên Đế ăn cướp. Làm sao, còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Diệp Đồng ngữ khí băng lãnh, phối hợp thêm những cái kia đối với đám người nhìn chằm chằm quân tần, không một người dám mở miệng, không một người dám núp đích. Các tộc thiên kiêu đang xoắn xuýt một hơi đằng sau, bất động thanh sắc nhìn về phía Diệp Đồng, bọn hắn cũng không mở miệng, mà là thành thành thật thật lấy ra nhận chữ vật. Liền ngay cả cung hoàng, cùng hạng vô địch, tại đối mặt Huyền Thiên ánh mắt lạnh như băng kia sau, cũng là cam tâm tình nguyện giao ra linh thạch. Không sai. Diệp Đồng mỉm cười, rất thượng đạo, không cần hắn tự mình để cho người ta xuất thủ dạy. Sau một nén nhang, hắn cất kỹ toàn bộ linh thạch, ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ, ta chỉ là một tên tán tu, không phải cái gì Thủy Hoàng Tiên Đế. Là. Không sai, Huyền Thiên đại lao vốn là tán tu, sao là tiên đế nói chuyện? Một đám tu sĩ gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu, ngươi nói là được, tùy tiện làm sao nói bậy đều được, nhưng người nào tin người đó chính là đồ đần. Vạn quân hô to bệ hạ, Lục Tiên túi đầu bài kiến. Ngươi mẹ nó còn nói ngươi không phải Thủy Hoàng Tiên Đế. Không thú vị. Diệp Đông lắc đầu, tâm tình coi như không tệ, dù là Bạch Khởi hô hắn, lúc này lại đi lướt lên, đều cảm thấy thuận mắt không ít. Chỉ cần có linh hạch, chuyện gì cũng dễ nói. Đột nhiên, theo một đạo mãnh liệt tình phong của tới, trên không chiến đấu đúng là đột ngột giống như đình chỉ, đám người thấy thế vội vàng nhìn lại, chỉ sợ đã đánh xong. Đến tột cùng ai thắng ai thua? Không đối. Cung hoàng con ngươi đột nhiên co lại, cũng không phải là chiến đấu kết thúc, mà là có kinh biến để hai vị này không hẹn mà cùng dừng tay. Diệp Đông ngửa mặt lên trời nhìn lại, ngón tay khẽ run lên, vô ý thức cầm trong tay nhẫn chứa vật cất kỹ, sợ bị phát hiện. Bởi vì một tiếng to rõ vượng gáy vang vọng cửu tiêu, Tô Thanh Huyền mang theo quần quần thần viêm đạp thiên mà đến. Nàng đã là hỏi hư cảnh. Chương 142, cố nhân như mưa, 1, chương 142, cố nhân như mưa, 1, thiên cung bên trong nhấc lên một đạo to lớn tiên hoàng phượng ảnh, thậm chí che lại binh gia sát khí, cái kia cố giống như thiên uy giống như nóng bỏng cảm giác làm cho tất cả tu sĩ vô ý thức dùng linh lực đi ngăn cản. Lúc này một vị tắm rửa lấy đầy trời tiên quang tuyệt thế nữ tử từ rộng lớn phượng ảnh bên trong chậm rãi bước ra. Nàng khí chất cao quý thanh lãnh, một bộ nghe thường sắc lộng lẫy váy dài trải tán không trung, từng đầu tắm rửa tiên quang thiên hỏa đại đạo đang vì nàng dưới chân trải đường, phảng phất thần tiên trên trời, phong hoa tuyệt đại. Đạo này bóng hình xinh đẹp thật giống như thiên đạo dốc hết tâm huyết kỳ tác, váy lắc lư ở giữa đưa nàng ngạo nhân dáng người tôn lên phong thái tuyệt thế, để bạn vật tạm đạm phai mờ. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ huyền ảo đạo vận từ nàng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, cỗ này đạo vận khí tức Diệp Đồng tương đối quen thuộc. Cửu tiên lưu ly thần dược. Nguyên lai tại một đám tu sĩ đối mặt sở quân thời khắc, Tô Thanh Huyền liền giống như lấy đồ trong túi giống như đem thần dược vớt. Sư tỷ Diệp Đồng mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn về phía bóng người xinh xắn kia, còn tốt, dù là thiếu nữ biến thành nữ tử, vẫn như cũ không có hàng cao, trong lòng tảng đá kia rơi xuống. Đó là Thanh Huyền tiên tử. Không quá giống, nhưng là cố khí tức này lại là nàng. Giao Chỉ thánh nữ cũng tại cái kia. Phương xa thiên cung, Giao Chỉ thánh nữ mái tóc kéo cao, tuyệt mỹ trên gương mặt bình tĩnh tường hòa, mày rậm như lông mày, môi như đỏ anh, chỉ là đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Thanh Huyền muội muội cùng nàng một dạng cao, không còn có trêu ghẹo cơ hội, mà lại tựa hồ so với chính mình xinh đẹp hơn chút. Đế hậu. Nhưng vào lúc này, Trương Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thanh Huyền, hắn run run rẩy rẩy thân thể vẩy xuống vô số bụi bặm, trong lòng hiện ra một cỗ kích động mãnh liệt. Mã Đức Diệp Đồng gắt gao cắn răng, suýt nữa chửi ầm lên, cũng may đình chỉ, rõ ràng là hắn sư tỷ, Bạch Khởi chính miệng nói qua, Tô Thanh Huyền cũng không phải là đế hậu. Tối nay, nhất định là thiên hành giới vực Cửu Châu chi địa, vô số sinh linh không an tĩnh một đêm. Bóng đêm trong chốc lát giống như ban ngày, một đầu bay lượn dương cánh tiên hoàng tắm rửa ánh trăng bên trong, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện mông lung hiện lên, để vạn linh vì đó hoảng hốt. Đạo này mông lung bóng hình xinh đẹp tại vô số sinh linh trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, đó là một loại khó nói nên lời bá đạo cảm giác, phong hoa tuyệt đại. Đó là nữ đế thiên mệnh bộ phát rộng rãi dị tượng, trước đó chưa từng có mà tráng lệ chói mắt, kinh diễm tuyệt luân, tính cả hạo nguyệt tinh thần cũng vì đó ăn mừng, vì đó trải đường. Về phần thân phận chân thật của nàng, trừ thân ở tiên đạo đỉnh cao nhất số người cực ít bên ngoài, không người biết được. Chỉ là đã có không ít cường giả yên lặng khởi hành, tiến về Thanh Châu, đều có mục đích. Lúc này, Bạch Khởi mâu khôi phục hỗn tạp đến cực điểm, nhưng cũng không phải là nhìn về phía Tô Thanh Huyền, mà là nhìn về phía vị kia chấn thủ cung điện trăm vạn năm tiên tần danh tướng, Trương Hàm. Trăm vạn năm tuyết nguyệt, Trương Hàm cô độc một người chấn thủ cung điện, ký ức đã mất đi rất rất nhiều, liền ngay cả nữ đế thiên mệnh đều nhận lầm. Tên này nghe thường nữ tử cũng không phải là đế hậu, chỉ là có được nữ đế thiên mệnh kẻ may mắn thôi. Ngươi nhận lầm người. Đột nhiên, Tô Thanh Huyền lạnh như băng mở miệng nói, thần sắc hờ hững nhìn về phía Trương Hàm. Thân phận của nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tên càn nguyên đệ tử, mà không phải cái gì đế hậu. Trương Hàm muốn nói lại thôi, nhưng lại nhịn được, hắn giờ phút này cả người đã là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Diệp Đồng. Nàng cũng không phải là đế hậu. Bạch Khởi nhẹ nhàng nói ra, thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Trương Hàm ánh mắt trở nên mở đi một chút, nhưng người sau vẫn trực tiếp mà đứng, vậy hạ còn tại liền có thể. Ta kỳ thật Diệp Đồng đột nhiên mở miệng, khẽ lắc đầu, sau lưng tiên đế pháp tướng tại thời khắc này đột nhiên tiêu tán, cũng không phải bệ hạ. Bạch Khởi mở miệng đánh gãy Diệp Đồng lời nói, hắn chắp tay mỉm cười nói, hạng vũ thực lực đã không còn, đối với ngài không tạo được uy hiếp, có thể để cho ta cùng hắn nói mấy câu. Đáng giận Bạch Khởi. Diệp Đông cắn thật chặt hàm răng, giữa thiên địa có một cỗ vô hình binh ra sát khí đem hắn một mực giam cầm, căn bản không có biện pháp mở miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhìn về phía trên bầu trời tên kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây dại. Diệp Đông đột nhiên có chút muốn lấy xuống mặt nạ. Hạ Vũ. Bạch Khởi ngữ khí bình tĩnh, trường thương trong tay biến mất vô tung vô ảnh, hôm nay bệ hạ ở đây, không nên giết chóc, bản tướng liền tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Hạ Vũ nghe vậy cũng không giận, ngược lại cười ha ha, Bạch Khởi a Bạch Khởi, không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua, tính cách của ngươi lại còn là như vậy. Ta sớm đã bỏ mình. Bạch Khởi khẽ lắc đầu, đối với Hạ Vũ lời nói từ chối cho ý kiến, chỉ là vô ý thức phất tay che giấu vùng không gian này, không người có thể thăm dò. Chết tốt lắm. Hạ Vũ cười nhạo một tiếng, thân hình lóe lên, hung hăng tại Bạch Khởi trên bờ vai đập một quyền, ngươi nếu không chết, vậy liền thật thiên lý năng dùng. Một trận mãnh liệt tiếng xé gió nổ vang, Bạch Khởi bị một quyền đánh lui mấy trăm trượng, thân hình trở nên hư ảo không ít, bất quá hắn cũng không phản kích, giống như là ngầm cho phép một quyền này. Bạch Khởi. Hạ Vũ thần sắc trở nên lăng lệ không gì sánh được, hai đầu lông mày càng là mang theo một vòng tức giận, giết chóc là của ngươi vui vẻ. Lập trường quyết định thái độ, giết chóc cũng không phải là vì tùy ý đồ sát, mà là vì đình chiến. Võ An Quân ngữ khí bình tĩnh, thần sắc vẫn như cũ nho nhã, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Bá Vương ánh mắt băng lãnh rất lạnh, tiếng nói như là kiểu đủ, nếu là vì đình chiến, lúc trước vì sao rõ ràng ta đã tự bạo, ngươi vẫn còn muốn chém giết dưới trướng của ta cái kia 7 triệu danh tướng sĩ. Bọn hắn không chết, sở quốc khó diệt. Bạch Khởi nhìn về phía trong lòng bàn tay, tiếng nói trầm tĩnh, cái chết của bọn hắn là có ý nghĩa. Nói ngược lại là em hai, làm sao không phải là các ngươi quân tần đi chết đâu. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, trong giọng nói mang theo không gì sánh được tự phụ, nếu không phải ngươi cùng kia cậu thí binh tiên liên thủ, tiên đế tôn sư vị tất nhiên là của ta. Hạ Vũ Bạch Khởi thần sắc ung dung, ngựa khí không có chút rung động nào, cắt cỏ cần trừ tận gốc, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Thiên hạ loạn thế, các giới dân chúng lầm than, tiến công tập kích xâm phạt, không ngừng chảy máu, nếu như không ngừng tội đình chiến, ưu hận liệt hỏa liền sẽ càng cháy càng mãnh liệt, thậm chí sinh linh đổ thán. Đến lúc đó quốc hoặc không quốc, dân càng không dân, thiên địa to lớn, làm sao đến trừ bối chỗ đi? Nói đến chỗ này, Võ An Quân nhìn thoáng qua Diệp Đồng, bình tĩnh nói, cho nên cần một tên có thể chấp chưởng người trong thiên hạ, kết thúc cái kia đã hỗn loạn ngàn vạn năm thuế nguyệt. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, ánh mắt không hề bận tâm, người Hạ Vũ còn chưa đủ tư cách. Vậy hắn thành công không? Hạ Vũ trong lòng bất đắc dĩ, tại đấu văn phía trên hắn làm sao cũng đấu không lại Bạch Khởi, biệt khuất đến cực điểm. Bạch Khởi đang trầm mặc sau một lát, chậm rãi nói, vậy hạ thành công, bây giờ thời đại là một cái mới tu tiên đại thời đại, lại không chiến loạn, các tộc hòa bình phát triển. Chương 142, cố nhân như mưa 2, chương 142, cố nhân như mưa 2. A Hạ Vũ lại cười nhạo một tiếng, kém chút liền bị Bạch Khởi đi vòng qua, đây không phải ngươi có thể giết ta thủ hạ lý do. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng đã không có bao nhiêu tức giận, những tướng sĩ kia, nếu nhắc lên kiếm, liền muốn có chiến tử giác ngộ. Bạch Khởi lời nói Hạng Vũ tự nhiên biết rõ đạo lý trong đó, vị này đại tần Võ An Quân, cũng không biết trải qua cái gì, trong lòng có tương đương kinh khủng chấp nghiệm. Lục tiên Bạch Khởi, lục một chữ này thế nhưng là chân thật giết ra tới, có thể nói là hoạch tội với thiên, phạm vào máu nghiệt tội lỗi chồng chất, một lòng trở thành tiên tần đế quốc đao phủ. Nếu không phải thời đại kia không có thiên đạo, nếu có, chỉ sợ tại Bạch Khởi còn chưa xuất sinh thời khắc, thiên đạo cái thứ nhất đánh chết chính là hắn toàn tộc. Mà cũng chính là một người như vậy, đem thời đại kia tất cả giết chóc hội tụ tại trên người mình, chỉ vì tương lai tiên đạo thịnh thế. Đúng rồi Bạch Khởi, ngươi chết như thế nào? Hạng Vũ giống như cười mà không phải cười, quét qua trước đó cảm xúc, tâm tính dị thường kiên cố, ta nhớ được các ngươi đại tần thế nhưng là dự định ẩn dưỡng thiên đạo, làm sao bị đánh chết? Bị một nữ tử một kiếm chém giết. Bạch Khởi mặt không biểu tình, chi tiết mở miệng, không có một chút do dự. Giết tốt, nữ tử kia tên gọi là gì? Ta để cho ta hậu bối đi cho nàng cống hiến hương hỏa, có thể cùng ta hút cùng một nén nhang. Hạng Vũ tán thưởng một tiếng, đã chết tốt. Bạch Khởi nếu là thật sự sống đến bây giờ, hắn Hạng Vũ tuyệt đối chết không nhắm mắt. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt đặt ở Diệp Đồng trên thân, ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Hắn không phải bệ hạ. Bạch Khởi tiếng nói có chút khàn khàn. Ta biết. Hạng Vũ gật đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, sinh tử một đạo, là thiên cơ lão tổ dùng để lừa gạt thế nhân. Ngươi Bạch Khởi chẳng lẽ là đầu óc bị một kiếm tia bổ choáng váng phải không? Một tia hy vọng là đủ. Ngươi chân linh sẽ triệt để chôn bụi, vĩnh thế không còn, trên đời này lại không ngươi một tia vết tích, cho dù là liên quan tới ngươi ký ức. Võ An Quân nho nhã cười một tiếng, trả lời như vậy, ta biết. Thời đại của chúng ta đã kết thúc. Hạ Vũ lần thứ nhất quan tâm tới trước mắt vị này tốt địch, người hậu thế tự có bọn hắn đạo sinh tồn, thủy hoàng tiên đế khôi phục cũng không phải một chuyện tốt. Đây là một loại đại khí phách, đồng dạng cũng là một loại bất đắc dĩ. Tiên đạo đạt tới bọn hắn cảnh giới kia, một tia chân linh vẫn như cũ có thể còn sống tại thế, thậm chí một lần nữa đạp vào tiên đồ. Nhưng mà những này câu nói thể hiện tất cả tiếc nuối cùng cô đơn. Đó là bệ hạ nên suy tính sự tình, hắn cũng không thể đem ta phục sinh, đánh một trận. Bạch Khởi trên mặt mang theo mỉm cười, cũng như đã từng đối mặt Si Vưu hỏi thăm lúc trả lời. Hạng Vũ nghe vậy không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đại điện. Hai vị binh gia danh tướng, Lục Tiên, Bá Vương, vốn là cả đời túc địch hai người, giờ phút này lại là đặt song song đứng chung một chỗ. Bọn hắn nhìn về phía tứ phương chiến trường, ánh mắt thăm thẳm, tràn ngập một cỗ khó tả lạ lẫm cùng cô tịch, thế gian này đã lại không quen biết người, thiên địa sinh linh đều là hậu sinh. Ta đi gặp lão bằng hữu. Bạch Khởi đột nhiên cười nói, trong mắt hắn tại tất cả tu sĩ dưới ánh mắt hoảng sợ, đi tới Trương Hàm trước mặt. Hạng Vũ nhất thời thắt tiếng, sau đó nhìn về hướng Hạng Vô Địch, gạt ra một cái hắn tự nhận là mỉm cười thân thiện, thân hình lóe lên, lôi cuốn lấy sát khí quần quần tiến đến. Há biết không có quần áo. Bạch Khởi nhẹ nhàng gõ lấy ngực, bị vơi lẩm bẩm một tiếng, em ái đem Trương Hàm trên thân thể bụi bặm đều phủ nhẹ. Trương Hàm trong mắt hai mắt hơi sáng, sau đó trịnh trọng hồi đạo, cùng con đồng bào. Hứa Cựu không thấy, Trương Hàm. Hứa Cựu không thấy, tướng quân. Trương Hàm nhỉ non thì thầm, trong mắt mở mịt một cái trước mắt, có chút tự rêu nói, tướng quân, ngài để cho ta trấn thủ đế hậu hành cung, những năm gần đây ta chưa từng rời đi một bước, không phụ ngài năm đó dặn dò phó. Hắn sớm liền ở trên chiến trường chiến tử, chân linh chôn bụi, duy chỉ có lưu lại một sợi tàn hồn, thế là tự nguyện trở thành tiên tần chiến tượng, đi theo Bạch Khởi chinh chiến, thẳng đến bị lưu lại trấn thủ cung điện. Không ngờ rằng, đại hắn một lần nữa gặp lại Bạch Khởi, người sau không ngờ là một sợi chân linh, cái này khiến Trương Hàm đắng chát không thôi. Ngoại giới đã qua trăm vạn năm. Bạch Khởi khẽ nói, nhìn xem đã trở thành khôi lỗi ngày xưa chiến hữu, trên thân cái kia tràn đầy tuế nguyệt vết tích pha tạp. Trăm vạn năm sau Trương Hàm đầy mắt mờ mịt, vô ý thức nhìn về phía Diệp Đồng, bệ hạ, hắn bệ hạ đã sống lại một đời. Bạch Khởi nho nhã cười nói, hắn sẽ để cho ta đại tần tên, vang vọng tại một thời đại mới bên trong. Vậy là tốt rồi. Trương Hàm vẫn như cũ có chút mờ mịt, cái này một sợi ngủ say trăm vạn năm tàn hồn, cuối cùng là bù không được tuế nguyệt trôi qua. Thật có lỗi. Bạch Khởi đột nhiên xin lỗi tiếng nói, trong mắt tràn ngập tự trách, ta lợi dụng ngươi. Nhưng mà, Trương Hàm giống như là tư duy lâm vào trì độn, qua Hứa Cửu mới mở miệng, là vì bệ hạ sao? Ân. Bạch Khởi ánh mắt trịnh trọng, trong mắt chỉ có vị này ngày xưa bản thân. Đó là một vị hăng hái thanh niên, một bàn tay khoác lên một vị nam tử nho nhã trên vai, người sau mặt mũi tràn đầy vết bỏ, không ngừng đem cái kia tay bẩn đẩy ra. Làm sao thanh niên kia nhục thân cường hãn, căn bản không đẩy được. Đợi nam tử nho nhã tu vi có thành tựu, được phong làm võ an quân, thanh niên dứt khoát kiên quyết đầu nhập nó dưới trướng xung làm một tên tiểu tướng. Bạch Khởi, chúng ta cùng đi gặp bệ hạ. Trương Hàm đột nhiên mở miệng nói, chỉ là thân thể bỗng nhiên hướng về sau khuynh đảo, Bạch Khởi đưa tay bắt lấy hắn, chỉ gặp vị này đại tần chiến tướng tàn hồn, đã là dầu hết đèn tắt. Bạch Khởi trầm mặc không nói, đỡ lấy Trương Hàm hướng phía Diệp Đồng đi đến, sắc mặt không vui không buồn, bước chân hơi có vẻ nặng nề. Nhưng mà, Bạch Khởi bước chân một trận. Trương Hàm đột nhiên nắm chặt võ an quân cánh tay, khẽ cười nói, tính toán, ta hiện tại vô nhan đi gặp bệ hạ. Đã là trở thành tiên tần chiến tượng đại tần chiến tướng, mỉm cười nhìn về phía hết thảy xung quanh, cái kia treo trên cao tung bay huyền điệu cơ sĩ, còn có cái kia vô cùng quen thuộc tần tướng sĩ. Hắn tiếng nói có chút phiền muộn, cùng ngươi giết địch lúc tựa hồ là đang hôm qua, nhưng lại đã là trăm vạn năm trước chuyện, thật sự là hoài niệm a. Trương Hàm tiếng nói dừng một chút, tự rêu nói, vốn còn nghĩ chờ ngươi trở về, tại Hàm Dương thành cùng ngươi uống một chén rượu. Há biết không có quần áo. Bạch Khởi nhẹ giọng nỉ non. Trương Hàm run run rẩy rẩy đứng dậy, lưng thẳng tắp, gọi đánh tim, mỉm cười nói, cùng con đồng bào. Cùng lúc đó, Hạng Vô Địch đúng không? Hạng Vũ thần sắc kiên nghị, những cái kia thương pháp ngươi có thể nhớ rõ ràng. Hạng Vô Địch hốc mắt thường đỏ, đem Bá Vương thương chăm chú ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, lao tổ, ta tất cả đều nhớ kỹ. Tiểu tử ngươi cũng có năm đó ta phong phạm. Hạng Vũ cười mắng một tiếng, có thể thấy được Hạng Vô Địch kêu giết lúc, hắn đều nhìn ở trong mắt, sau đó nhìn về phía bầu trời, nhớ kỹ, không cần đọa ta Hạng thị uy danh. Bá Vương, tuyệt sẽ không lấy chân linh thân thể xuống tạm. Còn có thể gặp ngươi lần nữa cùng bệ hạ, đã không lưu tiên mới. Trương Hàm vừa mới nói xong, trong mắt thần thái dần dần biến mất, chiến tượng chi thân tại Bạch Khởi trong tay triệt để giống như cắt vàng giống như không khô trôi qua. Đại tần chiến tướng, Trương Hàm. Bá Vương, Hạng Vũ. Cố nhân dường như mưa thu, như mưa khói giống như tan biến. Chương 143, uống rượu lầm người chương 143, uống rượu lầm người thời gian dịu dàng, cách hoa gặp lại, lá dụng biết thu đến, tình thâm giống như ủ lâu năm, Phong Tiệm Lương lúc đó có lo lại không vui. Võ An Quân thật lâu không nói, thẳng đến trong tay cuối cùng một thanh cắt vàng trôi qua sạch sẽ, hắn lại liếc mắt nhìn phương xa sớm đã biến mất Hạng Vũ, trong lòng chỉ có phiền muộn, lại chỉ còn hắn một người. Tướng quân, nén bi thương. Diệp Đồng vô vũ Bạch Khởi bả bay, kỳ thật hắn một mực tại Trương Hàm bên người, chỉ là Võ An Quân không muốn Trương Hàm nhìn thấy hắn. Dù sao, giả chính là giả, không có tiên đế pháp tướng, Trương Hàm một chút liền có thể nhìn thấu Diệp Đồng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên khung rung động không chỉ, vô tận hư không phá toái, cảnh tượng cực kỳ kinh người, giống như hòa trời. Hạng Vô Địch gắt gao ôm lấy một thanh trường thương đen nhánh, bờ môi bị cắn phá mà không biết. Trong một chớp mắt, phản phất mấy chục, trên trăm năm lóe lên một cái rồi biến mất, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn, chung quanh một mảnh hỗn độn. Đại bọn hắn lần nữa hoàn hồn thời khắc, chỉ thấy mình thân ở trong cung điện. Kết thúc. Đúng vậy a, còn sống. Tất cả tu sĩ ổn định tâm thần, trong lòng thở dài một hơi, hôm nay nhận trùng kích thực sự quá lớn, hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thần dược không thấy. Đột nhiên, một người tu sĩ quá sợ hãi, nguyên lai chẳng biết lúc nào, cái kia một mảnh thời gian bị đọc lại không gian, bao quát thần dược ở bên trong, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta một mực đợi tại chỗ không gian kia bên trong. Xanh vận hoàng tử thần sắc phức tạp, chỉ gặp phương xa mặt đất nằm mấy chục tên tu sĩ thân thể tàn phế, máu tươi chảy đầy đất, xem xét chính là bị chiến quan giết chết. Cho nên nói, vừa rồi hết thảy đều là huyễn cảnh. Không, là xen vào huyễn cảnh cùng hiện thực trung tâm. Hạng Vô Địch ôm Bá Vương thương, đắng chát mở miệng nói, thật sự là hắn gặp được lão tổ, dù sao, vũ khí đều tại hắn cái này. Cái kia, Huyền Tiên thật sự là Thủy Hoàng Tiên Đế. Lời vừa nói ra, gần ngàn tên tu sĩ câm như hến, nhao nhao tìm kiếm lấy Huyền Tiên thân ảnh, nhưng mà lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Huyền Tiên người đâu? Náo quỷ đây là. Chúng ta cần phải đi giao trì thánh nữ hướng Tô Thanh Huyền truyền âm nói, kế hoạch quá trình mặc dù khúc chiết, cũng may thành công. Nàng nghĩ ra được, xưa nay không là cái gì đặc thù bảo dược, mà là cây kia cửu tiên lưu ly thần dược. Trong cung điện hết thảy sự vật, trừ Hạng Vũ chân linh, sớm đã bị giao chỉ thánh địa một kiện thần vật cho nhìn tấu triệt. Một bên, Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một vòng ngưỡng nghịu, tiểu sư đệ khí tức rõ ràng là ở chỗ này, vì sao một mực tìm không thấy? Nàng lúc trước sở dĩ bước vào vùng không gian kia, thậm chí bị Trương Hàm tưởng lầm là đế hậu, chính là vì tìm kiếm Diệp Đồng, làm sao chậm chạp tìm không thấy? Đối mặt giao chỉ thánh nữ truyền âm, Tô Thanh Huyền khẽ bước cảm, thân hình lóe lên, chỉ một thoáng vô tung vô ảnh, không lưu một tia vết tích. Bởi vì sớm tiến vào cung điện duyên cớ, nàng tìm được rất nhiều bảo vật, tránh cho kinh biến, hay là rời đi trước nơi đây cho thỏa đáng. Dù sao, những bảo vật này, nàng chuẩn bị đưa cho tiểu sư đệ. Một bên khác, bảo vật đâu? Diệp Đồng nhìn về phía một tòa đại điện trống trải, hai mắt thất thần, cả người đều muốn hỏng mất, Triệu Sở hai nước thiên tài địa bảo đi đâu rồi? Công tử Tố Uyển muốn nói lại thôi, nhưng không biết tại sao mở miệng, rời đi vùng không gian kia thời điểm, Diệp Đồng liền vô cùng lo lắng để nàng mở không gian, điên cuồng tìm kiếm lấy mỗi một ngôi đại điện. Chỉ là kết cục tựa hồ không tốt lắm. Bạch Khởi, ngươi mẹ nó lại gạt ta. Diệp Đồng trong lòng thầm mắng một tiếng, chết sống không tin tà, mang theo Tố Uyển lại tìm kiếm lên những thiên tài địa bảo kia tung tích. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng hành quân lặng lẽ xuống dưới, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, từng tấc một đều tìm qua, dù là một gốc linh dược đều không có nhìn thấy. Đi thôi, nên rời đi, hẳn là có người vượt lên trước cầm đi những thiên tài địa bảo kia. Diệp Đồng sâu thở dài một hơi, bảo vật hẳn là có, Bạch Khởi sẽ không ở nơi này lừa hắn, tuyệt đối đừng để hắn phát hiện là ai làm, không phải vậy nhất định phải đem nó tra tấn 3 ngày 3 đêm. Đồ của ta cũng dám đoạt, hắn hừ lạnh một tiếng, triệt để hết hy vọng, mang theo Tố Uyển rời đi cung điện, chuyến này đã kiếm được rất nhiều linh thạch, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc, hắn còn muốn cho sư tỷ đưa một đống lớn thiên tài địa bảo tới. Dù sao, cơm chùa mặc dù hương, nhưng Diệp Đồng làm nam nhân, vẫn là phải mặt mũi. Sau một nén nhang, cả tòa bí cảnh thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên một đạo kinh thế kiếm quang, trên trời cao một thanh lại một thanh cự kiếm ngang nhiên đệ xuống. Cái kia kinh khủng kiếm ý làm cho cả bí cảnh đều tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác đè nén. Huyền Thiên điên rồi, gặp người liền chặt. Đúng vậy a, gặp người liền muốn xem xét nhận chữ vật. Linh thạch đều cho hắn, làm sao còn muốn a? Vô số tu sĩ giận mắng Huyền Thiên bất đương nhân tử, nhưng có Thủy Hoàng Tiên Đế thân phận này tại, cho dù là các tộc thiên tiêu, vẫn như cũ giận mà không dám nói gì, tương đương chi bất đắc dĩ. Dù sao, tên kia lục tiên có thể cũng không tan biến. Một tòa bên hồ bóng người đông đảo, bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc, trong hồ đã nằm xuống không ít tu sĩ, mặc dù không chết, bộ dáng lại là dị thường thê thảm. Mà những tu sĩ này đều là muốn cùng Tô Thanh Huyền giao lưu, đem nó lôi kéo đến nhà mình tông môn. Cái kia một tên phong hoa tuyệt đại nghe thường nữ tử, cùng cao ngạo ung dung giao chỉ thành nữ, liền như vậy sừng sững tại trên không hồ nước, giống như là đang đợi cái gì. Đã có không ít người đánh lên chống nuôi quân, không chuẩn bị tiến lên trao đổi, tu tiên giới to lớn như thế, nữ tử nhiều, không cần thiết phạm đại hiểm này. Thanh Huyền muội muội, ngươi bị tiểu sư đệ kia thật tiến đến. Giao chỉ thánh nữ hiếu kỳ hỏi, nàng nhưng từ chưa bao giờ thấy qua Diệp Đồng thân ảnh. Ta cảm giác được khí tức của hắn. Tô Thanh Huyền ngữ khí phiêu hốt, lo lắng không thôi, tiểu sư đệ thực lực yếu như vậy, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Nàng thậm chí đã thấy Diệp Đồng bị những tu sĩ kia khi dễ chẳng cảnh. Tô Thanh Huyền nghĩ tới, Huyền Thiên có lẽ chính là tiểu sư đệ, nhưng mà hôm đó Huyền Thiên đại chiến đạo nguyên 10 tuyệt lúc, nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Đồng đang quan sát trên này, không thể nào là cùng là một người. Ta đã để người đi tìm, ngươi yên tâm. Giao chỉ thánh nữ trấn an nói, khoe miệng toát ra một tia bất đắc dĩ, cái kia Diệp Đồng có tài đức gì a? Nàng nghĩ nghĩ, cực kỳ chân thành nói, Thanh Huyền muội muội, ngươi vị tiểu sư đệ kia khả năng không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Tô Thanh Huyền đại mi cao lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lý do? Hắn từng tại Túy Tiên lâu thượng điều đùa giỡn qua ta, giao chỉ thánh nữ ngữ khí bình tĩnh, cái kia Diệp Đồng không đáng Tô Thanh Huyền đối đãi như vậy. Thanh Lanh thiếu nữ nao nao, vô ý thức nói nếu là Túy Tiên lâu hắn có thể là uống say. Giao chỉ thánh nữ cứ thế ngay tại chỗ, giải thích nói, say rượu thổ chân ôn, huống hồ hắn cũng là một người tu sĩ, không tồn tại loại tình huống này. Tiểu sư đệ tiểu lượng đặc biệt kém thiếu nữ chăm chú mấp máy môi dưới, trong lòng rất là bất an, khẳng định là có người cho hắn rót rượu. Nhưng hắn đích đích xác xác nói với ta 6 cái chữ. Chữ gì? Giao chỉ thánh nữ nghĩ nghĩ, tận lực dùng linh lực tạo ra Diệp Đồng tiếng nói, nhỏ giọng nói, cô nàng, cho ra cười một cái. Cái này thiếu nữ ngón tay run rẩy, cảm giác bất an trải rộng toàn thân, nàng hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng là chân thành nói, ngươi, cầu dẫn hắn. Chương 144, Diệp Đồng bại lộ Huyền Khư các mắng nhau. Chương 144, Diệp Đồng bại lộ Huyền Khư các mắng nhau. Giao chỉ thánh nữ triệt để ngây ngẩn cả người, hai mắt hơi thất thần, thật lâu không thể tin được, bên tai ông tác hưởng. Nàng, giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ, vô luận thiên tư, dung mạo, khí chất không thua tại bất luận kẻ nào, nếu không phải muốn tiến vào bí cảnh nguyên nhân, sớm đã tuổi còn trẻ liền bước vào vấn hư cảnh. Sẽ đi câu dẫn một tên Thanh Châu tiểu tu sĩ. Khi Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, nội tâm chìm đến đáy cốc, trong mắt ẩn chứa mọi loại ủy khuất cảm xúc, nhưng lại hóa thành im ắng trầm mặc. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng siết chặt góc áo, trong tiếng nói mang theo ấy nấy, thật có lỗi, Khi Nguyệt, ta vừa mới thiếu nữ buông xuống đôi mắt, nhấp nhẹ lấy bờ môi, nàng biết mình nói sai. Giao chỉ thánh nữ nắm thật chặt quyền, một bộ muốn nổi giận, lại không quá dám nổi giận dáng vẻ, Tô Thanh Huyền thời khắc này bộ dáng, thực sự thật là đáng yêu, muốn nổi giận cũng khó khăn. Nàng làm dịu tốt cảm xúc, làm bộ bình tĩnh nói, ngươi người tiểu sư đệ kia, đã cứu mạng ngươi sao? Nghe vậy, Tô Thanh Huyền trầm mặt thật lâu. Thanh Lanh thiếu nữ hai gò má có chút nổi lên đỏ ửng, tóc dài như thác nước giống như rủ xuống, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, như là tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, tăng thêm một phần nhu hòa cùng ôn nhuận. Giao Chỉ Thánh Nữ tinh tế quan sát đến Tô Thanh Huyền, chẳng biết tại sao, thiếu nữ khí tức để nàng có chút mê, rất ưa thích, lúc trước nhìn thấy lần đầu tiên lên, trong lòng liền không khỏi tràn đầy hảo cảm. Hy Nguyệt, Tô Thanh Huyền có chút nước mắt, đem bên hai tóc mai bước, cả người để lộ ra thanh nhã dịu dàng khí chất, ngữ khí nhu hòa, tiểu sư đệ, đối với ta rất trọng yếu. Đúng đúng đúng, Giao Chỉ Thánh Nữ bất đắc dĩ liếc mắt, cái này một vòng phong tình làm cho vạn vật vì đó thất sắc, vậy ta cùng ngươi tiểu sư đệ gặp được nguy hiểm, ngươi trước cứu ai? Các ngươi tại sao phải đồng thời gặp được nguy hiểm? Thanh Lanh thiếu nữ vô ý thức mở miệng nói, tiểu sư đệ cùng ngươi lại không quen. Dù là đến bây giờ, nàng đều không biết tin tưởng, Diệp Đồng thật đùa giỡn Giao Chỉ Thánh Nữ, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Nếu như Giao Chỉ Thánh Nữ có chút nhíu mày, luôn cảm giác thiếu nữ trước mắt khí chất phát sinh biến hóa, đó là một cô yếu ớt vô thượng bá đạo tựa như là tại đối mặt Giao Chỉ Thánh Chủ bình thường. Tô Thanh Huyền như có điều suy nghĩ, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Hy Nguyệt, không thể nghi ngờ nói ta sẽ thay người báo thủ. Ta liền không nên hỏi. Giao Chỉ Thánh Nữ khỏe miệng có chút cong lên, tương đương chi bất đắc dĩ, cũng không biết cái kia Diệp Đồng cho Tô Thanh Huyền rót cái gì thuốc mê. Nàng đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên ánh mắt hơi quật lên, bên hai đã có một đạo truyền âm đánh tới, Thánh Nữ, Diệp Đồng tin tức xuất hiện ở hư cảnh bên trên, chỉ là tình huống có chút không tốt lắm. Thanh Huyền muội muội, ngươi tiểu sư đệ kia tin tức đã có, ngươi muốn nhìn sao? Nhìn. Tô Thanh Huyền hai mắt sáng lên, nếu là có tu sĩ khác ở đây, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, vô luận đối với người nào đều là lạnh như băng Thanh Huyền tiên tử, lại sẽ lộ ra ít như vậy nữ tâm tính. Giao Chỉ Thánh Nữ ngược lại là không có quá lớn phản ứng, quen thuộc. Theo hư cảnh mở ra, một màn ánh sáng bay lên, chỉ gặp Diệp Đồng đứng tại trong một ngõ hẻm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hai tay của hắn chắp sau lưng, gió lớn thổi tới áo bào phần phật, xem xét liền không dễ trọng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Giao Chỉ Thánh Nữ trơ mắt nhìn thiếu nữ khỏe miệng mỉm cười chậm rãi ngưng kết, con mắt dần dần trở to, hiện ra một tia mở mịt cũng không dám tin, giống như là bị vật gì đó trùng điệp đánh trúng. Ân, thế nào? Hy Nguyệt nhíu nhíu mày, tò mò thò người ra nhìn lại, mà lúc này trên tấm hình vừa vận chuyển đến mấy đạo đối thoại. Giúp ta giết một người. Người nào? Huyền Thiên. Huyền Thiên là huynh đệ của ta. 100000. Thành Giao. Chỉ gặp cái kia một tên thanh niên mặc hắc bào, tại nhận lấy nhẫn chữ vật sau, quay người rời đi, lưu lại một đạo nhẹ nhàng ngôn ngữ. Sau năm ngày, trong bí cảnh, chính là Huyền Thiên bỏ mình thời điểm. Thưa cảnh bên trên tiêu đề thì là Thanh Châu, Càn Nguyên Tông tàng kiếm phong, nhị sư Minh Diệp Đồng, đúng là một tên sát thủ. Thấy tình cảnh này, Tô Thanh Huyền thật lâu không nói, đáy lòng truyền đến từng đợt bất an, nhưng nghĩ đến tiểu sư đệ là người, nàng lại cảm thấy Diệp Đồng tuyệt không có khả năng làm như vậy. Tiểu sư đệ làm việc bằng phẳng, ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, phất tay đem hư cảnh đóng lại, tiểu sư đệ bất quá chút cơ kỳ, ở đâu ra bản sự đi giết Huyền Thiên, cũng hoặc là có người muốn hãm hại tiểu sư đệ. Giao Chỉ Thánh Nữ hốc mắt hơi co lại, cái kia Diệp Đồng là đời trước cứu vớt tu tiên giới sao? Tô Thanh Huyền ánh mắt xa xăm, khí tức dần dần trở nên băng lãnh đứng lên, hy vọng cái kia Huyền Thiên chớ có không biết tốt xấu, đừng để tiểu sư đệ thụ thương. Hy Nguyệt, chúng ta đi tìm Huyền Thiên. Tốt. Hôm nay dương quang sáng lạ, gió nhẹ nhu hòa, gợi lên lấy một tên huyền y đi thanh niên áo bào, chỉ là hắn hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo hắc tuyến. Diệp Đồng vừa mặt mũi tràn đầy hiền lành tra xét xong mấy tên tu sĩ nhận chữ vật, lúc này đang cùng Tố Huyền đứng tại một cái trên gò đất nhỏ, thần sắc tương đương khó coi. Tại trước người hắn có một màn ánh sáng, nội dung chính là Tề Hạo tìm chính mình đi giết chính mình lúc chẳng cảnh. Không chơi nổi a, đây là. Diệp Đồng ngữ khí thăm thẳm, thật sự là không nghĩ tới Tề Hạo dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép việc này, đúng là vì cáo trạng. Dù là hắn đã đem trong cung điện sàn nhà, mục nát đồ dùng trong nhà, tinh mỹ họa bích cùng hết thảy vật có giá trị đều đóng gói mang đi, tâm tình vẫn còn có chút khó chịu. Tố Huyền hơi híp mắt lại, ôn nhu nói, cái kia Tề Hạo đến từ Tề gia, dù là chân tướng đại bạch, thế nhân biết được là hắn thuê công tử ngươi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói ở đây, nàng trong mắt hiện lên một vòng lo lắng, công tử, rời đi bí cảnh sau, chúng ta còn muốn về Càn Nguyên Tông a, dù sao, chấp pháp trong điện, tất nhiên là có đến từ Tề gia tu sĩ. Tề Hạo cử động lần này ý vị tương đương rõ ràng, đó chính là để Diệp Đồng thân bại danh liệt, còn muốn người sau tiếp nhận chấp pháp điện điều tra, hơi không cẩn thận, chính là bị đánh nhập đại lao hạ trạng. Không có việc gì, có tần điện chủ tại, cùng lắm thì ta đem thân phận chân thật thẳng thắn. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, quanh thân khí chất bỗng nhiên lăng lệ không ít, còn có cái kia Tề Hạo, hy vọng hắn còn tại Thanh Châu. Tố Huyền nghe vậy không lên tiếng nữa, nàng chỉ cần nghe theo công tử an bài liền có thể. Đột nhiên, Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, cảm khái một tiếng, chật chật chật, Tề gia thật sự là có tiền, đã bắt đầu xin mời thủy quân bôi đen ta hư cảnh đại thế giới bên trên. Tề Hạo ban bố đầu kia tin tức phía dưới, đã có không ít tu sĩ mở miệng, tin tức bay lầy trời. Càn Nguyên Tông, cái kia không sao, tông môn này trên dưới, không có một cái nào người tốt, tất cả đều là thổ phỉ. Không sai, ngày đó Càn Nguyên Tông tu sĩ xách một tòa bảo sơn trải qua tông ta trên không, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Càn Nguyên Tông đệ tử sói chuột một tổ, cái này Tàng Kiếm Phong nhị sư minh làm sát thủ cũng rất hợp lý, bất quá hắn vậy mà lại đi giết Huyền Thiên, tha thứ ta cười. Tiểu kiếm tu, ta các ngươi lại ra, mỗi một cái đều là sao? A, phía trên vị này chẳng lẽ là đến từ Càn Nguyên Tông? Tiểu kiếm tu, nói ra ngươi tên. Tiểu kiếm tu, ta là cha ngươi. Thu tử nhi dám. Tiểu kiếm tu, nghịch tử, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện? Sư đệ sức chiến đấu vẫn là trước sau như một mạnh a. Diệp Đông nhịn không được cười lên, hắn đối với tiểu kiếm tu rất là quen thuộc, người sau bình thường mắng thô tục đều là từng tại hắn cái này học. Huyễn Cơ Các một tên mang theo mặt nạ thân ảnh lặng yên đột tuyến, chăm chú nhìn về phía những cái kia cực nhanh mà qua tin tức, không cần hoài nghi, chính là Diệp Đồng, hắn ngược lại muốn xem còn có người nào đang mang hắn. Chỉ bất quá, hắn lúc này danh tự đã là ẩn nấp trạng thái, sợ bị người phát hiện. Quả nhiên, trong các hiện tại náo nhiệt không gì sánh được, đều là thảo luận Huyền Tiên đến cùng có phải hay không Thủy Hoàng Tiên Đế. Những cái kia các tộc thiên tiêu, từng cái lời thề son sắt bảo đảm, dù sao, chính mắt thấy há có thể là giả. Những người khác thì là nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy cam đoan, khó tránh khỏi tin tưởng một chút, cũng không thể nhiều thiên kiêu như thế, cùng một chỗ thành đoàn gạt người đi. Rõ ràng tiêu. Diệp Đồng đang lúc ăn chính mình dưa, đột nhiên nhíu mày, hắn phát hiện một đầu đồng môn lời mời kết bạn, vô ý thức điểm cự tuyệt. Cấp bậc gì, cũng xứng thêm hắn hảo hữu. Huyễn Cơ Các bên trong, cái gì cũng nói, đã có quan hệ với Tàng Kiếm Phong nhị sư minh tin tức. Vấn hư cảnh Đông đạo nhân, một tên ngồi ở vị trí cao đệ tử đi làm sát thủ, có thể thấy được Càn Nguyên Tông đến tột cùng có bao nhiêu nghèo, nghe nói Thanh Huyền Tiên tử cũng ở bên trong, ta nhìn à, tông môn này không đợi cũng được, không bằng rời tông đến môn hạ của ta. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng hít sâu một hơi, đã hóa thân thành phu lớn, ẩn giấu đi danh tự cùng người kia mắm nhau. Kết đang cảnh danh tự không rõ, mẹ nó Đông đạo nhân, ngươi là cái thá gì, lao tử bấm ngón tay tính toán, ngươi toàn tông trên dưới tất có họa sát thân, cả nhà đều được nguyên địa khai tiệc. Vấn hư cảnh Đông đạo nhân, ha ha, kinh điển kết đan mắng hỏi hư. Hắn cười lạnh, còn ẩn tàng danh tự, thật sự là hạng người giấu đầu lòi đuôi, không dám thấy mặt trời. Tại hạ phân tích có lý có cứ, tiểu bối vô tri, ngươi sẽ chỉ nhục mạ sao? Ta thao nghĩ ra sao cầu vật? Diệp Đồng mắng to một tiếng, huyễn cơ các bên trong cũng không phải đơn giản văn tự, còn phân tích có lý có cứ. Ngươi có dám hay không phân tích cả nhà ngươi chết bất đắc kỳ tử này? Âu Nôn Huế ngữ hạ người. Đông đạo nhân hiển nhiên nổi giận, nhưng đối mặt bực này ngôn ngữ, đúng là nhất thời không biết làm sao phản kích. Hắn cười lạnh một tiếng, có dám hay không đưa ngươi tục danh còn có ngày sinh tháng để cho ta? Nếu như không dám, liền chớ có ở đây đại phóng ngôn tử. Lời vừa nói ra, tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ, huyễn cơ các bên trong vô số tu sĩ thần thức đều đặt ở nơi này, xem náo nhiệt, đổ thêm dầu vào lửa, trung thực hủy đi lửa đều có. Ha ha, Diệp Đồng giận quá mà cười, làm sao, vẫn còn muốn tìm đến ta? Đến lúc đó ta nếu là không có đem ngươi phân đánh ra đến, ta mẹ nó theo họ ngươi. Hắn bây giờ trong nhẫn chữ vật, thế nhưng là có 31 tôn tiên tần chiến tượng. Tiểu tử, hy vọng đến lúc đó nhục thể của ngươi, cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Đông đạo nhân truyền đến một trận cực kỳ lạnh thấu xương thần thức ba động. Diệp Đồng thấy thế cười ha ha, lập tức nhắm đôi mắt lại, tâm thần tiến vào kính nguyệt trong không gian. Vị kia đại tần võ an quân, tại trong cung điện chỗ không gian kia phá toái thời khắc, liền về tới kính nguyệt không gian, chỉ là Diệp Đồng một mực không muốn đi gặp hắn. Nhưng là hiện tại, Diệp Đồng cảm thấy mình có cần phải thu hồi điểm lợi tức, dù sao Bạch Khởi hố chính mình nhiều lần như vậy. Một lát sau, Diệp Đồng mở mắt ra, khí tức tương đương lạnh lẽo, thử lạnh một tiếng, cái kia cầu thí Đông đạo nhân, đồng ý lao tử hảo hữu xin mời, không phải muốn sống thần bát tự sao? Lao tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Bạch Khởi. Chương 145, nửa tháng lặng yên mà qua. Chương 145, nửa tháng lặng yên mà qua. Ân. Đông đạo nhân không thể tưởng tượng, hắn còn tưởng rằng cái kia kết đan cảnh tiểu bối là sợ, không ngờ rằng thật lấy ra ngày sinh tháng đẻ. Hắn đồng ý Diệp Đồng xin mời, đồng thời nhìn thấy người sau gửi tới một đoạn tin tức, chính là Bạch Khởi ngày sinh tháng đẻ. Bạch Khởi Đông đạo nhân tự nói một tiếng, cái tên này ngược lại là rất lạ lẫm, chưa từng nghe nói qua, nhưng mà trong lòng có chủng cảm giác bất an, càng nghĩ càng không đúng. Tiểu nhi kia dựa vào cái gì dám đem ngày sinh tháng đẻ phát tới? Mà lại, xuất thế thời gian có chút cổ quái, luôn cảm giác bị xoan cải, biểu hiện là bây giờ chỉ có hơn 20 tuổi. Tiểu nhi kia hẳn là có cái gì đại thân phận, đem phía sau trưởng bối ngày sinh tháng đẻ phát cho ta, lại có lẽ là đang hù dọa ta. Muốn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Đông đạo nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn hai đầu lông mày trở nên âm trầm không gì sánh được, chỉ gặp tiểu nhi kia còn tại nhục mà hắn. Lao xuất sinh, ngày sinh tháng đẻ phát ngươi, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là sợ? Tiểu xuất sinh, ta có gì không dám? Đông đạo nhân cười nhạo một tiếng, hắn làm hỏi hư cảnh tu sĩ, sợ có ai? Huống hồ, yêu cầu ngày sinh tháng đẻ, cũng không phải vì tìm kiếm vị trí, mà là thi triển tà thuật, đem kẻ này một thân khí vận hút khô, cuối cùng khiến cho tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn chung vạn cổ tiên sứ, chưa bao giờ có tu sĩ dám tùy ý đem chính mình ngày sinh tháng đẻ phát tại hư cảnh bên trên, dù sao hơi không cẩn thận liền sẽ bị người không có hảo ý để mắt tới. Đông đạo nhân tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, lúc này quyết định để sư tôn cùng đi thi triển tà thuật. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt liền rất yên tâm, phất tay đem Diệp Đồng hảo hữu xóa đi, không tiếp tục để ý, trực tiếp thối lui ra khỏi Huyễn Cơ Các, tìm sư tôn đi. Mà Diệp Đồng đang nở nụ cười sau một lúc lâu, bắt đầu làm lên hiệu ca, bắt đầu cùng một đám thiên kiêu giải thích, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh tuyệt đối không phải loại người như vậy, chỉ là tình huống cũng không lạc quan. Rất nhiều thiên kiêu cảm thấy, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh ban đầu ở Túy Tiên lâu bên trong, nếu có thể làm cho Huyền Thiên lui tránh ba phần, thậm chí hai người đã là sư minh gọi đệ hẳn là một tên tính cách ôn hòa thiên kiêu. Không ngờ rằng cái kia Diệp Đồng đúng là một người như vậy, chuẩn bị đâm lưng Huyền Thiên, có thể nói là biết người biết mặt không biết lòng, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh lòng lang dạ thú. Dù là Diệp Đồng không có đi ám sát Huyền Thiên, đó cũng là mang theo khoản tiền chạy trốn, không có uy tín, phi. Tiểu nhân, đáng giận a. Diệp Đồng cắn thật chặt hàm răng, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, nơi này không ai tin hắn. Hắn tức giận lui ra khỏi Huyễn Cơ Các, sắc mặt tương đương chi bất đắc dĩ, thanh danh của mình một khi biến thối. Tề Hạo a Tề Hạo, không giết ngươi, ta liền không họ Diệp. Hắn nhìn về phía một bên khoanh chân tại tầng trời thấp Tố Uyển, Uyển Nhi, thế nào? Khi tiến vào Huyễn Cơ Các trước đó, hắn liền để Tố Uyển đếm thử bên dưới tìm kiếm Tề Hạo tung tích, trước kia chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới người sau đúng là đáp ứng xuống.
Công tử.
Tố Uyển chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngân mang, cái kia Tề Hạo hẳn là còn chưa từng rời đi Lạc Hà địa vực. Nàng chính là không gian nhất đạo tu sĩ, đối với không gian nhất là linh mẫn, mà lúc đó Tề Hạo chạy trốn thủ đoạn chính là lợi dụng không gian pháp tắc. Tại trong cảm giác của nàng, cái kia một cỗ không gian pháp tắc mặc dù tương đương bằng bạc, nhưng ở phá vỡ chỗ kia chiến trường không gian đằng sau, tiêu hao cực kỳ to lớn. Công tử, đến rời đi bí cảnh sau, ta mới có thể cho ngươi Tề Hạo chạy trốn đại khái phương hướng. Tính toán. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh, đến lúc đó cái kia hoang nhất cũng tại, chúng ta sợ là đánh không lại. Hắn lời tuy như vậy, nhưng trong lòng cái kia cố biệt khuất cảm giác làm sao cũng vung đi không được, linh thạch kiếm lời là kiếm lời, nhưng thanh danh không có, làm sao lại không quản được cái kia cầm linh thạch tay đâu. Diệp Đồng hai mắt có chút nheo lại, thanh danh hoán linh thạch, đơn giản chính là máu ân còn giống như rất đáng. Nếu không phải Tề Hạo những linh thạch kia, hắn tuyệt không có khả năng khi tiến vào bí cảnh trước đó, đột phá tới kết đan cảnh, nghĩ như thế, thật sự là ân nhân a, ai hắn thật sâu thở dài một hơi, chính mình kỳ thật cũng không làm sao quan tâm tự thân thanh danh, sở dĩ ảo não nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sư tỷ nếu là biết việc này, sẽ nghĩ như thế nào? Huyền Nhi, mở một chỗ không gian, ta muốn bế quan. Tốt. Tại nồng đậm lực lượng không gian vờn quanh bên dưới, Diệp Đồng lấy ra kiếm gãy, cũng tháo xuống mặt nạ. Hắn lúc trước đội vàng xem xét các phương tu sĩ nhận chữ vật, một mực chưa kịp để hai cái này nuốt vàng thú hấp thu linh thạch. Bây giờ thật sự là tìm không thấy tên kia cầm đi những thiên tài địa bảo kia tu sĩ, hắn cũng là triệt để hết hy vọng. Nhìn xem chồng chất thành núi nhỏ nhận chữ vật, Diệp Đồng liếm môi một cái, nếu là đi bán nhận chữ vật, hắn chỉ sợ cũng có thể phát tài. Nói cho cùng, đem so sánh với bảo vật, linh thạch đối với hắn mà nói tác dụng càng lớn. Khó có thể tưởng tượng, nhiều linh thạch như vậy sẽ đem thực lực của hắn tăng lên đến kinh khủng bậc nào tình trạng. Ông kiếm gậy hương phấn đã là khắp nơi loạn chuyển, nếu không phải Diệp Đồng không có mở miệng, nó đã sớm mà vào. Đột nhiên, Diệp Đồng giống như không thèm để ý dò hỏi, "Tiểu Phá Nát, ngươi lúc đó vì cái gì muốn ra ngoài?" "Bởi vì thanh kia phá thương, kiếm gậy truyền đạo, lực khí càng là hùng hùng hổ hổ, nếu không phải ngươi không để cho ta rời đi, tiểu gia ta khẳng định đem chuôi kia rách dưới thương cho bổ nát." Nó tiếng nói dừng một chút, chân thành nói, "Còn có, không được kêu ta Tiểu Phá Nát." Nha Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, giọng nói vô cùng là chăm chú mà tương đương có lễ phép, phế bật. "Kiếm gậy, cho nên, ngươi biết thanh thương kia?" "Không biết." Nhưng không hiểu có cô tức giận kiếm gãy thân hình lung lay, tiểu gia ta nói thật, nếu không phải ngươi không để cho ta rời đi, ta khẳng định bổ nát nó. Đúng vậy, thanh thương kia vừa lúc ở ta một tên bằng hữu trên tay. Diệp Đồng trên mặt hiện ra mỉm cười, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi cùng nó ba bảo. Kiếm gãy đang trầm mặc sau một lát, cười nhạo nói, quên đi thôi, tiểu gia ta đại nhân có đại lượng, tha cho nó một mạng. Diệp Đồng dường như bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, a phế vật. Lại cạnh. Nhưng vào lúc này, mặt nạ trống rỗng phần mắt nhìn về phía kiếm gãy, đại ca, ngươi thế nào sợ? Kiếm gãy phát ra bù bù, tiểu đệ ngươi ý miệng. Đại ca ta hiện tại còn không đánh lại thanh thương kia, cho ta một chút thời gian. Mặt nạ yên lặng lắc lư một cái, a, biết. Nhanh để cho ta hấp thu linh thạch kiếm gãy tức hồn hện. Lần thứ nhất lại có người như vậy xem thường nó muốn hấp thu linh thạch, đánh ngã trôi kia rách dưới thương. Ngươi cũng xứng. Diệp Đồng cười lạnh, cái này đồng nát sắt vụn nếu không chèn ép một phen, liền không nhìn rõ đại tiểu vương. Đối mặt bực này mỉa mai nói như vậy, kiếm gãy trầm mặc, tính cách của nó luôn luôn thẳng thắn cương nghị, mặt mũi là nó thứ trọng yếu nhất. Nó mắt nhìn chồng chất như núi nhẫn chữ vật, lại nhìn mắt Diệp Đồng. Thế là. Kiếm gậy đi vào Diệp Đồng trước người mặt đất, bụp một tiếng đập vào trên mặt đất. "Cầu ngươi." Thấy vậy một màn, mặt nạ kinh hãi, nó là tuyệt đối không nghĩ tới, đại ca lại còn có như vậy hèn mọn một màn. Liền ngay cả Diệp Đồng đều có chút không có ý tứ, trong lòng không hiểu có loại cảm giác tội lỗi, cùng từng kia mừng thầm. "Khu cụ các ngươi phân chia năm, nam." Tuế nguyệt gián tiếp thành ca, thời gian trôi qua như hoa, trong bất chi bất giác, nửa tháng lặng yên đã qua. Đã có không ít tu sĩ kiếm được đầy buồn đầy bát, rời đi bí cảnh, chỉ là trên thân một viên linh thạch cũng không có. Còn có một số tu sĩ thì là tận mắt nhìn thấy bạn cũ chết tại sở quân chiến mâu phía dưới, bọn hắn tại trải qua tiết nối sinh ly tử biệt sau, khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh quý giá, chạy trốn. Mà tại giao chỉ thánh nữ dẫn đầu xuống, mấy trăm tên tu sĩ trùng trùng điệp điệp đi tìm Huyền Thiên, tìm kiếm nửa tháng, căn bản không có phát hiện một tia khí tức, như là nhân gian bốc hơi. Hư cảnh bên trên, liên quan tới Huyền Thiên là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân tin tức đã là triệt để truyền ra. Nếu không phải chỗ kia không gian thực sự quá mức thần bí, che giấu hết thảy ảnh lưu niệm cùng đưa tin thủ đoạn, chỉ sợ bây giờ thế nhân cũng có thể nhìn thấy thượng cổ trong năm đại tần quân đỉnh. Vô số sinh linh chấn động theo, đây chính là Thủy Hoàng Tiên Đế. Duy chỉ có tại phía xa Càn Nguyên Tông, Đạo Nguyên Phong mị phụ nhân, tại đã trải qua một loạt hoài nghi mình phải trăng lâm vào tâm ma huyễn cảnh đằng sau, tiến đến một chuyến Tàng Kiếm Phong. Ngày đó, Tàng Kiếm Phong bên trên vang vọng lên kinh thiên thuật pháp ba động, thỉnh thoảng còn có một đạo kiếm minh trộn lẫn trong đó, vô số Tàng Kiếm Phong đệ tử ăn dưa xem náo nhiệt. Kiếm Vũ Châu muốn bể đầu cũng không nghĩ tới, chính mình tuyệt mỹ tiểu tiểu thê, tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên cho mình đánh một trận. Còn đang hỏi, ngươi biết Diệp Đồng cụ thể thân phận sao? Kiếm Vũ Châu tự nhiên biết rõ, chuẩn bị ngả bài. Liền nói ngay ra một câu làm hắn mặt mũi tận tổn hại lời nói. Diệp Đồng, chính là cái phế vật. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, trên đời này cái thứ nhất có được phế linh căn đại phế vật. Mỹ phụ nhân ý vị thâm trường cười cười, quay người trở về Đạo Nguyên Phong, xem ra Kiếm Cửu Châu cũng không biết Diệp Đồng thân phận chân thật, thực sự là quá có việc vui. Kiếm Cửu Châu vẫn như cũ lơ ngơ, sau đó dứt khoát quyết nhiên tiến đến Lạc Hà địa vực, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền tựa hồ ngay tại cái kia, cũng không biết có hay không bị người khi dễ. Hắn đã biết hư cảnh bên trên liên quan tới Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh tin tức, đúng là là cười, lão tử đồ đệ rác rưởi như vậy, dám đi ám sát Thủy Hoàng Tiên Đế. Ngày đó, Tề gia thân ở Thanh Châu một tòa rộng lớn vô ngần cung điện, bị người một kiếm ngang qua xuyên thủng, kiếm ý khuấy động thiên khung bạn giảm, người xuất thủ, Càn Nguyên Tông Tàng Kiếm Phong, kiếm Cửu Châu. Càn Nguyên địa vực, bị giới vực Cửu Châu vô số che trời thế lực dưới trướng cường giả để mắt tới, Càn Nguyên Tông mở rộng tông môn, trăm dặm dung trời bá liệt xuất thế, hoành ép một phương, dám bước vào ta Càn Nguyên địa vực người, chết. Tô Thanh Huyền nữ đế thiên mệnh, hiện lộ tại giới vực trong mắt vô số cường giả, làm sao Càn Nguyên Tông không nói đạo lý, đã có không ít cường giả hồn vẫn Càn Nguyên địa vực, chấp pháp điện tuyên cáo là tự sát. Mà vô lượng trên đỉnh phong chỉ nhược, tâm tình hiển nhiên không phải rất tốt, mỗi ngày khẽ cắn môi đỏ, tại hư cảnh bên trên cùng những cái kia nhục mạ Diệp Đồng người tranh luận. Trầm Hương, việc này khẳng định là lời đồn. Lại là ngươi? Mỗi lần đều tại Diệp Đồng tin tức phía dưới nói đây là lời đồn, từ ngày có phiền hay không a? Tiểu kiếm tu, lão tử phiền đại gia ngươi. Có loại báo vị trí, cùng lão tử so tay một chút. Ngươi là chó sao? Mỗi ngày đều miệng đầy phun phân. Tiểu kiếm tu, lão tử thuộc về mẹ ngươi, ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. Trầm Hương, tiểu kiếm tu, nói rất đúng. Trong bí cảnh, tại Tô Thanh Huyền, giao chỉ thánh nữ cùng mấy trăm tên tu sĩ còn tại tìm kiếm huyền thiên thời khắc. Một tòa sơn động truyền đến một trận rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Bế quan nửa tháng Diệp Đồng, cuối cùng là chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một vòng sâu thẳm lam mang, tiêu tán ra một cỗ tương đương kiếm ý bén nhọn. Hấp thu vô số kể linh thạch, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính mình vô địch. Chương 146, Thiên địa dị linh chương 146, Thiên địa dị linh đẩy trời vô hình kiếm ý bao trùm bên dưới, Diệp Đồng ánh mắt có chút thất thần, thể nội cái kia kinh thiên động địa biến hóa để hắn phản ứng không kịp. Cái này phảng phất là một loại thiên địa mới, thể nội cái kia quần quật linh lực đủ để phá vỡ hắn thế giới tu tiên xem, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ quá nhanh, không thể so sánh nổi. Hắn đã là thượng phẩm linh căn. Đây là một loại Diệp Đồng chưa bao giờ cảm thụ qua ảo diệu cảm giác, trung quanh linh khí tựa hồ đang nhẹ cứng, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, tốc độ so đã từng nhanh gấp mấy chục lần. Khó có thể tưởng tượng, những cái kia có được thiên linh căn hoặc là tiên linh dễ tu sĩ, tốc độ tu luyện lại sẽ có bao nhanh. Diệp Đồng trong mắt mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, chỉ có đứng tại đỉnh núi mới có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn phong cảnh, trong lòng đối với tu hành chi đạo liền càng bất đắc dĩ, thiên phú thật rất trọng yếu. Hắn từ bước vào tu hành thời khắc, an vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng đạt được đoạn kiếm, ở người phía sau hấp thu vô số linh thạch đằng sau, cho tới hôm nay mới có được thượng phẩm linh căn. Nếu như cùng Tô Thanh Huyền so sánh, Diệp Đồng tựa như là tân tân khổ khổ leo lên núi đỉnh, thấy được một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, rốt cục có nhìn lên tư cách của nàng. Đây chính là hư linh bại hoại đi. Diệp Đồng thời khắc này nhục thân đang thăng hoa, ngũ tạng lục phủ đều là tản ra hào ánh, một thân linh lực ba động đã là kết đan cảnh đỉnh phong. Nhưng mà đây chỉ là thứ yếu, ở trong cơ thể hắn đã có một đạo mông lung quang ảnh, thần thánh siêu nhiên, dường như còn cần ẩn dưỡng bại hoại, ngay tại thổ nạp giữa thiên địa tinh khí, liền giống như tại thể nội thai nghén một đầu sinh mệnh mới, nếu là hoàn toàn thành hình, dù là nhục thân hủy hết, hư linh vẫn như cũ có thể trốn thoát. Đáng tiếc, khoảng cách hỏi hư cảnh còn kém một bước. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác thể nội đạo gông xiềng kia kiên cố để hắn có chút tuyệt vọng, nếu là cùng lúc trước đột phá kết đan cảnh gông xiềng so sánh, một cái là đống bùn đọng lại thành đập lớn, một cái là do vô số thần thiết chế tạo thành sừng sững thiên địa nặng nề hàng rào. Hắn hơi khép hai mắt, tinh tế cảm thụ được thể nội dâng lên lực lượng, đây mới thực là toàn phương vị thăng hoa. Thân thức phạm vi đủ để bao phủ phương viên ngàn mét, trong thức hải làm lớn ra hơn hai lần, đại địa băng nguyên nhìn không thấy bờ, trên trời huyết hải mãnh liệt như kinh thế thủy triều, thanh kia màu u lam kiếm vẫn lẳng lặng phiêu phủ ở giữa thiên địa, hy vọng sẽ không đốt cháy giai đoạn. Diệp Đồng có chút lo lắng, thực lực tăng lên quá nhanh, lại cho hắn một loại cảm giác không chân thật, từ kết đan cảnh sơ kỳ vượt qua đến kết đan cảnh đỉnh phong. Nếu là đeo lên mặt nạ, hắn có dự cảm, mình có thể bộc phát ra hỏi hư cảnh chiến lực. Thực lực không rõ, tiền đa thì mạnh. A, ta kiếm đâu? Còn có ta mặt nạ đâu? Diệp Đồng giờ phút này triệt để lấy lại tinh thần, bốn phía tất cả đều là bùn đất hòn đá, không có đoạn kiếm cùng mặt nạ bằng dáng, hắn chính tìm khắp nơi hai cái này nuốt bằng thú. Phương xa, lại cạnh, mặt nạ chính che kín đoạn kiếm, thật chặt bảo vệ, bọn chúng trốn ở dưới hòn đá phương, run lẩy bẩy. Diệp Đồng trong thức hải quá kinh khủng, chỉ là tới gần đều cảm giác một trận nhói nhói. Khi một kiện thần vật đản sinh ra linh vận, đồng thời có bản thân ý thức đằng sau, có thể được xưng là thiên địa dị linh. Vực này sinh linh không bị vạn tộc phúc trạch phù hộ, càng không nhận thiên địa phúc trạch, cũng không bị thiên địa tán thành, không bị vạn linh thừa nhận. Từ đó, bị họa địa vi lao, vĩnh thế khốn tại thần vật bên trong, nếu dám bước ra một bước, sinh cơ đoạn tuyệt, linh vận tiêu tán. Dị linh thân thể, thực lực không trọng yếu, thế lực sau lưng càng không trọng yếu, sẽ chỉ đối mặt giữa thiên địa vô hình sắc cơ. Bọn chúng phảng phất như là thiên địa nuôi nốt tự sinh chất dinh dưỡng, sẽ ở lặng yên không một tiếng động ở giữa đột ngột vỡ lạc, không lưu lại một tia vết tích. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Một đạo kiều nhuyễn nhu nhu thanh âm vang lên, tiếng nói tương đương non nớt, rất có một cố nũng nịu vị, rất là đáng yêu. Đừng sợ, có tiểu gia tại, thanh kiếm kia không dám động tới ngươi, ngươi trước tiên đem ta giấu kỹ điểm. Lại là một đạo thanh âm non nớt vang lên, hiển nhiên là một tên nam đồng, ngựa khí run run rẩy rẩy, nhưng cố nén ý sợ hãi. Tốt dưới mặt nạ ý thức xê dịch thân thể, sẽ đoạn kiếm thân kiếm đóng kín mấy phần. Đại ca, chúng ta đem tinh khí đều lấy ra thuần dưỡng linh vận, dạng này có phải hay không đối với chủ nhân không tốt lắm? Đó là ngươi. Đoạn kiếm ngữ khí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bị thanh kiếm kia cướp đi đại bộ phận đằng sau, tiểu gia ta lại phân một bộ phận cho ngươi, ta được đến chỗ tốt còn thừa không có mấy. Cảm ơn đại ca, thanh âm non nớt có chút tự trách, tiếng nói đều trở nên yếu ớt. Hừ, nếu như ta không tham, ngươi còn có thể có mở miệng nói chuyện cơ hội. Đại ca ta sai rồi, về sau tốt với ta điểm. Biết, đại ca. Ngươi nhớ kỹ a tiểu đệ, đại ca ta không dễ dàng, tham điểm linh thạch kinh hồn tám đảm, họ Diệp kia tiểu tử so quốc sư còn muốn keo kiệt. Đoạn kiếm thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ gặp hòn đá bị một cái đại thủ đẩy ra, một tia sáng thẳng tắp chiếu ở đoạn kiếm cùng mặt nạ trên thân, liền phảng phất hai cái có tật giật mình người bị phát hiện bình thường, đột nhiên run lên. Các ngươi tại cái này làm gì đâu? Diệp Đông nhíu mày, có thể để hắn một trận dễ tìm, không nghĩ tới vậy mà trốn ở đây cái địa phương. Hắn dựa vào một cỗ rất nhỏ thần thức ba động tìm đến nơi này, có thể thấy được hai cái này nuốt vàng thú lại đang âm thầm giao lưu. Ông. Đoạn kiếm mang theo mặt nạ nổi đồng bền giữa không trung, ngựa khí biến trở về đã từng chỉ có thể nghe ra cảm xúc tiếng nói, chân thành nói, thức hải ngươi lại phát sinh biến hóa, thanh kiếm kia chiếm đoạt không gian thức hải, không để cho chúng ta tới gần. Nói tiếng người. Diệp Đông cười ha ha, đối với đoạn kiếm lời nói một chữ cũng không tin. Đoạn kiếm tại trầm ngâm hồi lâu sau, cuối cùng là biệt xuất tới ba chữ, chúng ta sợ. Sợ sẽ đúng rồi. Diệp Đông trên mặt mang lên mỉm cười, không hổ là chính mình bản mệnh kiếm, quả nhiên lợi hại, hắn một tay lấy đoạn kiếm bắt lấy, ta đổ đâu? Thứ gì? Trừ tăng lên ta linh căn bên ngoài, liền không có những vật khác. Diệp Đông ánh mắt dần dần trở nên có chút bất thiện, nhiều như vậy linh thạch, không có khả năng chỉ có ngần ấy chỗ tốt. Có. Đoạn kiếm trầm mặc một hồi, tiểu tử này nên treo trên cây, sau đó thân kiếm tuôn ra một sợi lam mang, chui vào Diệp Đông thể nội. Thấy tình cảnh này, Diệp Đông sắc mặt thư giãn không ít, lúc này mới đúng thôi, hắn tập trung tâm thần, cảm thụ lên trong đầu tin tức. Kiếm phá càn khôn. Người đùa bỡn ta. Diệp Đông ánh mắt lạnh lẽo, kiếm phá càn khôn hắn sớm đã có được, kiếm gãy này sợ không phải không có đồ vật, đặt cái này lừa gạt người đâu. Không, đây là càng mạnh một chiêu. Đoạn kiếm rõ ràng có chút gấp, bắt đầu cho Diệp Đông giải thích đứng lên. Sau một lát, Diệp Đông ánh mắt trở nên phức tạp một chút, có sao nói vậy, sắp thực mạnh lên. Từ đó đằng sau, kiếm phá càn khôn trừ thanh kia cự kiếm bên ngoài, trung quanh sẽ còn vờn quanh lên 72 trôi chỉ nhỏ đi một nửa kiếm. Nếu như Diệp Đông sử dụng trước mắt hắn có khả năng thả ra cực hạn, dùng ra 12 đạo kiếm phá càn khôn, vậy liền sẽ có 864 trôi cỡ nhỏ cự kiếm, có thể nói là lấy một địch nhiều không có chỗ thứ hai. Diệp Đông giờ phút này có chút hiếu kỳ, gần ngàn thanh kiếm từ không trung đập xuống, cái kia lại sẽ là như thế nào bao la hùng vĩ chi cảnh. Không đối đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày, ngựa khí ngưng lại, ngươi làm sao hiện tại mới cho ta thăng cấp bản? Không nên thật lâu trước đó liền nên cho ta sao? A. Đoạn kiếm khẽ run lên, khá lắm, cái này đều không thể hù dọa tiểu tử này, nó nhất thời lâm vào do dự. Nhưng mà, tại trải qua Diệp Đông một loạt giảng đạo lý đằng sau, đoạn kiếm chật vật từ đống đất bên trong leo ra, khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, cũng khẳng khái cho chỗ tốt. Mây trôi bước thăng cấp bản. Diệp Đông khẽ miệng có chút co lại, đoạn kiếm đem mây trôi bước cải thiện một phen, trở nên càng cường đại hơn, tốc độ càng nhanh, liền như là lúc trước cải tiến dưỡng kiếm thuật một dạng. Không có, thật không còn có cái gì nữa, lần sau có linh thạch lại gọi ta. Đoạn kiếm run run rẩy rẩy nổi đồng bền giữa không trung, suýt nữa rơi xuống, giờ phút này nó không sợ thanh kiếm kia, chỉ muốn nhanh lên trở lại thức hải. Diệp Đông tự nhiên thỏa mãn nó điều tâm nguyện này, chỉ là theo bản năng dùng thần thức đi xem một chút, chỉ gặp đoạn kiếm tại thức hải một góc lặng lặng nằm, giả chết bên trong. Đoạn kiếm là cao quý thiên địa dị linh, mặc dù không hưởng thụ thiên địa phúc trạch, nhưng trong lòng cực độ tự phụ, nhưng mà đối mặt huyền băng kiếm, lại là như vậy khiếp nhược. Bởi vậy có thể thấy được, nó là đến cỡ nào e ngại một thanh này màu u lam kiếm. Huyền băng kiếm Diệp Đông nhỉ non một tiếng, kiếm này uy thế quá mức khủng bố, chỉ là trước mắt hắn còn không lấy ra đến, đủ kiểu biện pháp đều thử qua, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Vô biên lam mang cùng huyết mang che lấp phía dưới, một thanh này toàn thân u lam trường kiếm sừng sững nơi này, nó tiêu tán kiếm ý mang theo cực hạn phong mang, giống như là có thể chặt đứt thiên địa hết thể hữu hình vô hình độ vận. Công tử. Nhưng vào lúc này, Tố Uyển thản nhiên đi tới, nàng chỉ cảm thấy bên trong động tĩnh đã qua đời, chắc hẳn công tử đã triệt để xuất quan. Ân. Diệp Đông sắc mặt có chút dừng một chút, nhìn trước mắt tên này hồ ly tinh, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Tố Uyển là ân nhân cứu mạng của hắn, việc này không giả. Dù là đến bây giờ, hắn đều muốn không rõ, Tố Uyển dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy. Chúc mừng công tử cảnh giới tăng lên, bây giờ nô gia chỉ là nhìn một chút, liền có loại tim đập nhanh cảm giác, có thể thấy được công tử kiếm ý lại tăng mạnh, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn đại viên mãn, trở thành đương đại kiếm tiên. Tố Uyển dáng tươi cười thanh tịnh, không nhiễm bụi bặm, đã không còn đã từng như vậy yêu dị cùng mị hoặc, cũng không còn yêu khí mọc thành bụi, lại cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Vô luận đổi ai đến, đều chỉ sẽ cảm thấy nàng là một tên nhân tộc. Diệp Đông nghe vậy sắc mặt từng đỏ, hắn thụ nhất không được chính là tán dương nói như vậy, ho nhẹ một tiếng, ngươi à, luôn luôn ở ngay trước mặt ta nói hết những này lời nói thật, lần sau đừng như vậy. Nô gia biết sai. Tố Uyển nhu hòa cười một tiếng, biết sai, cùng biết sai không thay đổi, đó là hai việc khác nhau, mà lại, công tử tựa hồ rất dính chiêu này. Tốt, gần nhất bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao? Những tu sĩ kia tìm tỏi công tử ngươi nửa tháng, đổ không mặt khác đại sự. Tìm ta nửa tháng a, không nghĩ tới lại bế quan lâu như vậy. Diệp Đông như có điều suy nghĩ, mắt nhìn một mực trốn đi mặt nạ, đem nó thu hồi thể nội, cũng không chuẩn bị lấy huyền tiên thân phận như thế. Từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm giác chính mình lâm vào một trận thiên đại tính toán bên trong. Bây giờ thế nhân đều biết huyền tiên chính là thủy hoàng tiên đế, thân phận này hắn dự định ném đi, tuyệt không để Bạch Khởi mưu kế đạt được. Mà lại, hắn có chút muốn sư tỷ. Chương 147, huyền tiên chính là Diệp Đông chương 147. Huyền Thiên chính là Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền bây giờ đã là hỏi hư cảnh, thân cao cơ hồ cùng Diệp Đồng ngang hàng, liền ngay cả khí chất cũng hồn nhiên đại biến, càng cao ngạo thanh lãnh. Hai tử đến cùng kêu cái gì tốt đâu? Diệp Đồng sờ lên cầm suy nghĩ lung tung một hồi lâu, tim đập thình thịch, cuối cùng hắn để Tố Uyển đi nơi khác nhìn xem còn có hay không bỏ sót bà bối, một người bước lên tìm kiếm sư tỷ đường xá. Hôm nay, Lạc Hà địa vực bầu trời tĩnh mịch như vẽ, hào quang đám mây thản nhiên thổi qua, giống như thủy triều ôn nhu đập bên bờ, dường như vô số đám hoa trắng đang lăng không nở rộ. Nhưng mà, thành trì trên không, mấy ngàn tên tu sĩ hội tụ, sừng sững ở trong hư không, khắp nơi đều là phong thiên tỏa địa đại trận, rộng rãi khí tức phô thiên cái địa. Ầm ầm, một đạo lục phẩm đỉnh cao nhất sát phạt đại trận ầm vang khởi thế, tám tôn tính hải cảnh tu sĩ đích thân tới vùng thiên địa này, lạnh nhạt nhìn xuống hết thảy, thương khung bỗng nhiên phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng không dứt. Đây là chân chính tuyệt sát chi thế, dù là bây giờ thực lực chưa từng khôi phục Bạch Khởi xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Hoang Vũ Châu Tể gia đã cho Lạc Hà Tông, Thất Tinh Tông, cùng còn lại hai tông ân uy tịch thi, cần phải bắt sống Huyền Thiên. Huyền Thiên một kiếm chém tới Tể Hạ Lục Thần, việc này đã ở Tể gia nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ là một tên đến từ Thành Châu tuổi trẻ thiên tiêu, sao dám như vậy? Mà trong đó cũng có càng sâu tầng tính toán, đó chính là tham dò vị này Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân thực lực. Thiên hạ các đại tông môn đạo thống, bao quát thập đại tiên môn cũng không ngoại lệ, tất cả đều ánh mắt lạnh lùng, đem ánh mắt đặt ở Lạc Hà địa vực phía trên. Lớn như thế thế, không cần một tên hùng tài đại lược tiên cổ tiên đế, cần chính là một tên phổ thông Thanh Châu thiên tiêu. Tu tiên giới thăng hoa sắp đến, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, vô luận là Thủy Hoàng Tiên Đế cũng tốt, tên kia Lục Tiên cũng được, nếu như dám nhắc lên đại tần tên, gây nên thiên hạ phân loạn. Chết. Tần Thiên Tu lúc này cũng vô pháp chỉ lo thân mình, hắn đã bị một tên không hàng mà đến thiên giai làm trấn áp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, là hắn mang theo Huyền Thiên tới đây. Nhìn chung tu tiên giới vạn cổ tiên sứ, Tiên Tần Đế quốc đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, đó là xa không thể chạm vô thượng tồn tại, bây giờ tái hiện tại thế, trong lòng chỉ có cảm khái cùng kính sợ. Nhưng là đối với những cái kia cao cao tại thượng tông môn đạo thống mà nói, Tiên Tần Đế quốc không thể nghi ngờ là một đạo áp xúc trăm vạn năm kinh thiên thuật pháp, chẳng biết lúc nào liền sẽ ầm vang nổ tung. Đến tận đây, nhất định phải bắt Huyền Thiên, hoặc là chết, hoặc là bị vô số song lạnh lùng đôi mắt thăm dò cả đời. Giới vực Cửu Châu, không còn cần Thủy Hoàng Tiên Đế, cũng có một chút thế lực đỉnh cấp vì thế không vui, Trung Châu hàm nhà, Trường Sinh Tần gia, Xanh Vận Tiên Quốc, Thanh Khâu bọn hắn đều là nhận qua Tiên Tần Đế quốc cấn trạch, cho nên kiệt lực ngăn cản. Yêu vực vạn tộc cũng đã có mấy tên láo tổ khôi phục, cực đại con mắt màu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm nhân tộc tổ vực, thậm chí cười nạo mở miệng, nhân tộc quên nguồn quên gốc Thủy Hoàng Tiên Đế có thể đến ta yêu vực. Nếu không phải kiêng kỵ nhân tộc những lao bất tử kia, yêu tộc sớm đã phái ra cường giả tiến về Thành Châu nên đón Thủy Hoàng Tiên Đế về thế. Nhưng dù là các đại thế lực liên hợp tạo áp lực, vẫn như cũng chỉ có thể ngăn cản một chút đỉnh tiêm chiến lực tiến về Lạc Hà địa vực, để Huyền Thiên tình thế chắc chắn phải chết biến thành cựu tử nhất sinh. Một tôn độ kiếp cảnh làm soái, tám tôn tính hải cảnh làm tướng, trăm tên động tiên cảnh làm vũ khí, vạn tên hỏi hư cảnh ở bên hiệp trợ, sát phạt trận bàn dày đặt trên trời dưới đất, tuyệt sát chi trận đã thành. Mà hết thảy này đều là tại nửa ngày bên trong hoàn thành, hư cảnh bên trên ngay cả một tia tiếng gió đều không có, nếu không phải tự tiện tiến vào bí cảnh sẽ dẫn đến không gian loạn lưu, chỉ sợ sớm đã ngang nhiên xuất thủ. Thiên Cơ Tiên Điện che đậy tất cả thiên cơ, chấp pháp điện trấn thủ phương viên ngàn vạn dặm, Hoang Vũ Châu Tề gia là kháng tần tiên phong, Tề gia lão tổ thống soái hơn vạn tu sĩ đại quân độc chiến Huyền Thiên. Ưu thế tại ta. Lạc Hà địa vực chấp pháp điện, chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện, Tần Thiên Tu xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, thần sắc rất là bình tĩnh, mấy ngàn năm tu tiên tuế nguyệt, sóng to gió lớn sớm đã nhìn lắm thành quen. Chỉ là đối với Huyền Thiên gây sự năng lực, tương đương bất đắc dĩ. Dù là hắn quý như tính hải cảnh tu sĩ, vắt hết óc cũng vô pháp nghĩ rõ ràng, Huyền Thiên vì sao muốn bại lộ thân phận. Ai, ngươi nếu là chỉ có được tiên đế pháp tướng còn tốt, các đại thế lực sẽ chỉ đứng xa nhìn, lão phu một người liền có thể bảo đảm ngươi. Tần Thiên Tu trong lòng cái kia đắng chắc ta, Huyền Thiên bại lộ chính mình chính là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân, chắc chắn gây nên thế nhân chú mục. Dù là hắn làm chấp pháp điện địa giai làm, cũng phải bị một tên thiên giai làm vây ở nơi đây, không thể rời đi một bước. Bây giờ tu tiên giới sinh linh đến cùng sẽ mạnh đến cỡ nào không hợp tối thường trình độ, Huyền Thiên chỉ sợ tuyệt không biết, đó là một khi xuất thủ chính là lôi đình đả kích, căn bản không cho một tia cơ hội. Lại, nguyên bản chỉ có Tề gia lão tổ một tên độ kiếp cảnh tôn giả cùng ngàn tên bao quát bốn tên tính hải cảnh chỗ bên trong tu sĩ tiến về Lạc Hà địa vực. Không ngờ rằng, Huyền Thiên gây sự năng lực thực sự quá mạnh, đánh cấp trong bí cảnh vô số tu sĩ, những cái kia rời đi bí cảnh tứ tông đệ tử, tiêu trời trách đất, giận mắng Huyền Thiên bất đương nhân tử. Dẫn đến Thanh Châu trừ Càn Nguyên Tông, còn lại tứ đại tông môn đều là giận tí mặt, dù là ngươi là Thủy Hoàng Tiên Đế, cũng không thể ăn cấp một đám hậu bối đi. Dưới mắt bộ này quần quần kháng tần cục diện, chính là như vậy tạo nên. Sai lầm nghiêm trọng. Lúc này, Tần Thiên Thu phiền muộn không nói, mấy ngàn năm tu tiên tuế nguyện, hắn lần thứ nhất lòng sinh hối hận, chính mình liền không nên để Huyền Thiên tiến vào bí cảnh. Khinh thường, căn bản bảo hộ không được. Lão tổ Hạng gia đột nhiên, Tần Thiên Thu cười ha ha, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn nhưng là biết, Hạng gia tên kia lão tổ cũng không rời đi nơi đây. Mà Hạng gia thì là dựa vào Thủy Hoàng Tiên Đế phúc trạch, truyền thừa trăm vạn năm, sống đến hiện thế. Ý niệm tới đây, hắn hơi khép hai mắt, tâm thần dường như tiến nhập tầng sâu trong giấc ngủ. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Tông, cống hiến đường, một lão giả chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, giống như là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn tại hoảng hốt một hồi sau, hai mắt trong nháy mắt thanh minh, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tông môn đại tính nghị sự, giờ phút này ngồi bốn bóng người. Càn Nguyên Tông tông chủ, Bách Lý Chấn Thiên ngồi tại trong một cái góc, hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Đạo Nguyên Phong phong chủ, Mỹ phụ nhân lười biếng ngồi tại chủ vị, nàng đã ngồi quen thuộc, dù là tông chủ quy tông, lười nhác đổi vị trí. Vô Lượng Ngọn Núi phong chủ, Nô Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, Lạc Hà địa vực thế cục, các ngươi thấy thế nào, chúng ta Càn Nguyên Tông muốn hay không đi đụng bên dưới náo nhiệt? Đi cái gì đi? Huyền Luyện Phong phong chủ, một tên thân thể tráng hán khôi ngô mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, cái kia Huyền Thiên để cho ta tông môn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn xem hắn liền đề khí. Ân, việc này chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được. Bách Lý Chấn Thiên mục quang thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ cảm giác nặng nề, mặc dù giết hắn ta đều cảm thấy chưa hết giận, nhưng đã có người nguyện ý xuất thủ, vậy liền thuận theo tự nhiên. Những lời này đều bị mỹ phụ nhân nghe vào trong tai, khóe miệng nàng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, không biết những người này sau khi biết chân tướng trở mặt tốc độ sẽ như thế nào. Ngay tại nàng đang muốn mở miệng nói ra hết thảy thời khắc, các vị đạo hữu, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Cống Hiến Đường lão giả đột nhiên đi tới cửa, mong rằng chư vị tiến đến Lạc Hà địa vực, giải cứu Huyền Thiên. Bách Lý Chấn Thiên thấy thế khẽ nhíu mày, có chút không vui nói, Thần Thiên Thu, ngươi có biết, Huyền Thiên là ta Càn Nguyên Tông tử địch. Huyền Thiên làm cho Càn Nguyên Tông thực lực bại lộ, hắn làm tông chủ, khó từ tội lỗi, nếu không phải các tông liên hợp xuất thủ vượt lên trước một bước, hắn cũng muốn đem Huyền Thiên đánh chết. Trang diện lập tức yên tĩnh lại. Lão giả hít sâu một hơi, đánh gãy nơi đây yên tĩnh, lão phu nguyện nhập Càn Nguyên Tông ngàn năm, trở thành cung phụng trưởng lão. Mỹ phụ nhân trước kia muốn mở miệng lời nói lập tức ế trụ, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ khẽ mở, nhưng cũng không có âm thanh truyền đến. Huyền Thiên là ta Càn Nguyên Tông Tàng Kiếm Phong đệ tử, Diệp Đồng. Một đạo truyền âm phiêu đãng tại trừ Tần Thiên Thu bên ngoài, còn lại ba người bên hai. Bách Lý Chấn Thiên sắc mặt chỉ trệ, toàn thân ẩn ẩn run rẩy, nhưng mà làm tông chủ chức trách, để hắn vô ý thức mở miệng, 3000 năm. Lão giả nao nao, nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể cứu Huyền Thiên, 3000 năm lại có làm sao? Thú hổ, Càn Nguyên Tông đích thật là cái dưỡng lao nơi tốt. Tin tức này không thể tiết lộ một tơ một hào. Bách Lý Chấn Thiên đè nén xuống trong lòng cảm xúc, bình tĩnh mở miệng nói, quanh thân tràn ngập túc sát cảm giác, không phải vậy ta Càn Nguyên Tông tất có tai họa ngập đầu. Huyền Thiên chính là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân, thế nhân đều biết. Nếu như Càn Nguyên Tông dám ở trước mắt người đời bảo hộ Huyền Thiên, toàn tông chắc chắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Gặp lão giả hài lòng rời đi, Bách Lý Chấn Thiên triệt để là không kiềm được, tiếng nói đều trở nên khàn khàn đứng lên, Kiếm Cửu Châu biết không? Nghe được Kiếm Cửu Châu ba chữ, mỹ phụ nhân trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, hắn không biết. Vậy là tốt rồi, nguyên lai hắn cũng không biết. Bách Lý Chấn Thiên miễn cưỡng cười nói, chỉ là con ở phía sau hai tay run rẩy không chỉ, Huyền Thiên lại là Càn Nguyên đệ tử. Ha ha, cách thiên hạ to lớn phổ. Bản tọa tân tân khổ khổ mang theo một đám đệ tử, tiến đến Thánh Châu cướp đoạt tài nguyên, Diệp Đồng tiểu tử này ngược lại tốt ở hậu phương cùng người một nhà đánh nhau, còn bại lộ tông môn thực lực chân chính, thực sự là Bách Lý Chấn Thiên mỹ phụ nhân ánh mắt lạnh lùng, khí tức dần dần có chút bất tiện, gàn từng chữ, ngươi có cứu hay không đi? Không cứu nói, lao nương tự mình đi. Không được, ngươi tuyệt không thể đi. Bách Lý Chấn Thiên phun ra một ngụm trọc khí, Đạo Nguyên Phong phong chủ đi cứu Huyền Thiên. Cái này không nói rõ Huyền Thiên là Càn Nguyên đệ tử a, hắn thần sắc phức tạp, trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, nhớ tới một cái chỉ có hắn cùng Kiếm Cựu Châu mới biết bí ẩn, ngựa khí trầm trọng nói, ngươi trước hết để cho ta chấm dãi. Nhà mình đệ tử là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế còn bị thiên hạ thế nhân chỗ thảo phạt, cái này nên làm thế nào cho phải? Một bên Vô Lượng Ngọn Núi phong chủ, Huyền Luyện Phong phong chủ đã là ngây ngẩn cả người thật lâu không về được thần. Đây hết thảy, tựa như ảo mộng. Không, nam mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Qua thật lâu, Bách Lý Chấn Thiên hít vào một hơi thật dài. Không thể nghi ngờ nói chúng ta tông môn chỉ có Tàng Kiếm Phong đệ tử Diệp Đồng, không có Huyền Thiên người này. Mỹ phụ nhân trịnh trọng điểm đầu, đây không phải trò đùa, mà là liên quan tới Càn Nguyên Tông sinh tử đại sự. Sau đó, Bách Lý Chấn Thiên nhấc lên một trận cuồng phong, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đến phía sau núi cấm địa tìm lão tổ đi. Sau một nén nhang, Càn Nguyên Tông lão tổ lặng yên xuất thế. Trong bí cảnh, một chỗ trong biển hoa, bầu trời đầy trời cánh hoa bay xuống, Diệp Đồng luôn cảm giác chính mình muốn đại họa trước mắt, nhưng không biết từ chỗ nào tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, cuối cùng là tìm được tâm niệm niệm người. Lúc này, gió cũng ôn nhu, thứ phương tĩnh mịch tí mắng. Tô Thanh Huyền đã nhận ra khí tức, đột nhiên quay đầu, đôi mắt hơi liễm, khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, váy hơi rung nhẹ, sợi tóc theo gió khẽ nhếch, trong mắt giống như ngậm mọi loại cảm xúc. Chân chính mỹ nhân, nó dáng vẻ cũng không tại bị thương. Thiếu nữ liền phảng phất Diệp Đồng chưa từng rời đi qua, lặng lẽ đem trong tay một cái hồ ly mộc điêu giấu kỹ, mặt giãn ra mỉm cười, "Tiểu sư đệ, tìm tới ta rồi." "Ân, tìm được." Diệp Đồng ánh mắt ôn hòa, như chân trời mây trắng phấp phới. Thiếu nữ chậm rãi dạo bước mà đến, nghĩ nghĩ, chân thành nói, "Ta muốn ăn ngươi làm tiểu nướng." Có thì sao? Có. Tốt, ta làm cho ngươi. Một bộ gió núi mà qua, khắp núi biển hoa đều là lên, Tô Thanh Huyền tóc đen phất phới, Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, hai người nhìn nhau thật lâu, không người xách tơ vương, nhưng mỗi một cái đều là ta nghĩ ngươi. Chương 148, Thiên Sơn Vạn Thủy Thế Gian Phồn Hoa. Chương 148, Thiên Sơn Vạn Thủy Thế Gian Phồn Hoa. Trong lúc hoàng hốt, chân trời lặng yên lướt qua mấy sợi gió nhẹ, gió này dường như đến từ thiên ngoại, lại như tuế nguyệt chi phong. Diệp Đồng ánh mắt hơi chậm lại, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trong biển hoa cao ngạo mà tuyệt sắc Tô Thanh Huyền, tâm hồ tại gió nhẹ nhẹ phẩy bên dưới, lặng yên nổi lên gợn sóng. "Sư tỷ, ta tại. Trong khoảng thời gian này ta đang bế quan, phá quan đằng sau, ta liền tới tìm ngươi, hiện tại đã là kết đăng cảnh." Diệp Đồng tiếng nói ôn hòa, trong mắt chỉ có thiếu nữ thân ảnh, khẽ cười nói, "Lúc đó sợ ngươi sẽ lớn lên so ta cao, hiện tại xem ra không cần lo lắng." Chỉ một thoáng, một bộ tóc đen bay múa, Tô Thanh Huyền thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới Diệp Đồng trước người, ngửi nhẹ lấy người sau khí tức trên thân. Hai người cách xa nhau khoảng cách chỉ kém mảy may, lẫn nhau tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe. Chỉ thiếu một chút xíu. Tô Thanh Huyền đánh giá Diệp Đồng thân cao, thần sắc tĩnh mịch, khí như ưu lan, bất quá dạng này rất tốt.
Đúng vậy a.
Diệp Đồng có chút thất thần, khoảng cách gần như vậy quan sát đến trước người giai nhân, đúng là có loại mất hồn mất vía cảm giác. Những này là lần trước tại Càn Nguyên Thành mua thịt. Tô Thanh Huyền lui lại một bước, tố thủ bung lên, trên mặt đất nhiều hơn không ít linh lục, trong nội tâm nàng có nhàn nhạt vui mừng, nhưng thoáng qua tức thì. Tiểu sư đệ đùa giỡn Hy Nguyệt, nàng có chút lo lắng, vạn nhất là thật đây này. Diệp Đồng chính hết sức chăm chú xử lý lấy linh lục, sư tỷ thích gan cũng cay, hắn giống như vô tình hỏi, sư tỷ, ngươi gần nhất có hay không gặp được thấy ngứa mắt tu sĩ? Ấn Tô Thanh Huyền lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, chân thành nói, có cái gọi Tề Hạo. Còn gì nữa không?
Không có.
Tô Thanh Huyền khẽ lắc đầu, tiểu sư đệ hỏi cái này làm cái gì? Hy Nguyệt giúp ta trấn nhiếp rồi rất nhiều người. Nói đến chỗ này, thiếu nữ cũng nhịn không được nữa, nàng lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói, tiểu sư đệ, Hy Nguyệt nói ngươi đùa giỡn nàng, là thật sao? Diệp Đồng sắc mặt trì trệ, động tác trên tay đều dừng lại, rất nhanh liền xem rõ ràng hết thảy, giao chỉ thánh nữ ngươi thật sự là muốn giết ta à? Hắn hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, tiếng nói có chút bi phẫn, từ tâm mà phát, ngày đó trời cao sư minh cho ta rót rượu, lại để cho ta đi đem giao chỉ thánh nữ đuổi đi. Sau đó ân Diệp Đồng muốn nói lại thôi, uống say là không giả, nhưng những cái kia nói đích thật là hắn nói ra khỏi miệng, không ai buộc hắn. Ta đã biết. Tô Thanh Huyền đột nhiên nở nụ cười, như gió xuân hiu hiu, sau đó ngươi liền cố ý đi đùa giỡn nàng. Thiếu nữ dáng tươi cười rất là thanh thuần, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng mà Diệp Đồng chỉ cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, rất cảm thấy không ổn, hắn toàn thân chỉ một thoáng như rơi vạn năm hầm băng, cùng chết một vạn năm giống như. Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Hừ hừ, ta nghe thiếu nữ cầm lấy một chuỗi vừa nướng xong thịt nướng, nhẹ nhàng cắn một cái, đột nhiên đại mi cau lại, hương vị không đối. Và anh. Một cỗ kinh thiên sóng nhiệt quét sạch bát phương, Tô Thanh Huyền trong tay thịt nướng trong chớp mắt hóa thành hư vô, liền ngay cả bốn phương tám hướng đóa hoa cũng vì đó khô héo. Diệp Đồng thấy mi tâm cuồng loạn, chỉ cảm thấy có một cái nguy chữ trên đầu điên cuồng loạn động, hắn cắn răng, không thèm đếm xỉa. Nói là ta nói không giả, nhưng bản ý của ta chỉ là muốn để giao chỉ thánh nữ mau chóng rời đi, tuyệt không ý hắn. Sư tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Đồng ánh mắt cực kỳ chăm chú, chỉ là trong lòng có một cỗ không hiểu cảm xúc, sư tỷ đây là ăn dấm. Tô Thanh Huyền hai tay chống cằm, ý cười rất là ngây thơ, nói khẽ, ta sẽ không hoài nghi ngươi, đã từng, hiện tại, về sau cũng sẽ không. Diệp Đồng nghe vậy đang muốn buông lòng một hơi, đột nhiên thần sắc kỳ biến, hốc mắt đều là hơi mở. Chỉ gặp thanh lãnh thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh, nhu hòa cười một tiếng, "Tiểu sư đệ, ngươi nếu là ưa thích Hy Nguyệt, ta có thể nói với nàng một tiếng, để cho các ngươi đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Dù sao, ngươi cũng đi đùa giỡn nàng." Tiếng nói rất là nhu hòa, mang theo một vòng hỏi thăm, cùng chỗ sâu một tia lạnh lẽo. Diệp Đồng ngón tay run lên, một cử động nhỏ cũng không dám, lúc này trong biển hoa không khí có chút ngưng trệ. Tô Thanh Huyền chống cằm tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Diệp Đồng, ngữ khí buồn bã nói, "Thế nào? Ngươi, đây là tâm động?" Một cỗ khí tức vô hình từ thiếu nữ quanh thân tiêu tán mà ra, đó là nữ đế thiên mệnh bệ nghệ thiên hạ vô thượng bá ý, ta không có, chỉ là nghe thấy lời của sư tỷ, hơi xúc động. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, dáng tươi cười có chút đắng chát, "Sư tỷ, trong mắt ngươi, ta chính là loại người này sao?" Hắn sắc mặt biến đến phức tạp một chút, nhìn về phía phương xa cánh hoa thổi qua, ôn hòa mỉm cười nói, "Ta chỉ muốn cùng ngươi nhìn khắp thiên sơn vạn thủy, thưởng tận thế gian phồn hoa." Thiên sơn vạn thủy tình có gãy, chấp tử chi thủ chung đầu bạc. Tô Thanh Huyền nội tâm phảng phất dây đàn bị kích thích, hẹp dài mắt phượng nổi lên gợn sóng, bên hai truyền đến một cỗ khô nóng cảm giác, tiểu sư đệ nói chuyện làm việc càng ngày càng bá đạo. "Ta không nên hoài nghi ngươi." Thiếu nữ lông mi run rẩy, trong lòng ấy xuống, giọng nói của nàng trở nên yếu đuối, "Ân chờ sau này tu vi có thành tựu, chúng ta liền đi xem thiên hạ. Nguyện vì quân thủ thể ngôn này, đời đời kiếp kiếp một đôi người." Diệp Đồng thấy thế thở dài một hơi, "Còn tốt, còn sống, chỉ là cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra, sư tỷ quá đơn thuần, chính mình cũng quá không phải người." "Thanh Huyền." "Tại." "Thanh Huyền, chúng ta đi chỗ cao." Hóng hóng gió. Tốt. Hai bóng người chậm rãi dạo bước đi tới, cuối cùng ngồi ở biển hoa chi đỉnh trên mô đất. Sơn phong phất qua, tay áo nhẹ nhàng, không có mê mang, không có do dự, nhìn về phương xa, đó là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Nơi này không có núi cao dốc đứng, núi non trùng điệp cao phòng, cũng không có sâu thẳm tĩnh mịch cổ lâm, chỉ có liên miên uốn lượn dãy núi cùng chói lọi biển hoa, còn có hai đạo mở mịt thân ảnh. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sáng, ngụm nhỏ ăn thịt nướng, nàng rất hưởng thụ cỗ này yên tĩnh cùng hài lòng cảm giác, nhất là tiểu sư đệ ở bên cạnh. Diệp Đồng trên mặt mang ý cười nhạt, liền như vậy yên lặng nhìn xem thiếu nữ, ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi qua, cũng không có mở miệng. Bọn hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, ánh mắt dần dần có chút mê ly, riêng phần mình đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ trôi qua, hết thảy đều không có chút rung động nào. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hồi lâu, gợi lên lên thiếu nữ sợi tóc, tóc đen vũ động ở giữa, nhẹ vô về Diệp Đồng gương mặt. Hắn lúc này trong lòng rất là bình tĩnh, đây là một cỗ trước nay chưa có tĩnh mịch cảm giác, nếu là cả một đời đều như vậy, thật là tốt biết bao. "Tiểu sư đệ, ta được đến rất nhiều linh dược chân quý, còn có một số bảo dược, ngươi có muốn hay không?"
"Không cần."
"Vì cái gì không cần?
Ta có ngươi là đủ rồi."
Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, nguyên lai những thiên tài địa bảo kia là bị sư tỷ đạt được, hắn dường như đang trêu ghẹo lấy thiếu nữ, "Đời này có ngươi, ta liền có thể không còn chú ý mặt khác." Tô Thanh Huyền há to miệng, đỏ ửng cấp tốc lan tràn tại gương mặt bên trong, nàng vùi đầu đem chính mình giấu ở đầu gối bên trong, tiếng nói cực kỳ bé nhỏ, "Ta là sư tỷ của ngươi."
"Ta nói đùa đâu."
Chương 149, phương nào tặc tử, lại nhiễu bản tọa hẹn hò. Chương 149, phương nào tặc tử, lại nhiễu bản tọa hẹn hò. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Diệp Đồng trên mặt ý cười không giảm chút nào, thần sắc càng là bằng phẳng không tưởng nổi, quả thật chính nhân quân tử. Ân bằng hữu. Tô Thanh Huyền khẽ cắn môi đỏ, nàng đột nhiên có chút không muốn làm bằng hữu, mà lại, nàng luôn cảm giác chính mình có phải hay không quên đi một sự kiện. Khụ khụ. Diệp Đồng háng giọng một cái, bốn phía cũng không người, chần chờ nói, sư tỷ, ngươi lần trước trận pháp kia, vẫn còn chứ? Tô Thanh Huyền ngẫm nghĩ một phen, chân thành nói, tiến vào bí cảnh sau không cho phép mang theo tam phẩm trở lên trận pháp. Tam phẩm vậy cũng được. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, bí cảnh nội trừ sư tỷ, liền không có hỏi hư cảnh tu sĩ. Đằng sau, một đạo tam phẩm trận bàn nổi lên, cũng đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi Tô Thanh Huyền con mắt có chút trở to, chỉ gặp Diệp Đồng ngay tại thoát giày của nàng. Giữa bằng hữu, lẽ ra dạng này. Diệp Đồng mặt không đổi sắc, hôm nay tương đương đứng đắn, bắp chân xoa bóp, đối với ngươi mà nói, rất có ích lợi. Sư tỷ, ngươi mau đưa cấm chế giải khai. Ta Tô Thanh Huyền lông mi khẽ run, nhấp nhẹ lấy môi dưới, tiểu sư đệ đây là cho mình xoa bóp, mình không thể cô phụ tiểu sư đệ một mảnh hảo tâm. Dù sao bọn hắn chỉ là bằng hữu, gia thị tiếp xúc mà thôi, lần trước cũng không phải chưa từng có. Nàng đã đem lửa mình dối người chi thuật tu luyện đến lô hỏa thuần thành. Sau một lát, Diệp Đồng cảm thụ được trong tay mềm mại, hiếu kỳ hỏi, sư tỷ, ngươi bây giờ đã là hỏi hư cảnh, nhưng vì cái gì hay là như vậy bằng thẳng? Tô Thanh Huyền có chút nheo mắt lại, ánh nắng chiều đỏ dập dần tại hai gò má, sợi tóc buốc lên từng tia khói trắng, nàng ánh mắt có chút trốn tránh, khinh nu nói, ngươi thích lớn? Không có, chính là đơn thuần hiếu kỳ. Bộ y phục này là nhị sư tôn tặng cho ta một kiện thiên bảo, bình thường có thể cải biến hình thể. Tô Thanh Huyền nói đi đằng sau, đem hai chân có chút xê dịch một chút, rất là khéo hiểu lòng người. Đạo Nguyên Phong phong chủ có nhiều tiền, không người có thể biết, nhưng Tô Thanh Huyền linh khí là dày, thiên bảo là áo, chỉ kém một cây châm gài tóc. Diệp Đông khẽ gật đầu, mắt nhìn thiếu nữ bằng phẳng bộ ngực, nhìn như là không có đạt được đáp lại, nhưng đã được đến đáp án, sau đó hắn liền bắt đầu hưởng thụ lấy đứng lên. Có sao nói vậy, hắn từng tại một bộ liên quan tới y sư trên cổ tịch, học được qua một chút bản lĩnh thật sự, là thật sẽ bắp chân xoa bóp. Đó là phối hợp ôn hòa linh lực hơi thông kinh mạch, lại thêm kỳ lạ thủ pháp, có thể làm cho tu sĩ khí huyết tăng tiến không ít. Đương nhiên cũng có một điểm điểm tư tâm ở bên trong, đơn thuần chiếm chút tiện nghi. Núi cao sông dài tình càng đậm, hoa nở hoa tàn ý càng sâu, lúc này ánh nắng vừa vặn, loan dương xuyên thấu qua tầng mây khe hở đầy trời vẩy xuống, pha tạp quang ảnh đánh vào trên thân hai người, ấm áp. Một chỗ bình nguyên, trên bầu trời. Ầm ầm. Tiếp lôi chi âm trầm thấp vang minh, phản phất vạn quân sát phạt tiếng trống trận ở giữa thiên địa quân quần, trận trận lôi minh vang vọng trời cao, mang theo một cỗ khó nói nên lời hủy diệt hơi thở. Nhưng mà, cỗ này nặng nề cảm giác gáp bách bỗng nhiên như mây khói giống như tan đi, để cho người ta trong lòng thư thái một hồi, phản phất trên ngực đè ép khối kia cự thạch bị rời bình thường. Thoáng chốc, tinh không vật lý, kiếp vân không còn, đầy trời kim vũ vung xuống, ẩn ẩn có một trận ăn mừng thanh âm, có thể thấy được là có tu sĩ vượt qua lôi kiếp. Giao chỉ thánh nữ sừng sững vào hư không, quanh thân không tự chủ được tản mát ra một cỗ cường đại mà bàng bạc khí tức, nàng đã là hỏi hư cảnh. Phía dưới đại địa đã là phá thành mà nhỏ, giống như bị cuồng phong mưa rào tùy ý quét sạch qua, thiên kiếp tạo thành cái hố khổng lồ khắp nơi có thể thấy được, bụi đất cùng đá vụn lan tràn tứ phương. Ân, không phải đã nói giúp ta hộ pháp sao? Đột nhiên, giao chỉ thánh nữ thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, Tần Mi có chút nhăn lại, đang tìm kiếm Huyền Thiên không có kết quả sau, nàng liền muốn đột phá tới hỏi hư cảnh. Mà lúc trước nàng cùng Tô Thanh Huyền nói xong, chính mình độ lôi kiếp lúc, thiếu nữ cho nàng hộ pháp. Dù sao, Tô Thanh Huyền đột phá hỏi hư cảnh thời điểm, chính là nàng ở bên hộ pháp. Nhưng mà, dưới mắt đúng là không có thiếu nữ bóng dáng. Người đâu? Giao chỉ thánh nữ có chút không hiểu, bí cảnh nội chỉ sợ chỉ có các nàng hai vị hỏi hư cảnh, Thanh Huyền muội muội là tuyệt không có gặp được nguy hiểm khả năng. Nàng ánh mắt ngưng lại, nơi đây chỉ có phương xa đỉnh núi mấy tên tu sĩ, đều là kết đan cảnh nữ tính tu sĩ, tiến vào bí cảnh ở bên hiệp trợ nàng. Đây chính là có bối cảnh chỗ tốt, vô luận là ở đâu, phía sau đều có thể đi theo một đám người. Giao chỉ thánh địa mặc dù tại Thanh Châu, nhưng Thanh Châu muốn xung xoe tông môn cũng không ít. Giao chỉ thánh nữ mang người tìm tòi một phen sau, lại chậm chạp tìm không thấy Tô Thanh Huyền bóng dáng, dù là chuyển tin tức cũng không có đáp lại. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, đó là nàng đã từng hỏi thăm thiếu nữ thích gì đồ vật. Tô Thanh Huyền trả lời rất là đơn giản, ta thích ban đầu ở Đạo Nguyên Phong cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ gieo xuống biển hoa kia. Thanh lanh thiếu nữ nói ở đây thời khắc, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, giống như vành trăng khuyết giống như hoàn mỹ. Biển hoa rất đẹp, khi nguyệt, rời đi bí cảnh sau, ta dẫn ngươi đi xem. Ý niệm tới đây, giao chỉ thánh nữ hóa thành một sợi ánh sáng cầu vồng, thẳng đến một cái phương hướng mà đi, nàng vừa lúc biết nơi đây có một mảnh biển hoa. Sau một nén nhang, biển hoa trên không nhất, giao chỉ thánh nữ dừng lại thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa một chỗ bị trận pháp bao phủ địa phương. Nàng đang chần chờ một phen sau, trong mắt đẹp lưu chuyển lên yếu ớt thần quang, quang mang lấp loé ở giữa, nàng nơi mắt nhìn đến không gian đều là nổi lên gợn sóng. Đây là giao chỉ thánh địa một đạo cấm thuật, có thể phá hết thể hư ảo, cũng có thể nhìn thấu hết thể tam phẩm hoặc phía dưới trận pháp, thuật này nếu là ném đi phía trước một đầu, kỳ thật tương đương gần cả. Chỉ có thể nhìn mặt tam phẩm trận pháp, để làm gì? Nhưng dưới mắt lại là có tác dụng cực lớn. Dù sao, Tô Thanh Huyền tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bố trí trận pháp, chỉ sợ là gặp được địch nhân, trận pháp nội bộ sợ có chém giết. Giao chỉ thánh nữ không do dự nữa, thân hình hướng phía trận pháp phi tốc lao đi, cùng lúc đó, ánh mắt thẳng tắp xem thấu trận pháp bình chứng. Trong một chớp mắt, nàng thân hình đột nhiên ngừng lại, lo được lo mất cảm giác cấp tốc từ trong lòng bay lên, thật lâu không nói, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tứ gia trở nên cực kỳ yên tĩnh lại.
cái kia một tên nữ tử thanh lãnh, thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh nghe thường sắc váy dài, trên quần áo thêu lên rườm rà đẹp đẽ phượng hoàng hoa văn, khí chất vai hùng nhưng lại không mất lưu hòa vẻ đẹp. Nó khuôn mặt cao ngạo tuyệt sắc, da như dương chi bạch ngọc, hiện ra nhàn nhạt thần hoa, mà quanh thân như ẩn như hiện một cô quân lâm thiên hạ bá đạo cảm giác. Cái kia một bộ nghe thường hồng y liễu, bao phủ lại nữ tử thanh lãnh giống như kinh thế kiệt tác giống như thân thể, một cái kia chỉ phượng hoàng tươi sống không gì sánh được, phiêu miểu tiểu xảo, như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại bên cạnh nàng. Nhưng mà, chính là như thế một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng một đôi chân đẹp cũng là bị người cầm. Một màn như thế, làm cho giao chỉ thánh nữ yết hầu đột nhiên trở nên có chút chua xót, hai con ngươi cũng dần dần trở nên ảm đạm vô quang, một màn này không ngừng kích thích tinh thần của nàng. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền mắt như sương lạnh, trong nháy mắt đứng dậy đem Diệp Đồng bảo hộ ở sau lưng, nàng nhìn thẳng phương xa mà đi, đang muốn xuất thủ trấn sát thăm dò bọn hắn tặc tử. Hi Hi Nguyệt. Diệp Đồng đầu tiên là sững sờ, thay vào đó là một cỗ căm giận ngút trời, tức giận giống như sao băng và chạm đại địa giống như bỗng nhiên nổ tung, phương nào tặc tử lại dám đánh nhiều hắn cùng Thanh Huyền hẹn họ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, quanh thân kiếm ý mãnh liệt như biển gầm, khi thấy rõ người tới lúc, sắc mặt chỉ một thoáng chỉ trệ, tức giận trong chớp mắt tiêu tán. Ấy, giao chỉ thánh nữ. Chương 150, tiểu sư đệ nhất định phải chương 150, tiểu sư đệ nhất định phải tràn diện lâm vào xấu hổ vô cùng bên trong, ai cũng không có mở miệng trước. Một bên là tìm kiếm Tô Thanh Huyền giao chỉ thánh nữ, một bên là ở vào lặng lẽ hẹn hò bên trong hai người. Mọi người nguyên bản đều đã khí thế hùng hổ làm ra chém giết chuẩn bị, mà bây giờ đều rất ngộp bức, bầu không khí đều trở nên ngưng kết lại. Giao chỉ thánh nữ có chút không tiếp thụ được chính mình nhìn thấy một màn kia, hai mắt thất thần hồi lâu, Thanh Huyền muội muội như vậy thanh lãnh cao ngạo một nữ tử, đúng là tự nguyện làm cho nam nhân sơ chân. Thậm chí, nam nhân kia chính là ban đầu ở Túy Tiên lâu bên trong, trước mặt mọi người đùa giỡn mình tàng kiếm phong nhị sư mình. Tô Thanh Huyền dẫn đầu phá vỡ cái này tương đương lung túng không khí, nàng ánh mắt trốn tránh, ngựa khí ẩn ẩn mất tự nhiên nói Hi Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Trong nội tâm nàng đã làm ra quyết định, lần sau nhất định phải dùng tự thân đạo vận ngăn cách ngoại giới, trận pháp phong hiểm thực sự quá cao. Không đúng không có lần sau. Thiếu nữ nắm chặt lại quyền, đem cái kia cô tại nội tâm này sinh cảm xúc triệt để bóp chết trong trứng nước. Giao chỉ thánh nữ đang trầm mặc sau một lúc lâu, miễn cưỡng cười nói, ta nếu là lại không đến, ngươi chẳng phải là thân thể đều muốn cho hắn. A cái này Tô Thanh Huyền ấy xuống, đôi mắt đẹp có chút trợ to, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, từng sợi bạch khí bắt đầu không ngừng từ sợi tóc chỗ hướng ra phía ngoài toát ra, đại não lại đứng máy. Diệp Đông nhíu nhíu mày, hắn luôn luôn lòng trách nhiệm đặc biệt mạnh, tiến lên trước một bước, đem tay của thiếu nữ nhẹ nhàng nắm chặt, trên mặt ý cười ôn hòa, không biết thánh nữ lần này đến đây là có chuyện gì. Lòng tay ra. Hi Nguyệt nhíu chặt lông mày, khí tức dần dần trở nên có chút bất thiện, cái này Diệp Đồng quá mức làm cản. Đối với nàng mà nói, Diệp Đồng chính là một cái du côn lưu manh, đầu tiên là mượn trên choáng đùa dẫn nàng, cuối cùng tại trong yến hội trước mặt mọi người dắt Tô Thanh Huyền tay, dưới mắt càng là cản rỡ không gì sánh được. Ngươi mới là ngoại nhân. Diệp Đồng khỏe miệng ý cười không giảm, có chút ghé mắt, ngửi nhẹ một chút thiếu nữ sợi tóc, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. A hôm nay, hắn liền muốn tức chết giao chỉ thánh nữ. Quả nhiên, giao chỉ thánh nữ gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Như vậy lang thang một màn làm nàng trong lòng thậm chí hiện ra một tia sắc cơ. Hai người lăng lệ mà xem, đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm cảm giác cấp tốc lan tràn tứ phương, thần hồn nát thần tính. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ cuối cùng là tỉnh táo lại, nàng há to miệng, đối với Hi Nguyệt nhỏ giọng truyền âm nói, ta cùng tiểu sư đệ bây giờ còn nhỏ, không biết. Bây giờ còn nhỏ, không biết. Nghe được đạo này nu hòa nhỏ giọng ngôn ngữ, giao chỉ thánh nữ triệt để chết lặng, nguyên bản khí thế trong nháy mắt quân lính tăng dã, bị giết đến quăng mũ cởi giáp. Cái này Diệp Đồng đời trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tô Thanh Huyền cũng hiểu biết chính mình nói lời nói có nghĩa khác, ánh nắng chiều đỏ nhiễm lên hai gò má, nàng nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi đỏ, "Hi Nguyệt, hắn là sư đệ ta, chúng ta chỉ là bằng hữu." Diệp Đồng nhẹ gật đầu, "Ân, ta biết." Giao chỉ thánh nữ thay đổi trước sắc, trở nên tương đối yên tĩnh, nàng nhìn về phía thiếu nữ, "Vậy các ngươi dự định nắm tới khi nào?" "Ấy." Tô Thanh Huyền vô ý thức trong mắt nhìn lại, chỉ thấy mình chẳng biết lúc nào bị Diệp Đồng giật tay. Nàng chậm rãi ngước mắt, cùng Diệp Đồng liếc nhau một cái, vai hàm cũng hơi phồng lên, ánh mắt dần dần mang theo một tia năn nỉ, "Tiểu sư đệ, nhanh buông ra giữa bằng hữu, giắt cái tay." Rất hợp lý. Diệp Đồng mỉm cười, nắm chặt thiếu nữ nhu để cái tay kia, chậm chạp không có buông ra, thậm chí càng dùng sức mấy phần. Tô Thanh Huyền tại một chút kinh ngạc đằng sau, ghé mắt nhìn về phía phương xa biển hoa, thần sắc tĩnh mịch thanh nhã, tựa như là có đồ vật gì đang hấp dẫn nàng một dạng, không có cách nào, tiểu sư đệ nhất định phải. Chẳng biết tại sao, giao chỉ thánh nữ càng phát giác hai người này coi là thật xứng, chỉ là nàng nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Diệp Đồng, nghe nói ngươi hay là một tên sát thủ. Ân Diệp Đồng nhất thời tắt tiếng, chính mình giết chính mình, tính a. Tiểu sư đệ, Huyền Thiên ta giúp ngươi giết. Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, một bộ tóc đen theo gió phất phới, trong tiếng nói càng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vô địch uy áp. Nhưng mà chính là như thế một tên phong hoa tuyệt đại bá đạo nữ tử, lúc này phảng phất một tên thiếu nữ yếu đuối, ngón tay ngọc xun xuê mềm mại không xương, giống như minh ngọc không tì vết lại bị Diệp Đồng nhẹ nhàng nắm chặt. Diệp Đồng yêu thích không nỡ rời tay, nhất là Tô Thanh Huyền mảnh khảnh cổ tay tô điểm lấy nhàn nhạt đỏ ửng, non miệng trắng non gai lưng ngọc nhẹ nhàng rủ xuống. Hắn giãn nhẹ một hơi, gần sát thiếu nữ mấy phần, đưa lô thai nói khẽ, "Sư tỷ, ta không muốn lại ăn cơm ban bôi." Cảm thụ được bên thai truyền đến nhiệt khí, Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, tiểu sư đệ sĩ diện là cái thể diện người. Nàng bé không thể nghe khẽ bước cằm, sau đó nhếch môi đỏ tiếp tục xem biển hoa. Thiếu nữ có chút hoài niệm động phủ mình giường, mà một bên giao chỉ thánh nữ, đột nhiên cảm thấy chính mình thật chính là cái ngoại nhân, rõ ràng trước người hai người cùng nàng khoảng cách không xa, nhưng lại giống như cách xa nhau một tòa giới vực, không hợp nhau. Nàng hít sâu một hơi, đối với Diệp Đồng đó là một chút hảo cảm cũng không có, ngựa khi ẩn ẩn mang theo không hiểu, Diệp Đồng lúc trước đùa giỡn qua ta, ngươi đã quên. Diệp Đồng nghe vậy ngón tay run lên, nhưng cưỡng ép chấn định lại, vững như láo cẩu. Tiểu sư đệ không phải cố ý. Tô Thanh Huyền thu tầm mắt lại, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Diệp Đồng, đúng không? Thấy lạnh cả người đột ngột giống như từ Diệp Đồng trong lòng dâng lên, hắn toàn thân dùng mình một cái, vô ý thức nói ban đầu là tại hạ một người sư mình, để cho ta nghĩ biện pháp đem thánh nữ đuổi ra Càn Nguyên Thành, cho nên mới có sự kiện kia, mong rằng thánh nữ chớ có suy nghĩ nhiều. Hắn nói ở đây một trận, nghĩ nghĩ, đúng là chủ động buông lòng ra Tô Thanh Huyền tay, đối với Hy Nguyệt ôm quyền nói, ta ở đây, xin lỗi ngươi. Quả thật, đùa giỡn một chuyện thật sự rõ ràng phát sinh, nhưng cái này cũng không hề là Diệp Đồng bản ý. Đối mặt Diệp Đồng chân thành tha thiết giải thích, giao chỉ thánh nữ chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước dắt Tô Thanh Huyền tay, mang theo thiếu nữ trực tiếp rời đi. Cái này Diệp Đồng nào có một chút người tốt dạng, tuyệt đối không thể để Thanh Huyền muội muội bị lừa. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng cũng là không buồn, dù sao giao chỉ thánh nữ hoàn toàn chính xác giúp sư tỷ rất nhiều, hắn cảm thụ được trong tay còn sót lại ôn hương, lắc đầu, đuổi người đi. Hai vị dung mạo đều là nữ tử tuyệt sắc, giờ phút này nắm tay đi tại trong biển hoa, cánh hoa khẽ vuốt các nàng sợi tóc, tay áo bị gió nhẹ thổi đến tung bay, vạn vật cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Gặp Diệp Đồng tại sau lưng, giao chỉ thánh nữ triệt để không kiềm được, cả người có chút sụp đổ, tiếng nói khàn khàn, truyền âm nói, ngươi tại sao muốn để hắn sở ân? Đối với nàng mà nói, một màn kia đơn giản so tiên nhân dáng thế còn muốn không hợp tối thường, dù là hôm nay liền xem như có vạn tộc cường giả muốn tiến đánh bí cảnh, cũng vô pháp để nàng có như vậy sụp đổ cảm xúc. Tô Thanh Huyền đầu tiên là thu tay về, đem bên thai sợi tóc nhẹ nhàng vuốt, ngữ khí rất là bình tĩnh, giữa bằng hữu, rất bình thường. Ai nói cho ngươi, giữa bằng hữu liền có thể sở chân? Tiểu sư đệ. Tô Thanh Huyền ánh mắt gợn sóng, gió nhẹ nhẹ phẩy, tiếp tục gợi lên bên thai nàng mấy sợi sợi tóc. Ngươi tin? Ân. Chương 151, sư tỷ không phải cho chương 151, sư tỷ không phải cho hắn là đang lừa ngươi, giữa bằng hữu nào có dạng này trung đụng. Giao chỉ thánh nữ hô hấp trì trệ, cái này tin? Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh gia nhân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chỉ gặp Tô Thanh Huyền khí chất hồn nhiên đại biến, một bộ nghe thường hồng y đưa nàng phụ trợ thanh lãnh cao quý, oai hùng bất phàm, không có một tia yêu đương nao dáng vẻ. Nghe thường nữ tử ánh mắt tiến tĩnh, khí chất thanh nhu cao ngạo, đôi mắt đẹp để lộ ra một vòng thâm thúy, ngựa khí không có chút rung động nào. Ta tự nhiên biết tiểu sư đệ là đang lừa ta, nhưng ta làm sư tỷ cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Nếu như ta từ nhất ngay từ đầu liền triệt để cự tuyệt hắn, chắc chắn để hắn có nghịch phản tâm lý. Nếu như ta bóp chết quyết tâm của hắn, tiểu sư đệ chỉ sợ đạo tâm sẽ có tổn hại. Hy Nguyệt, ngươi biết không? Tô Thanh Huyền mắt nhìn sau lưng một mực yên lặng đi theo Diệp Đồng, tiểu sư đệ cố gắng tu luyện lý do là vì ta không bị khi dễ. Ngươi nói, ta có lý do gì cự tuyệt hắn? Tô Thanh Huyền trong mắt rất là bình tĩnh, mặc kệ là đã từng ôm, giắt tay, hoặc là vừa rồi một màn, nội tâm của nàng cuối cùng vẫn là cảm thấy thua thiệt Diệp Đồng. Dù sao, nàng đã là hỏi hư cảnh, thiên mệnh hiển lộ trong mắt thế nhân. Tiếp qua không lâu, liền phải rời đi Thanh Châu. Nữ đế thiên mệnh là tuyệt sẽ không để nàng đời này co đầu rút cổ một chỗ, an phận ở một góc, tiên độ rộng rãi bao la hùng vĩ, bây giờ đại thế cơ duyên nhiều vô số kể, cũng nương theo lấy lăng lệ sắc cơ. Đế giả, không có chúng dung chi lộ có thể đi, vốn là đến tiên địa khí vận chiếu cố, nếu như là người tầm thường, cam nguyện bình thường, chắc chắn sớm vẫn lạc, ngấp nghé thiên này mệnh tu sĩ cũng không ít. Tô Thanh Huyền chỉ có một con đường có thể đi. Mục thủ thiên hạ và linh, phúc trạch cửu châu thương sinh. Chính là Thanh Huyền nữ đế. Nếu như đời này chỉ ở Thanh Châu bực này đất nghèo tu hành, vậy nàng cũng không phải là Tô Thanh Huyền. Nhìn trung tu tiên giới bạc cổ, nữ đế thiên mệnh chỉ có hai người. Một là Tiên Tần đế quốc cái kia một tên đế hậu, trưởng quản thiên hạ nữ tu, giáng phúc một phương địa vực, nương theo thủy hoàng tiên đế cả đời. Thứ hai là Tô Thanh Huyền. Nàng dáng người tiêu tán phong độ tuyệt thế, ánh mắt sắc bén vô địch, ngàn vạn biển hoa vì đó dập đầu, nữ đế giáng thế, thiên mệnh sơ hiện, trong đó nhân quả quá lớn, đến chậm chậm lưu toan. Giao chỉ thánh nữ thật sâu nhìn Tô Thanh Huyền một chút, cùng bực này đạo tâm kiên cố như bản thạch nhân vật trò chuyện nhi nữ tình trường, cũng có chút tự tìm không được tự nhiên. Thanh Huyền muội muội, chúng ta là bằng hữu sao? Hy Nguyệt ngữ khí ý vị thâm trường, một câu hai ý nghĩa ở bên trong. Tô Thanh Huyền nao nao, chân thành nói, chúng ta là bằng hữu, nhưng là ngươi không có khả năng sở, chỉ có tiểu sư đệ có thể. Thiếu nữ nghĩ như thế đến. Giao chỉ thánh nữ nguyên bản muốn nói ra lời nói lập tức kế trụ, xem ra cũng không ngốc à, làm sao một lòng tất cả Diệp Đồng trên thân, tiểu tử kia có tài đức gì? Làm giao chỉ thánh nữ đương đại thánh nữ, Hy Nguyệt đối với khí vận một đạo cũng là rất có nghiên cứu, bằng không thì cũng sẽ không tìm tới Tô Thanh Huyền. Sinh linh nếu có thiên địa khí vận gia thân, vạn sự trôi chảy chỉ là thứ nhất, ngộ tính càng biết tăng lên trên diện rộng, đốn ngộ thiên địa tựa như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, tiên độ thông thuận có thể làm vô số tán tu đạo tâm phá thoái. Liên cùng có tu sĩ đi ra ngoài liền nhặt được bảo vật, cùng người nào đó cả một đời đều nhặt không đến bảo vật một cái đạo lý. Giao chỉ thánh nữ muốn bể đầu cũng không nghĩ rõ ràng, Tô Thanh Huyền làm cho này các loại tuyệt thế thiên tiêu, lại đối với Diệp Đồng tốt như vậy, nhìn chung bạc cổ, đó cũng là một kiện chuyện hiếm lạ. Một khi đắc đạo, ném đi đạo lữ sự tình trong tu tiên giới, rất rất nhiều. Có lẽ, đây chính là yêu đi. Nàng hai mắt nhắm lại, cảm thấy mình đoán đúng, tin tưởng không nghi ngờ. Đột nhiên, hậu phương, Diệp Đồng bước chân dừng lại, dưới lòng bàn chân tựa hồ có đồ vật gì cần đến hắn, hắn thần thức bước qua, thân hình chỉ một thoáng cứ thế ngay tại chỗ, là một cái nhẫn chữ vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Đồng có chút hoảng hốt thất thần, hắn tu luyện đến nay chưa bao giờ nhặt được qua bảo vật, dù là một viên linh thạch cũng không có, chớ nói chi là nhận chữ vật. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc nhặt lên nhận chữ vật, trong mắt vui mừng tương đương nồng đậm, làm sao cũng ngăn không được, bánh từ trên trời rơi xuống, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đây là Diệp Đồng thần sắc khẽ giật mình, cầm nhận chữ vật tay tại ẩn ẩn run rẩy, bên trong có đếm không hết pháp bảo, linh dược, còn có hơn ngàn gốc bảo dược, chỉ là dược hiệu trôi mất tương đương nhiều. Đây là trong cung điện thiên tài địa bảo. Ha 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 ha, trên mặt hắn treo lên cởi mở dáng tươi cười, thỉnh thoảng sẽ còn như làm tặc hướng bốn phía nhìn một chút, sợ bị người mất phát hiện. Chính mình giả bộ như một bộ vui vẻ bộ dáng, sư tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ. Phía trước, Tô Thanh Huyền khỏe miệng nhấc lên một vòng hoàn mỹ đường cong, nàng bước chân hơi nhẹ nhàng một chút, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Tiểu sư đệ ở trên đường nhặt được nhiều bảo vật như vậy, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hai người đều là mặt lộ ý cười, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng đi lấy. Duy chỉ có Hi Nguyệt mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, có chút muốn rời đi địa phương này. Ba người một đường hướng phía bí cảnh lối ra đi đến, nơi đây bảo vật phần lớn đều là đã bị tu sĩ lấy đi, bất quá bọn hắn đối với những bảo vật kia cũng không phải là rất quan tâm. Tô Thanh Huyền chưa bao giờ thiếu tu hành tài nguyên, giao chỉ thánh nữ không thua bao nhiêu. Về phần Diệp Đồng hắn chỉ muốn cùng sư tỷ nhanh lên về tông, trên đường đừng gặp được cái gì khúc chết liên tốt. Đúng lúc này, phía trước đánh tới một bóng người, cũng nương theo lấy một đạo mang theo nhàn nhạt vui mừng tiếng nói, "Tô sư tỷ, nguyên lai ngươi tại chủ nhân thanh âm trông thấy Diệp Đồng sau." Tiếng nói im bặt mà dừng. "A, cái này không cung hoàng a, hứa cựu không thấy, làm sao bộ dáng này?" Diệp Đồng nhíu mày, khoe miệng có chút dương lên, người tới chính là cung hoàng, chỉ là sắc mặt người sau khó coi, tựa như là bị người đoạt đồ vật một dạng. Cung hoàng mặt tâm trầm, toàn thân có chút chật vật, dãi dầu sưng gió, đều là đang tìm Tô Thanh Huyền trên đường lúc tạo thành. Sư tôn để hắn giúp Tô Thanh Huyền đoạt được cần thiết đồ vật, không ngờ rằng tiến vào bí cảnh sau mọi việc không thuận, linh thạch còn bị Huyền Thiên cướp sạch, là thật là vận khí không tốt. Cái này không đại danh lừng lây sát thủ Diệp Đồng a. Cung hoàng cười nhạt một tiếng, ôn quyền cười nói, bất quá sư huynh ta tự nhiên là không tin cấp độ kia lời đồn, chắc hẳn trong đó là có cái gì hiểu lầm. Dù sao đây chính là Huyền Thiên, thực lực tuyệt đỉnh, càng là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân. Hắn cười cười, ngữ khí buồn bã nói, lấy sư đệ bản lãnh của ngươi, chỉ có thể là cầm tề hạo linh thạch, nhưng không có làm việc. Y miệng. Tô Thanh Huyền có chút nhíu mày, nàng vẫn như cũ tin tưởng Diệp Đồng, tin tưởng lúc trước tính cách kia ngẫu nhiên xấu bụng, nhưng bản tính không xấu tiểu sư đệ. Cung hoàng lời ấy không thể nghi ngờ là chạm tới nàng trong lòng ranh giới cuối cùng, ai cũng không có khả năng nói xấu tiểu sư đệ. Tô sư tỷ cung hoàng muốn nói lại thôi, nhưng triệt để thấy rõ Tô Thanh Huyền hỏi hư cảnh đằng sau bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm, thật đẹp. A, nhìn ta trí nhớ này. Diệp Đồng đột nhiên manh mối nhíu một cái, tâm tính tương đương chi ổn định, dạ bước đến Tô Thanh Huyền bên người, thần sắc cực kỳ tự nhiên nắm chặt một cái tinh tế tay ngọc. Trên mặt hắn hiện ra ôn nhuận ý cười, ngựa khí càng là không gì sánh được ôn nhu. Thanh Huyền, trách ta, quên dắt tay ngươi. Tuyệt sát, vô giải. Đợt, sách vòng có giám đốc điều hành Truy Phong Lạc viết quyển sách đồng nhân văn, so Huyền mê tình luyến cảm thấy hứng thú khán quan có thể đi nhìn xem. Mặt khác, ngày mai ta có thể xin phép nghỉ một ngày thôi. Liên một ngày, có được hay không? Chương 152, Huyền Tiên, Đại Thế Tà Tu chương 152, Huyền Tiên, Đại Thế Tà Tu gió nhẹ thổi tới, mang đến một chút hơi lạnh, đem thời khắc này chẳng cảnh thổi đến mơ hồ không rõ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ trôi qua. Cung hoàng nội tâm ở vào ngay tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, gió nhẹ giống như lạnh thấu xương hàn phong, hung hăng phá tại trong lòng của hắn bên trên. Tô Tô sư tỷ hắn biết hầu nhấp nô, chỉ phía trước hai người nắm tay tư thế, hắn tin tưởng vững chắc, Tô Thanh Huyền sẽ tránh thoát. Diệp Đồng, ta vốn cho rằng ngươi làm Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, phẩm tính cũng không kém, thư cảnh bên trên những lưu ngôn phỉ ngữ kia đều là lời đồn. Cung hoàng hít một hơi thật sâu, tuyệt đối là Tô Thanh Huyền chưa kịp phản ứng, trách cứ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này, còn không mau đưa tay bung ra. Hắn sắc mặt lúc này tương đương âm trầm, nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt đều cực kỳ bất thiện, một bộ một giây sau liền muốn động thủ bộ dáng. Nhưng mà Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, liếc nhìn lấy Diệp Đồng, tiếng nói làm bộ trấn tĩnh, ẩn ẩn mang theo một tia năn nỉ, về tông lại dắt có được hay không? Trong nội tâm nàng hay là tránh không được ngượng ngùng, bị Hi Nguyệt nhìn thấy thì cũng thôi đi, người sau dù sao không phải Càn Nguyên Tông đệ tử. Không. Diệp Đồng lắc đầu, người nhẹ lấy chóp mũi hương thơm, ôn hòa cười một tiếng, chúng ta nắm về tông. Thiếu nữ khẽ cắn môi, cúi thấp xuống đôi mắt, chấp nhận. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền mười ngón chăm chú đan sen, mang theo một mực mặt không thay đổi Hi Nguyệt quay người rời đi, duy chỉ có lưu lại một đạo tiêu điều thân ảnh. Từ đầu đến cuối, Tô Thanh Huyền đều không có đi xem cung hoàng một chút. Cung hoàng đối với nàng mà nói, chỉ là một tên phổ thông đạo nguyên phong sư đệ thôi, cũng không quen, người trước đối với nàng tình cảm, đã sớm bị nàng giống như không khí bình thường không nhìn không biết bao nhiêu lần. Đứng tại chỗ cung hoàng thần sắc ngốc trệ, tâm tính bắt đầu dần dần sụp đổ, dù là đạo tâm của hắn lại thế nào kiên cố, dưới mắt lại là sắp đến phá toái bên dưới. Phốc, bình một tiếng, cung hoàng hai mắt thất thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, con ngươi trống rỗng, đã mất đi tập trung, toàn bộ thế gian tựa hồ cũng cùng hắn sơ viễn. Giờ này khắc này, Diệp Đồng trước khi đi thời khắc mỉm cười thản nhiên, phảng phất sắc bén cốt đao, cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại phảng phất vô số kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong lòng của hắn bên trên. Nhất là, Tô Thanh Huyền buông xuống đôi mắt ngầm đồng ý. Cùng, hai người nắm tay lúc rời đi bóng lưng. Cung hoàng vô lực ngồi liệt tại mặt đất, hai cái đụng vào đại địa tay run rẩy kịch liệt, thân hình đột nhiên trở nên chật vật, hắn bại rất triệt để. Lá rụng bay tán loạn không chỉ, tại bên cạnh hắn rơi xuống, không có một tia ấm áp, phảng phất tràn đầy chế giễu. Hắn cô độc ngồi dưới đất, Cái kia tìm tới Tô Thanh Huyền bối sướng, trong lòng kia một vòng kinh diễm đều đã tan thành mây khói, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy không gì sánh được trống rỗng cùng cô đơn. Nhân sinh bên trong chuyện thống khổ nhất một trong, không ai qua được yêu mà không được, từ nhất ngay từ đầu nhìn thấy Tô Thanh Huyền lúc nhìn thoáng qua, đến trong lòng chôn xuống tình cảm, lại đến sau cùng tuyệt vọng. Hắn chậm rãi ngước mắt, hốc mắt kịch liệt co vào, hai tay triển khai đón gào thét mà đến gió lớn, trong lòng mọi loại cảm xúc, mọi loại ngôn ngữ chỉ hóa thành một cái gào thét thảm thiết, không. Thê thảm hô to âm thanh truyền khắp tứ phương, lá cây bị đánh rơi xuống, trong rừng chim chóc nhao nhao bay về phía một mảnh khác bầu trời, vô số cỏ cây tinh quái khẽ lắc đầu, người này chắc là tẩu hỏa nhập ma. Phương xa, Diệp Đồng lông mày hơi nhíu, nghe được đạo kia loáng thoáng tiếng hò hét, hắn kìm lòng không được khỏe miệng dần dần dương lên, nắm tay của thiếu nữ càng dùng sức. Hắn nhịn cung hoàng cái này tiểu hoàng mao rất lâu. Bất quá cung hoàng người này coi như không tệ, coi là nửa cái tiểu nhân chân chính, nhưng ít ra so cái nào đó ngụy quân tử tốt gấp một vài lần. Tề Hạo Diệp Đồng ánh mắt xa xăm, cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại, trong lòng đối với Tề Hạo sát ý càng liệt, cùng lúc đó, hắn lại đã quyết định một quyết tâm. Sớm muộn đem Tề gia mộ tổ cho đới. Việc này nếu không làm, hắn suy nghĩ không thông suốt. Nghe thường nữ tử ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hai đầu lông mày phong tình mang theo anh võ cùng ôn nhu, nàng muốn là làm dáng một chút, tận lực cho cung hoàng nhìn, muốn bóp chết người sau suy nghĩ. Dù sao, cùng thuộc tại một tông, sớm muộn còn có cơ hội gặp mặt, nếu không triệt để bóp chết, sợ khác gây chuyện. Không ngờ rằng, tiểu sư đệ thật dự định nắm tay về tông. Ấn vậy liền lại sủng một lần cuối cùng. Tô Thanh Huyền nghĩ như thế đến, cũng chủ động nắm chặt mấy phần, cảm thụ được đầu ngón tay ấm áp, ánh mắt đều trở nên nhu tình một chút. Gió lớn thổi tới, Tô Thanh Huyền vô ý thức mở ra linh cháo đem hai người bảo vệ, dù sao, nàng cùng tiểu sư đệ chỉ là bằng hữu, nắm cái tay không có gì. Hảo bằng hữu, lẽ ra như vậy. Thanh Bạch. Đây hết thảy đều bị Giao Trì Thánh Nữ nhìn ở trong mắt, nàng đã mặt không biểu tình hồi lâu, nói đến kỳ quái, nàng luôn cảm giác chính mình không nên đợi ở chỗ này. Đúng lúc này, nàng nhận được một đầu truyền âm, tại hơi nhíu nhíu mày sau, kêu một tiếng bên cạnh Tú Ân Ái hai người, cũng mở ra hư cảnh cùng nhau quan sát đứng lên. Hư cảnh đại thế giới chi thiên mệnh, rung động. Huyền Tiên đúng là loại người này. Tại Hạ Trung Châu Thiên Cơ Tiên Điện đệ tử, đến tông môn ân huệ, trưởng quản Huyền Cư Các, trước mắt thân ở Thành Châu, phía dưới tin tức câu câu là thật. Tin tức đều là đến từ mười mấy tên cùng Huyền Tiên cùng nhau tiến vào bí cảnh tu sĩ, ở đây cố ý cảm tạ chư vị duy trì. Huyền Tiên, cảnh giới không rõ, mặc dù hư hư thực thực kết đăng cảnh, nhưng gặp mạnh thì mạnh, nếu như có thế lực muốn đối với nó xuất thủ, đề nghị xuất động mấy tên tính hải cảnh tu sĩ, làm đến nhất kích tất sát. Người này tâm tính tương đương cùng bố, chỉ yêu quý linh thạch, đối với linh thạch cuồng nhiệt trình độ đã đến trước mặt mọi người cướp bóc tình trạng. Mãnh liệt đề nghị chư vị rời xa người này. Trong bí cảnh tất cả tu sĩ đều bị Huyền Thiên cướp đi linh thạch. Tin tức ngầm, Huyền Thiên từng tại Thanh Châu Càn Nguyên Tông sát hại một tên Càn Nguyên đệ tử, còn tại Thanh Châu Khâu Thành đào lên một cái gia tộc bộ tổ, cũng lưu lại đục danh, thực sự phách lối. Sau đó chính là các vị chú ý nhất tin tức. Huyền Thiên phải chăng chính là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thần? Cùng lúc đó, giới vực Cửu Châu vô số quan sát tin tức này sinh linh, hô hấp đều là trong nháy mắt trì trệ, bọn hắn hiếu kỳ cái này rất lâu, bây giờ rốt cục có người có thể cho bọn hắn giải hoặc. Chi Thiên mệnh tại hư cảnh đại thế giới bên trên cực kỳ nổi danh, lương tựa Thiên Cơ Thiên Điện cũng cực kỳ quyền uy, lời nói nhất định là không giả. Chi Thiên mệnh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Diệp Đồng ngậm bức thần sắc bên dưới, nói ra Huyền Thiên chân chính thân phận. Huyền Thiên, đích thật là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân. Nhưng, ký ức không còn, chân linh có mất, thiên mệnh không tại, chuyển thế chủ tu. Đơn giản tới nói, người này chỉ là một tên có được một bộ phận Thủy Hoàng Tiên Đế ký ức Thanh Châu kiếm tu thôi. Tại hạ sư tôn chính là Thiên Cơ chân nhân, bói toán chi thuật đã là giới vực đỉnh cao nhất, ngay tại hôm nay, hắn phá quan mà ra, chỉ nói một câu tại vô số sinh linh nín hơi ngưng thần chứng kiến bên dưới, vài cái chữ to hiển lộ mà ra, Huyền Tiên, đại thế tà tu. Chương 153, Kiếm Tông Lâm Tiêu, rốt cục ăn no. Chương 153, Kiếm Tông Lâm Tiêu, rốt cục ăn no. Bèn, một câu kích thích ngàn cơn sóng, vô số sinh linh quá sợ hãi, hốc mắt trợn thật lớn, trong lòng kinh hãi, trời sợ. Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân, đúng là tà tu. Diệp Đồng thấy thế há to miệng, thân thể cứng ngắc lại một sát na, nguyên bản mộng bức thần sắc bắt đầu một hơi mười tạm biến, thần thái biến ảo chi phong phú, so thế gian những cái kia ảo thuật nhanh hơn. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền quăng tới ánh mắt khó hiểu, hẳn là Huyền Thiên cùng tiểu sư đệ quan hệ không tầm thường. Ta không sao, chỉ là có chút cảm khái, lúc trước nhận biết bằng hữu, một khi đúng là biến thành tà tu. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mà ta tiến bí cảnh liền trốn đi bế quan, Huyền Thiên coi như muốn đánh cướp, cũng ăn cướp không đến trên đầu của ta. Hắn giờ phút này cả người đều chết lặng, chẳng phải ăn cướp điểm linh thạch tôi? Tà tu đại cả như vậy cái mũ liền cài lên, cần thiết hay không? Nghe vậy, Tô Thanh Huyền như có điều suy nghĩ, hỏi một cái chôn giấu đã lâu vấn đề, ngươi tại sao muốn tiến bí cảnh? Đương nhiên nàng đột nhiên có chút ấp úng, đây là lần thứ nhất chất vấn tiểu sư đệ, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn nói cũng có thể, muốn bảo hộ ngươi. Diệp Đồng hoàng hốt thất thần, trong mắt chỉ có ngượng ngùng thiếu nữ, thuận tiện muốn nhìn một chút ở trong bí cảnh có thể hay không đạt được cơ duyên. Bất cứ lúc nào chỗ nào, mỗi khi trông thấy một màn như thế sư tỷ, trong lòng của hắn kiểu gì cũng sẽ chạy qua một vòng dòng nước ấm. Đời này không phải nàng này không cưới, nếu không phải thực lực không cho phép đoạt lại nhà, sinh con. Vốn là có một gốc thần dược Tô Thanh Huyền đại mi cao lại, xin lỗi tiếng nói, nhưng là bị tan ướt. Thiếu nữ trong lòng thoáng có chút tự trách, tiểu sư đệ thiên phú có chút kém, nếu như hắn nuốt thần dược, tất nhiên sẽ có rất lớn tăng lên. Sư tỷ, dù là ta hôm nay một khi đắc đạo thành tiên, cũng không bằng trông thấy ngươi đột phá tới hỏi hư cảnh vui vẻ. Diệp Đông mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười, khí chất chỉ một thoáng trở nên ôn nhuận như ngọc, hắn nắm thiếu nữ Hạ Hoãn tiếp tục hướng phía bí cảnh lối ra đi tới. Bọn hắn đều không có ngự không, tốc độ không nhanh không chậm, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ hai người thời gian. Loan Dương chiếu xéo mà đến, thanh lanh thiếu nữ tóc đen bị nhiễm lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, bên má sợi tóc theo gió khinh vũ, Diệp Đồng thấy nhìn không chuyển mắt, đầy mắt ôn nhu. Tô Thanh Huyền khi thì cũng sẽ thừa dịp Diệp Đồng không chú ý lúc có chút ghé mắt, lặng lẽ nhìn lên một cái, đầy mắt lưu tình. Giao Chỉ thánh nữ nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lặng im không nói, thần sắc khá phức tạp, nàng giống như bị hai người này xem như không khí giống như không nhìn. Giờ phút này, Diệp Đồng tại hư cảnh bên trên phong bình đột biến. Trầm Hương, ta đã sớm nói, Diệp Đồng cũng không phải lấy tiền giết người sát thủ, hôm nay biết thiên mệnh nói như vậy, các ngươi có thể từng thấy rõ ràng. Tiểu Kiếm Tu, người đâu? Đều cho ngươi trà ta tiếp tục gọi. Hiện tại chân tướng rõ ràng, từng cái làm sao không tiếp tục chó sủa. A như thế nào đi nữa, Diệp Đồng không phải cũng là cầm linh thạch, chuẩn bị động thủ giết người. Tiểu Kiếm Tu, ngươi mẹ nó là không có đầu óc sao? Huyền Thiên Cẩu vật kia là tà tu. Diệp Đồng đi giết tà tu có vấn đề gì? Không chỉ có như vậy, ta đã sớm nghe nói qua, Diệp Đồng cùng Huyền Thiên nhận biết, hai người quan hệ mạc nịch chi giao, làm sao lại biến thành tử địch đâu? Không sai, lúc trước ta cũng đã nói, Diệp Đồng là người tốt, các ngươi những người này còn không tin. Là cực, là cực. Đột nhiên, một đầu tin tức lại bao trùm ở hư cảnh màn ánh sáng. Biết thiên mệnh, chân chính ám sát Huyền Thiên người, chính là Tề gia, Tề Hạo. Các vị đạo hữu, ngay tại vừa mới, ta lại được biết một đầu tin tức. Chính là Hoang Vũ Châu, Tề gia đích thứ tử, Tề Hạo, thuê Diệp Đồng đi giết Huyền Thiên. Nhưng mà, Diệp Đồng cùng Huyền Thiên vốn là quan hệ không tệ, hai người ở trên trăm tên tu sĩ bao quát giao chỉ thánh nữ, phù diêu thánh tử đám người chứng kiến bên dưới, suýt nữa trở thành huynh đệ. Quan hệ bọn hắn tốt như vậy, Diệp Đồng như thế nào lại đi ám sát Huyền Thiên đâu? Căn cứ tin tức ngầm, Huyền Thiên ở trong bí cảnh, chỉ chịu đến Tề Hạo ám sát, có thể thấy được Diệp Đồng cũng không xuất thủ. Mà Tề Hạo hạ chàng cực kỳ thảm liệt, nhục thân hủy hết, chỉ lưu lại một sợi chân linh đào thoát, tu vi thấp đến kết đan cảnh sơ kỳ, ngay cả đọa ba cái tiểu cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Tề Hạo thuê Diệp Đồng thời khắc, Diệp Đồng lá mặt lá trái, làm bộ tiếp nhận, kỳ thực đem việc này sớm cáo chi Huyền Thiên. Đến tận đây, Diệp Đồng quả thật chính nhân quân tử, đối mặt Tề gia như thế một tòa quái vật khổng lồ, vẫn như cũ lựa chọn bản thân Huyền Thiên. Chú, trở lên đơn thuần cá nhân suy đoán. Tiểu tiểu, thật kích thích, lại có đảo ngược, bất quá, Diệp Đồng nếu là biết Huyền Thiên là tà tu, sợ rằng sẽ rất thương tâm đi. Tiểu Kiếm Tu, a, ta đã sớm nói, để thuật pháp lại bay một hồi. Trầm Hương, là đâu? Diệp sư huynh làm người chính trực, nếu là hắn biết chuyện này các loại Diệp sư huynh. Bản tọa liền nói, cái này gọi Trầm Hương người, tuyệt đối là đến từ Càn Nguyên Tông. Chắc không được mỗi ngày phát tin tức, cho Diệp Đồng tẩy đi ô danh, nguyên lai là cùng một bọn. Càn Nguyên Tông, vô lượng trên đỉnh. Phong Chỉ Nhược hét lên kinh ngạc âm thanh, con mắt có chút trợ to, trong lòng bối rối không gì sánh được, hỏng bét, bại lộ. Nàng hoang mang lo sợ, đi tới đi lui, môi giới đã khai ra dấu răng, tay nhỏ nắm chặt quần áo một góc, đầy mắt lo lắng. Nếu là Diệp sư huynh biết nàng chính là Trầm Hương, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhu Thuận tiểu sư muội, một khi biến tào tặc, hy vọng Diệp sư huynh sẽ không trông thấy. Phong Chỉ Nhược nước mắt nhìn lên, chắp tay trước ngực, thành khẩn khẩn cầu lao thiên ra, nếu như không có bại lộ, mình có thể ba ngày không nhìn hư cảnh bàn cầu chỉ là, khi nàng nhìn thấy hư cảnh bên trên những cái kia tán dương Diệp Đồng luôn ngữ lúc, khóe miệng đường cong làm sao cũng ngăn không được, con mắt đều cười thành bánh trăng quyết trạng. Hừ hừ, nàng liền nói đi, Diệp sư huynh tốt nhất rồi. Trong bí cảnh, một chỗ vắng vẻ chi địa, cây rừng mọc thành bụi, đầy đất đều là linh quả, khắp nơi đều đang phát tán ra thấm thấu tim gan hương thơm, thiên địa linh khí nồng đậm thành sương mù, dường như nhân gian tiên cảnh. Ăn no rồi. Ha ha ha, đói bụng lâu như vậy, rốt cục ăn no rồi. Lâm Tiêu nằm ở trên đồng cỏ, thỏa mãn chi sắc lộ rõ trên mặt, chung quanh bày đầy các loại linh quả, lại là không có hột tung tích. Hắn hiện tại đối với Tần Tiên Thu tràn đầy cảm kích, còn tốt người sau cho hắn ném vào bí cảnh, bằng không thì cũng sẽ không tìm được nơi này. Lúc đầu hắn tiến vào bí cảnh lúc, là muốn đi tìm Huyền Thiên, làm sao trong bụng quá đói, làm ra một cái thuận theo nội tâm quyết định. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn ở chỗ này tìm được một mảnh rừng quả, còn đều là linh quả, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ tinh khí thần, thậm chí tu vi, thế là liền ăn vào bây giờ. Nên đi tìm Huyền Thiên. Lâm Tiêu đem trên tay một cái hột ném đến trên không, sau đó há to miệng nuốt đến trong bụng, lập tức một phát cá chép nhảy liền đứng dậy, một bộ xuống tới đã là lô hỏa thuần thanh. Ông. Đột nhiên, không gian nhấc lên một tia gợn sóng, nhỏ xíu lực lượng không gian bắt đầu tràn ngập mà đến, một cái vòng xoáy sắp thành hình. Thấy tình cảnh này, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, hai chỉ sắp nhập, kiếm ý bàng bạc tựa như biển. Ánh mắt bén nhọn thẳng tắp bắn về phía trước đã thành hình vòng xoáy không gian. Một cỗ thâm thúy như vực sâu kiếm ý đã dày đặc trên trời dưới đất, đây là kiếm tông vô thượng bí thuật, Hữu Tiêu thần kiếm quyết. Tại Hạ Kiếm Tông Lâm Tiêu, phương nào đạo hữu ở đây giả thần giả quỷ?